Chương 375, 080 sắp phủ môn bên trong chương 375, 080 sắp phủ môn bên trong, mặc dù Ngô Chí Viễn nói những lời này điểm xuất phát hoàn toàn không giống, nhưng Lâm Thâm có thể hiểu được hắn giờ khắc này lo lắng, chỉ là lúc trước hắn những hành vi kia cử chỉ đã để những người trước mắt này mất đi cùng hắn câu thông, chăm chú nghe kiên nhẫn. Mà Ngô Chí Viễn mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhiều ít cũng chính là có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu, gặp được thái độ cường thế người phát hiện mình không sánh bằng về sau, liền sẽ chậm rãi chịu thua xuống tới. Hắn làm ra hắn cho rằng tương đối lựa chọn chính xác, cũng giống lúc ấy ngoài cửa hai người nói như vậy, tận hắn khả năng đi cam đoan bị hắn mang vào những người này an toàn. Chỉ bất quá tựa như Trần Dật Thần nói tới, Ngô Chí Viễn không có cách nào lý giải. Hắn sẽ không hiểu những người trước mắt này chấp nhất tại tiến lên là vì cái gì, không phải lòng hiếu kỳ, không phải thăm dò dục vọng, mà vừa vặn là vì rời đi. Nặng nề cửa đá bị thôi động, phát ra tiếng ma sát, mấy chương cổ xưa lá bùa rơi xuống đất. Nhìn thấy Trần Dật Thần đẩy cửa chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, những người khác cũng chậm chậm dâng lên, một cái tay hai cánh tay bắt đầu hỗ trợ cùng một chỗ đẩy cửa. Ngô Chí Viễn thấy cảnh này, đành phải nặng nề mà thở dài một hơi, lại ngược về sau lui lại mấy bước, dán đường hành lang bên cạnh ngồi xuống. Cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, một cỗ cổ xưa hương vị từ bên trong bay ra, sập đến nhuộm tóc nam dồn sức đánh mấy nhảy mũi. Mà đợi đến độ rộng đầy đủ thông qua về sau, bọn hắn mới phát hiện cũng không chỉ là ngoài cửa dán đầy lá bùa, gần bên trong trên cửa đá cũng tất cả đều là lá bùa, lít nha lít nhít, căn bản không biết đến tuột cùng dán nhiều ít chương. Tô Hạ Hạ sắc mặt tái đi, lặng lẽ buông tay ra, trốn đến một bên. Trong môn so đường hành lang bên trong còn muốn ấm lãnh, Giao Giao cao mày xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, dơ lên đèn tin thuận khe cửa cẩn thận từng ly từng tí soi đi vào. Nhưng mà rơi vào trong mắt mọi người, là càng thêm dọa người một màn. Ta dựa vào. Nhuộm tóc nam nhịn không được mắng một tiếng, vô ý thức cũng buông lòng tay ra, ngược về sau vừa lui. Hắn chừng lom lom mình vốn cũng không lớn con mắt, trên trán mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Liền ngay cả Trần Dật Thần cũng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy, hắn dừng lại tiếp tục đẩy cửa động tác, trực lăng lăng mà nhìn xem bên trong. Thi dục càn mẹ hai tiếng, che miệng của mình, lại không có thể khống chế hô hấp của mình. Giao Giao đèn tin chiếu phía trước, có thể rất rõ ràng nhìn thấy hai thân ảnh, hai đạo treo ở trên tường thân ảnh. Trong môn vách tường không còn hướng bên ngoài như thế từ bùn đất nện vững chắc mà thành, biến thành chân chân chính chính vách đá. Như treo trên tường chỉ là hai cỗ thi thể, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc đến loại trình độ này. Lâm Thâm nín thở, trước hết nhất thuận khe cửa nghiêng người đi vào, hắn lại dùng sức đẩy một chút cửa đá, cho Điền Tùng Kiệt trở lại đầy đủ rộng không gian, mới hướng tường bên trên thân ảnh nhìn lại. Đây là cái gì cực hình sao? Giao Giao theo sát tại phía sau tiến đến. Những người khác còn tại ngoài cửa, nhất thời không có động tác. Nhìn kỹ lại, Lâm Thâm mới phát hiện bậy căn bản không phải treo ở phía trên thi thể, mà là bị to lớn cái đinh đính tại trên vách đá. Bọn hắn một trái một phải, mặt cùng trên đầu làn da bị cực hạn lôi kéo thành bất khả tư nghị chiều dài, theo sau bị cái đinh một mực cố định tại tường bên trên, cái này cũng đem bọn hắn biểu lộ kéo tới phá lệ dữ tợn, phân biệt không ra đến tột cùng là nam hay là nữ. Thân thể những bộ phận khác thì cũng chỉ có tay bị đinh trụ chỗ khớp nối, hai đầu da bọc xương chân vô lực rủ xuống, giống như là tiêu bản đồng dạng biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Lâm Thâm không biết phải làm thế nào cụ thể đi hình dung hết thảy trước mặt, chỉ cảm thấy hai người kia trên đầu làn da bị lôi kéo giống như là đe dọa địch nhân lúc thằn lằn cổ diệm, hình dạng có chút vượt qua người cái này cố hữu phạm chủ. Cái này cũng khó trách những người khác nhìn thấy, chậm chạp không có đi vào bên trong một bước. Hắn thở phào ra một hơi, trở lại hướng sau nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Trần Dật Thần giơ lên đầu chậm rãi đi đến. Còn lại mấy người ở bên ngoài lại quan sát một vòng, mới cẩn thận từng ly từng tí ngươi đẩy ta đẩy tiến đến. Điên Tung Kiệt chuyển con mắt, hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, đơn giản quét một vòng. Chú ý tới hành động này, Lâm Thâm cũng ngẩng đầu đi lên nhìn. Hình nửa vòng tròn làm bằng đá vòm bên trên một mảnh đen kịt, tay dựa đèn tin ánh đèn chiếu sáng bộ phận cái gì cũng không có, chỉ có trên mặt tường treo hai cô ý nghĩa không rõ nhưng lại rất làm người ta sợ hãi thi thể. Lâm Thâm đột nhiên nhớ tới, ban đầu cái không gian kia, vào cửa địa phương tựa hồ còn có thể bùn đất kháng lên trên mặt tường nhìn thấy chút khắc họa qua đồ vật vết tích, mà từ nơi đó bắt đầu đi vào trong, liền rốt cuộc không có tận lực trang trí, hay là khả năng mang theo cái gì ý nghĩa đặc thù hình vẽ hoặc là đường vân. Hết thảy đều như vậy ngắn gọn. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng lúc đó ngắn ngủi thoáng nhìn trông được đến đồ vật chí ít không phải hắn quen thuộc văn tự, cũng không phải một chút liền có thể đánh giá ra là cái gì đồ án. Như vậy nếu như tòa này mộ vốn cũng không dự định làm cái gì trang trí, cổng khắc họa đồ vật lại là cái gì? Ách! Phía sau đột nhiên có người phát ra thanh âm kỳ quái, Trần Dật Thần cơ hồ là cùng Lâm Thâm đồng thời đột nhiên quay người. Tô Hạ Hạ bị giật mình hướng bên cạnh này lên, vỗ ngực hít vào một hơi. Thi dục đèn tin chiếu hướng phía sau người, thế nào rồi? Bị chiếu sáng đến tròng mắt hơi híp đầu Đinh Nam Hà chỉnh phi tay giơ lên, hắn sờ lên mình sau lưng, lại cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn một chút. Không, chính là cảm giác giống như phía trên có cái gì đổ vật hướng trên người của ta đập một cái. Nói, hắn chuyển mình xung quanh nhìn một vòng, phát hiện một viên đường kính cùng tiền xu không xê xích bao nhiêu thạch đầu. Hẳn là thứ này, nện đến ta vẫn rất đau. Giao Giao thì là biến sắc, vô ý thức bắt lấy Lâm Thâm quần áo, giơ đèn tin hướng lên trên chiếu, ngươi đang nói đùa sao? Phía trên là làm bằng đá bỏng, nào có khả năng rơi tiểu thạch đầu xuống tới. Nhuộm tóc nam xoa xoa tóc của mình, hướng trước bên ngoài nhìn một chút. Rất hiển nhiên, bên ngoài càng không khả năng tồn tại cái gì hòn đá nhỏ, mà Ngô Chí Viễn an vị ở trong hành lang. Cao mày nhìn xem bọn hắn phương hướng. Tiên nện ta là cái gì? Cái này tiểu thạch đầu lại từ đâu tới? Hà Trình Phi hỏi lại. Giao Giao mí môi, không có lại nói tiếp. Bầu không khí có chút quỷ dị, phối hợp với đính tại trên tường hai cỗ thi thể, tất cả mọi người cảm thấy có chút không ổn. Một giây sau, Điền Tùng Kiệt đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ngăn tại Lâm Thâm phía trước, trong mắt của hắn một vòng hồng quang trong bóng đêm vẽ ra một đầu tuyến. Tiếp lấy liền nghe đến Hà Trình Phi lại là rên lên một tiếng, cả người không có chút nào điểm báo trước liền bành một tiếng trùng điệp quỳ trên mặt đất. Đầu của hắn thấp đủ cho cái cằm cơ hồ muốn đụng phải bộ ngực của mình, hai cánh tay ở trước ngực giống như là hư không nắm lấy cái gì, bảo trì cái tư thế kia không nhúc nhích một chút. Đám người lập tức tản ra, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Hà Trình Phi, ngươi đang làm gì? Chân Dật Thần lớn tiếng gọi hắn. Đối phương không có trả lời, cũng không có động tác. Ngay sau đó nghe được chính là trước ngực truyền đến vài tiếng rất nhỏ giòn vang. Chương 376, 0806 gây tại trên thân trường 376, 0806 gây tại trên thân Hà Trình Phi. Nhuộm tóc nam sắc mặt một chút chợt nhìn, hắn giơ đèn tin lại liên tục lùi lại hai bước, có sáng chiếu vào Hà Trình Phi trên thân. Nhưng mà cứ việc người chung quanh đều rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, ngồi quỳ chân trên mặt đất Hà Trình Phi vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có, hắn thật giống như cảm giác không thấy đau nhức, không có phát ra cái gì kêu đau. Ngay sau đó đám người nghe được, chính là phốc phốc vài tiếng vang. Nguyên bản liền dựa vào gần cổng phụ cận một cái khác nữ sinh Đoạn Tiểu Dung, cũng không có quay đầu xem xét tình huống, bản năng liền hướng trước liên tục vọt lên mấy bước, một mực chạy đến Trần Dật Thần cùng Lâm Thâm vị trí, mới kinh hồn chưa định quay đầu. Trên cửa vài lá bùa ở thời điểm này bắt đầu cháy rừng rực, trên lá bùa không biết dùng cái gì đổ bật viết thành màu đỏ trong bóng đêm lóe lên một vòng quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, theo sau cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn. Nặng nề cửa đá, cứ như vậy tại mọi người trước mắt chậm rãi khép lại. Ngoài cửa Ngô Chí Viễn nghe được động tĩnh, rõ ràng giật mình. Hắn tay chân cùng sử dụng từ dưới đất hốt hoảng đứng lên, nhưng chờ hắn vọt tới trước cửa đá thời điểm, khe cửa chỉ để lại một con mắt độ rộng, không đợi hắn nói cái gì, liền cái gì đều nhìn không thấy. Thâm ca, có cái gì đồ vật, ngươi xem thấy sao? Điền Tùng Kiệt thanh âm từ trước người truyền đến, mang theo khó gặp cảnh giác. Đúng vậy, có cái gì đồ vật ở chỗ này, hoặc là nói có cái gì đồ vật tại Hà Trình Phi trên thân. Lâm Thâm cũng cảm thấy, thế nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy, đây có lẽ là lần thứ nhất gặp được như thế kỳ quái tình trạng. Trong lòng có như vậy một loại không diễn tả được cảm giác, lại không cách nào thông qua mắt thường đến phân biệt cùng phán đoán. Gặp Điền Tùng Kiệt chậm chạp quay đầu hướng phương hướng của mình nhìn, Lâm Thâm nhíu chặt lông mày, đem dao dao hướng phía sau lôi kéo, mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta lúc tiến vào cũng cảm giác được, giống như tại vòm phía trên, nói, Điền Tùng Kiệt lần nữa ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, thế nhưng là ta cái gì đều không nhìn thấy, nhưng ta khẳng định ta cảm giác được có cái gì đồ vật tồn tại, cùng ta rất tương tự, nếu quả như thật đúng vậy, ta không nên nhìn không thấy. Điền Tùng Kiệt ngược về sau lui một bước. Lúc này Hà Trình Phi thân thể đột nhiên run rẩy hai lần, nhưng vẫn không có lên tiếng, chỉ là hai cánh tay đột nhiên rũ xuống, giống như là chống tại mặt đất bên trên, lại giống là vô lực buông thõng. Ai cũng không xác định hắn hiện tại tình trạng, bởi vì ai cũng không dám tiến lên. Hà Trình Phi, ngươi nếu là không có việc gì ngược lại là nói một câu a. Nhuộm tóc nam cả gan lại hô một tiếng, bất quá người đã lại ngược về sau lui ba bốn bước. Nếu không phải trong tay đèn tin vẫn sáng ánh sáng, cả người đều muốn giấu vào trong bóng tối nhìn không thấy. Sao, thế nào xử lý a? Tô Hạ Hạ co lại thành một đoàn, trốn ở mấy người ở giữa, nếu không chúng ta đi thôi, đừng để ý tới hắn. Lâm Thâm nghe vậy, quay đầu ngược về sau xem xét, và mắt là kia hai cỗ thi thể. Giờ khắc này ở u ám dưới ánh sáng, kia hai tấm bị lôi kéo đến giữ tận khuôn mặt phảng phất từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bọn hắn, toát ra khỏe miệng giống như là đang cười. Rời đi đường ra duy nhất liền tại bọn hắn ở giữa, thế nhưng là có thể như vậy dễ dàng liền thông qua sao? Thâm ca, ta có cái suy đoán. Nghe được Điền Tùng Kiệt, Lâm Thâm lần nữa nhìn về phía hắn. Mà giờ khắc này mọi người đã vây quanh Hà Trình Phi thối lui 2-3 mét, theo sau lặng yên không một tiếng động hướng một cái phương hướng dựa sát vào. Hà Trình Phi thì giống như là chết, run run về sau không còn có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Ta nhìn không thấy, có phải hay không bởi vì ngươi không nhìn thấy? Điền Tùng Kiệt ngắn ngủi dừng lại một chút, giơ lên tay phải của mình lung lay phía trên thiết hoàn, bởi vì cái gì đồ vật đem chúng ta nối liền cùng một chỗ, cho nên cảm giác của ta ở mức độ rất lớn nhận lấy ngươi ảnh hưởng, nhưng lại không hoàn toàn, tựa như tại kia tòa nhà họa tác dinh tự bên trong, ta có thể cùng ngươi nghe được giống nhau hương vị, nhưng là loại kia gây ảo ảnh ảnh hưởng nhưng không có trên người ta biểu hiện ra ngoài. Ta giác quan ở một mức độ nào đó cùng ngươi đồng bộ, nhưng lại không hoàn toàn cùng hưởng, cho nên hiện tại ngươi không nhìn thấy, mà ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được một cái mơ hồ hình dáng, giống như là có cái lại bên cạnh người trong suốt cảm giác. Lâm Thâm trong lòng run lên, lần nữa nhìn về phía Hà Trình Phi. Đường hành lang bên trong thây khô tình trạng cùng giờ phút này đột nhiên trùng hợp, thế là hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn." "Tại sao?" Đi theo Đoạn Tiểu Dung bước chân cũng tránh thoát tới nam nhân Vũ Thụy Dương nhíu mày, hắn nói không chừng còn có thể cứu đâu, cái này cái gì cũng còn không xác định, liền muốn bước xuống hắn. "Vũ Thụy Dương, ngươi có bị bệnh không?" Tô Hạ Hạ thanh âm bén nhọn, nếu là hắn cảm thấy mình còn có thể cứu, muốn cầu cứu, hắn liền không thể ra cái âm thanh hoặc là làm động tác sao? Hỏi vài tiếng đều không có phản ứng, "Ngươi đi lên xác nhận a." Vũ Thụy Dương há mồm muốn nói cái gì, kết quả hắn nhìn về phía Tô Hạ Hạ, chỉ thấy đối phương hung tợn trừng mắt cặp mắt kia, thế là khí thế rất nhanh liền yếu đi xuống tới. Lâm Thâm tin tưởng Điền Tùng Kiệt phán đoán, hắn nói nhìn thấy cái gì, vậy liền nhất định là thấy được. Như vậy thừa dịp hiện tại còn cái gì đều không có phát sinh, lập tức rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù hắn cũng không hy vọng tùy tiện liền từ bỏ một người, nhưng dưới mắt tình trạng rõ ràng không phù hợp cứu người điều kiện. Nhìn không thấy địch nhân, không lúc nhích Hà Trình Phi, mạo hiểm đi lên xác nhận trạng muốn của hắn tuyệt đối không phải một cái lý trí người có thể làm ra tới sự tình. Đi. Trần Dật Thần lạnh lùng lên tiếng, dẫn đầu ngược về sau lui mấy bước. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Hà Trình Phi không có rời, chỉ có bước chân đang di động, muốn giữ lại người liền tự mình lưu lại, nhưng không muốn kéo lấy mọi người không cho đi, chúng ta đúng là hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, bất quá không có người có nghĩa vụ vì ngươi tất cả vô mưu lựa chọn gánh chịu hậu quả. Ta. Vũ Thụy Dương hé miệng, nửa ngày không nói nên lời. Cười ở trên người hắn, Điền Tùng Kiệt chậm rãi nháy mắt, hai cái đùi chăm chú quấn tại bộ ngực hắn bên trên, nếu như ngoài cửa thi thể. Điền Tùng Kiệt không có đem câu nói này nói tiếp, hắn chỉ là thở ra một hơi, dùng tay đẩy Lâm Thâm ngược về sau đi vài bước, vậy khẳng định là không cứu nổi. Bên này tiếng nói mới rơi, bên kia Trần Dật Thần mang theo tầm 2-3 người vừa thối lui đến cửa ra duy nhất vị trí, Hà Trình Phi thân thể bỗng nhiên co quắp một chút, theo sau giống như là bị cái gì đổ vật một chút cho nhấc lên, loạn trà loạn choạng mà ngồi dậy. Chỉ gặp hắn ngực nguyên bản liền kề sát thân thể trên quần áo xuất hiện hai đạo lõm, loại kia chiều sâu cùng cường độ, đứt gãy xương sườn không đâm rách nội tạng cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà da mặt của hắn giống như là bị cái gì đồ vật nắm kéo, khỏe mắt thượng tiêu, con mắt kéo thành một đường nhỏ. Chương 377-0806 nhắm ngay hắn, chương 377-0806 nhắm ngay hắn. Tô Hạ Hạ khó mà ức chế phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng quay đầu có cẳng liền hướng Trần Dật Thần phương hướng chạy, lại nhìn thấy nguyên bản đính tại trên tường một viên đinh dài ken một tiếng không có chút nào điểm báo trước rụng xuống, sát Đoạn Tiểu Dung bả vai rơi xuống, theo sau thuận lối ra lăn xuống trong bóng tối không thấy. Nhất thời, Đoạn Tiểu Dung trên vai liền dịn ra mảng lớn máu, ấn đầu y phục của nàng. Bởi vì đau đớn, nàng cả người một chút của mình phát ra kêu đau. Một cỗ khí tức âm lãnh từ trên tường thi thể trong miệng thổi ra, nào vào phụ cận mấy người mặt bên trên. Mấy người động tác cứng đờ, đảo mắt chỉ thấy Hà Chính Phi lấy không phải người độ cao bật lên, hướng phía bọn hắn phương hướng đánh tới. Làm bằng đá trong cửa lớn bên cạnh lá bùa ở thời điểm này đột nhiên tất cả đều phát sáng lên, hiện ra chẳng lành hồng quang, đem toàn bộ không gian cùng mỗi người kinh ngạc trình độ khác biệt mặt chiếu lên càng quỷ dị hơn. Hà Trình Phi thân thể trên không trung nhảy ra một đường vòng cung, nhưng hắn hai tay cúi tại bên người, một đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước, giống như là cái gì đồ vật đều nhìn không thấy đồng dạng. Chỉ có cái miệng đó phảng phất bị cái gì đồ vật đẩy ra, vượt xa thường nhân khớp nối hoạt động nên có cực hạn. Trần Dật Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như là tránh thoát một loại nào đó trói buộc, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía trước lăn một vòng. Nhưng mà chờ hắn trở lại hướng sau nhìn lại thời điểm, Hà Trình Phi sớm đã từ trên đỉnh đầu hắn vượt qua, đầu hướng một bên bỗng nhiên nghiêng một cái nhắm ngay quận mình Đoạn Tiểu Dung liền một cắn. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Lâm Thâm mượn Điền Tùng Kiệt đẩy hắn lực, ra sức hướng phía trước chạy mấy bước, tiếp lấy dùng sức tại mặt đất bên trên đạp mạnh, nâng lên một chân hung hăng hướng phía Hà Chính Phi bên eo liền đá đi lên. Bành, một tiếng vang trầm. Lâm Thâm cảm giác mình không giống như là đá vào trên thân thể người, ngược lại giống như là đá trúng chứa vật nặng bao tải to. Mặc dù hắn đã dùng sức mạnh rất lớn, Hà Chính Phi thân thể lại cũng chỉ là trên không trung có chút sinh ra một điểm trên chết. Ngay sau đó đối phương liền làm ra một cái không phù hợp quán tính cùng lẽ thường động tác, ở giữa không trung đột nhiên thay đổi một chút thân thể, ngược về sau nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất. Hà Trình Phi hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì giảm sóc, thân thể hướng phía trước cùng, hai tay rũ xuống trước người không ngừng lay động. Đầu của hắn bỗng nhiên đi lên vừa nhấc, Lâm Thâm mới nhìn đến trước đó mở ra miệng lại nhắm lại, mà trên gương mặt có rất rõ ràng năm ngón tay ép xuống vết tích, đem miệng chăm chú che lại. Nhân cơ hội này, Trần Dật Thần hai tay chống đất nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng của mình, tiến lên bắt lấy Đoạn Tiểu Dung cánh tay liền đem nàng hướng rời xa Hà Trình Phi vị trí kéo một phát. Một trái một phải, Hà Trình Phi cùng những người khác lấy đường ra duy nhất vị chủ tuyến, tương hỗ giằng co. Hắn đây là không muốn để cho chúng ta đi. Tô Hạ Hạ miệng lớn thở phì phò, cùng nhuộm tóc nam lẫn nhau nắm chặt cánh tay của đối phương báo đoàn sưởi ấm. Trần Dật Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trả phá bàn tay, hít một hơi, nói ra, ở đâu là hắn không cho chúng ta đi, khắc cái gì đồ vật cũng không muốn để chúng ta đi. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút kia hai cỗ thi thể, mới phát hiện trước đó đến rơi xuống đinh dài vốn là nhìn chằm chằm bên phải thi thể trên tay phải, mà giờ khắc này con kia khô sẹp biến sắc tay tự nhiên rủ xuống, phía trên chỉ có một cái dọa người lô lớn. Vừa mới khẩu khí kia. Trước đó một mực trầm mặc ít nói Vệ Tuấn Văn sợ sệt giống như sờ lên cổ của mình, lại sờ lên gương mặt của mình, trong mắt bất an cùng sợ hãi cơ hồ muốn tràn ra tới, vừa mới khẩu khí kia là cái gì đồ vật. Lập tức liền không động được. Trần Dật Thần nghe vậy chỉ là nhíu lại mắt, không nói gì. Đoạn Tiểu Dung sắc mặt cũng chẳng đáng sợ, nàng vô ý thức dùng tay che lấy mình vết thương chảy máu, nhưng mà dạng này cũng không thể chậm lại đau đớn, cũng vô pháp để máu không tiếp tục chảy đi xuống. Trên trán của nàng tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, con mắt lông mày tất cả đều vo thành một nắm, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Giao Giao nhìn chung quanh một chút, hướng nhuộm tóc nam vươn tay, đứa ngươi áo khoác cởi ra, trước cho nàng nghĩ biện pháp đem vết thương ngăn chặn, tác dụng có một chút là một chút. Nhuộm tóc nam nghe được có chút không nguyện ý, nhưng nhìn một vòng phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, mà lại thế mà thật chỉ có một mình hắn mặc áo khoác, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cởi ra, đưa tới Giao Giao trong tay. Cái này, về sau còn có thể đưa ta sao? Ý dịch phục này ta thật thích. Giao Giao nắm lấy áo khoác, vừa hé miệng chuẩn bị tìm cái vị trí hạ khẩu, nghe nói như thế chừng nhuộm tóc nam một chút, ngươi coi như nó ở chỗ này ném đi. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Sẽ hữu dụng sao? Lâm Thâm đứng tại phía trước nhất, cùng Hà Trình Phi giằng co. Hắn hạ giọng hỏi thăm bên cạnh Điền Tùng Kiệt, ánh mắt không dám từ đối diện trên thân rời đi, căn bản không dành phản ứng phía sau phát sinh cái gì. Điền Tùng Kiệt không quá xác định lắc đầu, cuốn đến như vậy gấp, thâm ca ngươi cũng có thể nhìn thấy trên người hắn lom vết tích, muốn bung ra. Có lẽ đợi đến biến thành bên ngoài cố kia thi thể như thế. Hà Trình Phi đã không còn thở, Lâm Thâm mượn phía sau ánh sáng, cẩn thận quan sát cách đó không xa bóng người, hiện tại tưởng tượng, ban đầu hai tay của hắn để ở trước ngực thời điểm, hẳn là có ý thức muốn tránh thoát trên thân đột nhiên xuất hiện kiềm chế, nhưng rõ ràng loại lực lượng này không phải hắn có thể chống lại, cho nên sau đó nhìn thấy hắn run rẩy hai lần, tay rủ xuống thời điểm, cũng đã là tắt thở, hắn hiện tại chính là trong tay đối phương một cái đồ chơi. Lâm Thâm nói đến đây, quay đầu đi xem phủ môn bên trên những cái kia hiện ra hồng quang lá bửa. Vậy chỉ có thể thử một chút, ta cảm thấy có thể. Hai người cơ hồ là đồng thời nói chuyện, Điền Tùng Kiệt sững sờ, Lâm Thâm cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn. Lời còn chưa dứt, nhưng bọn hắn giống như đã hiểu rõ ý tứ lẫn nhau. Điền Tùng Kiệt mở ra tay, trên ngón tay thiêu đốt qua màu đen ấn ký còn không có tiêu trừ, ta đụng không được vật kia, chỉ có thể thâm ca người đi thử. Lâm Thâm chậm rãi nhíu mày, gặp Hà Trình Phi lại chậm chạp đứng thẳng người. Giao Giao, hắn hô một tiếng. Giao Giao nghe được vô ý thức lên tiếng, đem trói chặt vết thương đoạn tiểu dung hướng Tô Hạ Hạ trong ngực đẩy, giơ tay lên đèn tin liền chạy tới. Thế nào rồi? Lâm Thâm không biết thế nào giải thích, nhưng loại thời điểm này hắn có thể hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có cái này tiểu nữ sinh. Thế là hắn hạ giọng, cam đoan chỉ có hai người bọn hắn nghe được, cụ thể ta hiện tại không có cách nào nói cho ngươi, nhưng là ta muốn ngươi một cây đèn tin quang nhắm ngay Hà Trình Phi, mặc kệ hắn hướng chỗ nào phát sinh cái gì sự tình đều nhắm ngay hắn không muốn rời, cam đoan có thể nhìn thấy cái bóng của hắn, ngươi có thể làm được sao? Chương 378, 0806 một cái khác chương 378, 0806 một cái khác Giao Giao cái hiểu cái không gật đầu, được, ta có thể thử một chút, nhưng là ngươi. Lâm Thâm dựng lên một cái suy tư thế, cùng Điền Tùng Kiệt liếc nhau một cái. Tựa hồ là nhìn thấy đám người không nóng lòng rời đi phiến khu vực này, đối phương cũng không có động tác, có chút hăng hái nghe đoạn tiểu dung kêu đau, dắt lấy Hà Trình Phi thân thể chậm rãi trong bóng đêm dạo bước. Giao Giao hai tay nắm ở đèn tin, khi nhìn đến Lâm Thâm động trong nháy mắt, lập tức giơ lên nhắm ngay Hà Trình Phi. Cái bóng thật dài bị bắn ra đến trên vách đá, bị phóng đại gấp bội. Mà tại chú ý tới Lâm Thâm chạy phương hướng, Hà Trình Phi thân thể cấp tốc bắt đầu chuyển động. Hai chân của hắn giống như là động vật đồng dạng trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái liền nhảy ra ngoài. Giao Giao vô ý thức hé miệng, muốn lên tiếng nhắc nhở Lâm Thâm, nhưng mà vượt quá nàng ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Hà Trình Phi một cái chân trên không trung giống như là bị cái gì đổ vật túm một chút, toàn bộ thân thể trên không trung chỉ trệ, bình một tiếng trùng điệp trở xuống đến mặt đất bên trên. Mặc dù hắn nhanh chóng điều chỉnh thân thể trọng tâm, lấy kỳ quái góc độ rơi xuống đất, nhưng một chân tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt vẫn là nghe được rất nhỏ tiếng gãy xương. Giao Giao nín thở, nàng cơ hồ là cùng Hà Trình Phi động tác đồng bộ chuyển động con mắt, cùng một chỗ tìm vừa rồi cản trở hành động đổ vật. Nghe được vang động những người khác nhìn lại, chỉ gặp Hà Trình Phi thân người cong lại, chỉ có đầu tại dùng lực tả hữu chuyển động. Hắn hai con vô lực tay trên phạm vi lớn lung lay, theo sau lại phi tốc ngược về sau nhảy một cái, giống như là cùng cái gì hắn nhìn không thấy đồ vật kéo dài khoảng cách. Lâm Thâm cũng không có bởi vì phía sau thanh âm mà dừng bước lại, hắn mục tiêu minh xác tiếp tục hướng phía phủ môn phương hướng chạy. Trong bóng tối hồng quang vì hắn rõ ràng chỉ rõ lấy phương hướng. Những lá bùa này ngay từ đầu là không có sáng, ngoại trừ Điền Tùng Kiệt ban đầu tiếp cận lúc bị thiêu đốt đến ngón tay, sau đó bọn hắn đám người này tiếp cận, lại dùng sức mở cửa lớn ra đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mãi cho đến Hà Trình Phi bị cái gì ngăn chặn, mới có vài lá bùa cấp tốc tiêu hủy. Hắn nhận được phù chữ trên giấy, loại vật này muốn nó đạt thành cái gì hiệu quả, tất nhiên sẽ ở trên lá bùa viết rõ ràng, coi như ban đầu nhìn có chút không minh bạch, nhưng bây giờ cũng nên kịp phản ứng. Về sau chính là Trần Giật Thần bọn hắn tới gần rời đi lối ra lúc, thi thể thổi phồng lên khẩu khí kia, khẩu khí này để tất cả lá bùa tất cả đều phát sáng lên, đến bây giờ cũng không có tiêu tán, nhưng cùng lúc lá bùa cũng không có giống lúc trước như thế tiêu hủy. Nếu như những lá bùa này thật là xuất từ lão đạo kia chi thủ, cái này rất có thể là vây khốn hay là khống chế lại dưới mắt nhìn không thấy đồ vật biện pháp. Thế nhưng là đây là tại sao? Lâm Thâm nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ vấn đề này không một đường đi đến cùng, hắn đều không thể nghĩ rõ ràng. Lão đạo lá bùa cố ý đem một cái hay là không biết mấy cái quỷ đồ vật hạn chế ở cái địa phương này, mà những này quỷ đồ vật lại tại ngăn cản bọn hắn thoát đi cùng tiến lên, cùng ban đầu xuất hiện bảy chủng cơ hồ không có cái gì khác biệt. Thế nhưng là lão đạo cho phó ra người chuẩn bị đồ vật rõ ràng là hữu dụng, cũng đúng là cuối cùng trợ giúp Phó Văn Uyển giải quyết dinh thự bên trong căn nguyên vấn đề. Như vậy hiện tại thế nào? Hắn bây giờ cách làm cùng phó ra thời điểm hoàn toàn giống như là hai người, tại sao muốn làm loại thủ đoạn này, đem lỡ đi vào bên trong người vây chết? Lâm Thâm vừa nghĩ, một bên bọn tới phủ môn trước. Hắn góp đến rất gần, hồng quang chiếu vào trong ánh mắt của hắn, choáng mở có chút để cho người ta mê muội ánh sáng. Lâm Thâm chỉ có thể động tác cẩn thận chậm rãi vòng qua đã tổn hại lá bùa, đi thử nghiệm nhẹ nhàng bóc một chút hoàn hảo tới. Mà hắn động tác này lập tức kích thích Hà Trình Phi thần kinh, lại hoặc là nói giờ phút này cười ở trên người hắn vật gì đó thần kinh. Không lo được khập cánh mắt cá chân, Hà Trình Phi đầu dùng sức hướng lên trên dương lên, miệng khoa trương mở ra, chạy Lâm Thâm phương hướng liền muốn tiến lên. Ta để ngươi đi rồi sao? Điên Tung Kiệt quát to một tiếng, hai cánh tay tóm chặt lấy Hà Trình Phi hơi có vẻ chậm rãi bàn chân kia, cắn chặt răng dùng sức ngược về sau kéo một cái, ngay sau đó nhấc chân hung hăng hướng phía cái bóng đặt xuống. Giang giác, Tô Hạ Hạ không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô, kéo lấy đoạn tiểu dung liệu mình ngược về sau lui, cái gì tình huống? Hắn đang làm gì sao? Hà Trình Phi thân thể tại giao giao đèn tin ánh đèn chiếu xuống một cái lảo đảo, nguyên bản xương cốt vỡ ra cái chân kia đột nhiên hướng không bình thường phương hướng một chiếc, đứt gãy xương đùi tức thời đâm rách làn da lộ ra. Dòng máu màu đỏ rơi tại trên mặt đất, tản ra một cỗ mùi tanh. Trần Dật Thần không dám thở mạnh, thân người cong lại dịch chuyển về phía trước động hai bước, giống như giao giao cẩn thận quan sát đến một màn trước mắt. Nhưng mà bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất có chút nâng lên một chút cho bụi cùng bùn đất, và mắt ngoại trừ Hà Trình Phi quái dị lại không cân đối động tác, còn lại cái gì đều nhìn không thấy. Vệ Tuấn Văn mặt đều tái rồi, hắn miệng mở rộng, nhưng là bởi vì sợ hãi mà nắm chặt tiết hầu để hắn không phát ra được một điểm thanh âm. Hai cánh tay ôm đầu luôn cúng xoa xoa tóc của mình, không ngừng hướng thi dục cùng Vu Thụy Dương phía sau tránh. A, ngươi nhìn không thấy ta? Điên Tung Kiệt đối với phát hiện này có chút ngoài ý muốn, hắn phủi tay bên trên bụi, nở nụ cười. Vậy cũng được, chí ít chúng ta còn tính là hòa nhau. Trong mắt của hắn cái kia trong suốt hình người, hai chân chăm chú bóp chặt Hà Chính Phi ngực, hai cánh tay chụp tại ngoài miệng, đầu không ngừng chuyển động tìm kiếm lấy. Đối phương hé miệng, phát ra cùng loại đe dọa rít lên, theo sát lấy trên tường thi thể trong miệng lại phun ra một ngụm khí tức cấm lãnh. Thi Dục vừa cảm giác được nửa người cứng đờ, lập tức mở miệng nói, rời xa thi thể. Tại lúc này không ai hỏi tại sao, chỉ là nghe được câu này, liền vô ý thức hướng không gian một góc khác xê dịch. Thi Dục bị Trần Dật thần tú một chút, mới có hơi cứng đờ rời đi vị trí. Giao Giao nắm chặt đèn tin cầm tay, tay hơi có chút phát run, nàng không dám xê dịch bước chân, cũng không dám tùy tiện di động ánh mắt, nàng sợ nàng vừa phân thần liền sẽ đột nhiên mất đi trước mắt cái mục tiêu này. Hà Trình Phi thân thể động quá nhanh, vậy căn bản không phải nhân loại có thể đạt tới tốc độ. Nhưng giờ phút này nàng duy nhất có thể vững tin chính là có một cái gì nhìn không thấy đồ vật đang giúp trợ bọn hắn kiềm chế hành động của đối phương. Nàng thậm chí liền nhìn Lâm Thâm không đều không có, chỉ là cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy hô hấp của mình cùng nhịp tim, để cho mình bảo trì khả không chấn định. Mà Lâm Thâm bên này cận chiến cũng không tính đặc biệt thuận lợi, lá bùa ngoại trừ mất đi hiệu lực hoặc là hiệu lực yếu bất những cái kia, cái khác muốn bóc đến đều tương đương khó khăn. Hắn lại không thể đem lá bùa xé xấu, nếu là phá hủy phía trên viết đồ vật, vậy liền thật không có tác dụng. Hơn nữa còn có một cái cự đại lo lắng một mực treo trong lòng của hắn, không ngừng thúc giục hắn. Điên Tùng Kiệt nói nhìn thấy có một bóng người cưỡi tại Hà Chính Phi trên thân, nhưng cái không gian này trên vách đá đinh lấy chính là hai cỗ thi thể. Giả thiết giờ phút này trên người Hà Chính Phi chính là trong đó một cái, như vậy một cái khác đi đâu? Chương 379, 0806 đốt ra chương 379, 0806 đốt ra ken lang lang, trước đó đinh dài lăn nhập cửa ra vào phương hướng chuyển đến kim loại va chạm thạch đầu phát ra tiếng vang, Tô Hạ Hạ lập tức im lặng. Nàng một cái tay dắt lấy Đoạn Tiểu Dung, một cái tay che lấy miệng của mình, chỉ còn lại hoảng sợ hai mắt không ngừng nhìn về phía những người khác, tựa hồ đang tìm kiếm một cái giải đáp. Nhưng mà ai cũng trả lời không được vấn đề của nàng, ánh mắt mọi người đều hướng lối đi tối thui bên trong nhìn. Chỉ cảm thấy một trận tấn mãnh gió từ ở trong thoát ra. Giao Giao trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, Lâm Thâm, cẩn. Điền Tùng Kiệt thân thể cũng vô ý thức lập tức bắt đầu chuyển động, hắn vươn tay ra, chỉ cảm thấy cái kia lắc lư người trong suốt hình từ đầu ngón tay của mình sắt qua, còn chưa kịp bắt lấy, liền đã nhanh chóng chạy trốn. Thâm ca, một cái khác. Hắn vẫn chưa nói xong, Lâm Thâm đã cảm giác được trận kia thấu xương gió thổi đến hắn phía sau, mà hắn cũng đồng thời ở thời điểm này quay người. Cực hạn hàn ý trong nháy mắt ngăn chặn hô hấp của hắn, mà tay của hắn cũng vô ý thức đưa ra ngoài. Một chương lá bửa, không quan tâm hướng mình trước mặt vừa để xuống, liền hư không treo tại trước mặt. Ngay sau đó dâng lên lúc thì đỏ sắc hỏa diễm, đốt ra non nửa chương giữ tận khô xẹp khuôn mặt. Khét lẹt khí tức trong nháy mắt chui vào Lâm Thâm trong lỗ mũi, mà cái kia tấn mãnh mà đến thân ảnh cũng phi tốc ngược về sau vọt một bước dài, cùng Lâm Thâm kéo dài khoảng cách. Giao Giao tay còn nâng tại giữa không trung, kẹt tại trong cổ họng nửa câu sau nói không nên lời. Những người khác cũng giống là mất đi thanh âm, tất cả đều cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Có cái gì đồ bật nhẹ nhàng rơi xuống đất, tại mặt đất bên trên sinh ra một trận ma sát, theo sau giơ lên một chút cho bụi. Nhưng bọn hắn đều nhìn không thấy, chỉ có bị Lâm Thâm dùng lá bùa đốt ra non nửa trường khuôn mặt, giống như là da người phiêu phủ ở giữa không trung. Nó không ngừng mà nhẹ nhàng lay động, có thể miễn cưỡng nhận ra mất đi đại bộ phận huyết nhục về sau lõm ngủ lại cái mũi, một con lóe dọa người hồng quang con mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thâm phương hướng. Lâm Thâm cũng không hề động, vừa rồi đập vào mặt trận kia hàn khí, để hắn lông tơ dựng ngược. Nhưng cũng may lá bùa có hiệu lực, lần này hắn có thể xác định, những này dán tại trên cửa đá mặt đồ vật chính là dùng để giam cầm hai cái này nhìn không thấy quỷ đồ vật. Chỉ là như vậy nếm thử, nếu như chỉ có một mình hắn là tuyệt đối làm không được. Lá bùa rất khó xé, coi như Điền Tùng Kiệt cùng Giao Giao vì hắn tranh thủ một chút thời gian, giờ phút này hắn cầm ở trong tay có thể sử dụng cũng phi thường có hạn, thì càng không cần phải nói lúc trước một người chạy vào công nhân, lại hoặc là nói đổi cái khác bởi vì cầu nguyện mà bị nhốt người tiến bảo. Hà Trình Phi bắp chân bị đá đoạn mất một bên, dẫn đến thân thể của hắn không cách nào giống trước đó như thế đứng thẳng, cả người xoay đến lắc đi có vẻ hơi nôn nóng. Lâm Thâm liếc về một màn này, trong lòng đột nhiên nhiều một chút bất an. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, cùng nổi đồng bền giữa không trung kia non nửa khuôn mặt đối mặt, theo sau chậm rãi chuyển bước, hướng phía Điền Tùng Kiệt phương hướng tới gần. Điền Tùng Kiệt chú ý tới Lâm Thâm động tác, chớp mắt, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nhưng mà Giao Giao đèn tin không nhúc nhích chiếu vào phương hướng của mình, dẫn đến hắn thấy không rõ lắm bên kia mấy người hiện tại đến tột cùng là dạng gì tình huống, lại cách bọn họ có bao xa. Hắn nuốt một chút nước bọt, cũng tại nhẹ nhàng xê dịch bước chân của mình. Bọn hắn giống như là hai cái thợ săn, đối mặt với lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu manh thú, vô ý thức nín thở. Lâm Thâm siết chặt lá bùa trong tay, nhìn thấy Hà Chính Phi thân thể lại vô lực hướng xuống rủ xuống, ngực áp bách tựa hồ bắt đầu có buông lỏng xu thế. Không thể chờ. Trong lòng toát ra câu nói này trong nháy mắt, Lâm Thâm chạy, hắn đống nhiên hướng Điền Tùng Kiệt phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau liền hướng Hà Chính Phi thân thể nhào tới. Không trung kia nửa gương mặt cảm giác tựa hồ cũng cực kỳ nhạy cảm, phát giác được Lâm Thâm động tác một giây sau ngay lập tức thay đổi thân thể, trên mặt đất quét lên một mảnh cho bụi. Không gian bên trong hàn khí cấp tốc phóng đại, như là mùa đông phần phật gió lạnh đống nhiên hướng trên thân người phá, mỗi một cái liền như dao đau nhức. Giao Giao cắn chặt môi, dùng sức nắm tay đèn tin, nhưng ánh mắt lại là vô ý thức nhắm lại. Tô Hạ Hạ tựa hồ há mồm muốn hô, bị Trần Dật Thần một tay bịt miệng, tấn trên mặt đất. Hắn trong bóng đêm híp một đôi mắt, đối đầu Tô Hạ Hạ hoảng sợ hai con người, nói: "Ngươi nếu là dám kêu ra tiếng, kế tiếp chính là ngươi." Tô Hạ Hạ hít vào một hơi, nắm chặt Đoạn Tiểu Dung quần áo, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Thâm không rảnh quản phía sau phát sinh cái gì sự tình, cũng không rảnh quản hướng hắn nhào tới đồ vật, hắn hiện tại nhất định phải bắt lấy Hà Trình Phi. Không đúng, là bắt lấy Hà Trình Phi thứ ở trên thân. Rất rõ ràng, Hà Trình Phi xương bắp chân gãy không có cách nào bình thường hoạt động, đối phương vô cùng có khả năng bỏ xuống thân thể này từ những người khác ở trong lại chọn lựa một cái. So sánh sau đó phiền phức đồ vật, phía trước cái này thanh âm càng nhẹ, càng không dễ dàng bị người phát giác. Hiện tại nếu để cho nó trốn thoát, khả năng này tại hạ một người được tuyển chọn trước đó sẽ rất khó bắt được. Cho nên hắn chỉ có thể đem phía sau giao cho Điền Tùng Kiệt, hắn tin tưởng Điền Tùng Kiệt nhất định biết hắn muốn làm cái gì. Thế là Lâm Thâm hướng phía trước ra sức rôi ra hai tay, tay trái níu lại Hà Trình Phi và áo trong nấy mắt, trong tay phải nắm chặt một chương lá bùa hướng ngược vị trí không chút do dự liền dán vào. Phía sau làm cho người hít thở không thông hàn khí tại lúc này tới gần, để hắn sau lưng cứng đờ, tay phải chỉ có thể rắn rắn chắc chắc đặt tại trên lá bùa không lúc đích. Mà phía sau, mượn bị đốt ra kia non nửa khuôn mặt, Điền Tùng Kiệt tại mặt đất bên trên bắt được bị ánh đèn chiếu dài nhỏ như bồng tay bóng. Loại này trên tay truyền đến kéo túm cảm giác là cực kỳ đáng sợ, tựa như là dùng một cái bao tải bao lấy một đầu chứa không xuống mãnh thú, cả người hắn đều té nhào vào mặt đất bên trên, toàn bộ nhờ hai cánh tay nắm chặt kia không sai biệt lắm chỉ có bàn tay rộng cái bóng, cắn chặt răng hàm, một câu cũng nói không nên lời. Lâm Thâm trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, trên lá bùa màu đỏ quang mang thuận khe hở lộ ra đến một chút. Ngay sau đó đằng một tiếng, bàn tay ở giữa liền toát ra một trận hỏa diễm. Nhưng mà thần kỳ là, Lâm Thâm cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng thiêu đốt cảm giác, chẳng qua là cảm thấy kia cố cảm giác ấm áp đang thiêu đốt về sau dần dần rút ra. Xuất hiện tại trước mắt hắn chỉ có một khối biến thành màu nâu đậm khô gầy làn da. Hắn lập tức trừng to mắt, tay trái lần nữa dùng sức kéo một cái, sợ đối phương lập tức sẽ chạy, lại đem mặt khác một chương lá bùa hướng bên cạnh vừa kề sát. Ngay sau đó liền thấy lá bùa mang theo ánh lửa vọt hướng không trung, hỏa diễm phiêu tán trong nháy mắt tung xuống lấm ta lấm tấm hỏa hoa, theo sau trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Hà Trình Phi thân thể thì giống như là đoạn mất tuyến con rối, mất đi khống chế về sau, ở vang hướng trên mặt đất khẽ đảo, hoàn toàn bất động. Lâm Thâm nhanh chóng đưa tay sờ một chút phần cổ của hắn. Quả nhiên, đã không có bất luận cái gì cổ động. Trước đó hai tay của hắn tiêu nhịu xuống trong nháy mắt, người liền đã không có. Chương 380, 0806 suy luận chương 380, 0806 suy luận thâm ca. Điền Tùng Kiệt từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến, đã dùng hết toàn lực. Lâm Thâm lập tức quay đầu, chỉ thấy bị lôi kéo đến cơ hồ biến hình non nửa khuôn mặt cách mình bất quá chỉ có 2-3 quyền khoảng cách. Con kia trong mắt tựa hồ bước lên vẫn hận hỏa diễm, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Thâm cho ăn sống nuốt tươi. Nếu như là thường nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có lẽ sẽ bị dọa đến một cử động cũng không dám, nhưng Lâm Thâm trong đầu lại toát ra một chút kỳ quái ý nghĩ. Nếu quả như thật để nó cắn đâu, sẽ phát sinh cái gì sự tình, nó sẽ hối hận sao? Nếu như không biết chung quanh còn có những người khác, Lâm Thâm nói không chừng thật sẽ để cho Điền Tùng Kiệt buông tay, theo sau thử một chút cái này nghe có chút đáng sợ ý nghĩ. Hắn ngược về sau lui một bước, lấy ra trong tay trái nắm nuốt cuối cùng một chương lá bùa, hướng phía đối phương ngược vị trí liền dàn xuống dưới. Ngay sau đó một cố khó mà kháng cự phản kháng lực lượng để Điền Tùng Kiệt bị ép buông lỏng ra hai tay, Lâm Thâm hướng bên cạnh thân nhanh chóng lăn mình một cái, né tránh hướng phía hắn mặt mà đến hàn khí. Như đao gió đang trong bóng tối vạch ra mấy đạo hàn quang. Bất quá ngực bốc cháy lên hỏa diễm để nó động tác có mấy giây đình trệ. Nhân cơ hội này, Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt một lần nữa lui trở về đám người bên cạnh. Hết thể lâm vào hắc ám, cũng lâm vào yên tĩnh. Lâm Thâm một phát bắt được dao dao cổ tay, lôi kéo nàng lại cẩn thận từng ly từng tí ngực về sau lui mấy bước. Tiếp theo từ trong tay nàng một cây đèn tin tiếp tới, chiếu hướng bốn phía nhanh chóng tìm kiếm lấy, không quên thấp giọng nói, "Vất vả ngươi, tạ ơn." Dao dao ngậm miệng giảng không ra lời nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. "Đi." "Đi đâu?" Nhuốm tóc nam phát ra có chút hư nhược thanh âm. Đèn tin trong tay hắn run rẩy kịch liệt, ngay tiếp theo chùm sáng cũng tại lay động. Màu vàng nhạt quang tại trên vách đá khẽ quét mà qua, liền thấy cơ hồ là dựng ngược bám vào phía trên hai đoạn bắp chân làn da. Doa đến hắn hô hấp trì trệ, lập tức đem ánh sáng cho rời. Nhuộm tóc nam rụt cổ một cái, dùng sức lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, không thấy được. Không thấy được, ta cái gì cũng không thấy. Thâm ca, ngươi lá bùa còn lại mấy chương? Điền Tùng Kiệt một bên hỏi, một bên trong bóng tối tìm kiếm lấy kia hai đạo trong suốt bóng người, hắn ngữ điệu trầm thấp, nghe cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Lâm Thâm triển khai tay trái lại xác nhận một chút, thấp giọng nói, ba tấm. Hai chữ này bị bên cạnh dao dao bắt được, lông mày của nàng vặn một cái, hướng những người khác phương hướng nhìn một chút, cái này, cảm giác không phải biện pháp a. Lâm Thâm không có lập tức trở về nói. Đúng vậy, dao dao nói rất chính xác. Chỉ dựa vào trong tay như thế vài lá bùa, hiện tại chỉ có thể thông qua thiêu đốt sau trần trụi ra làn da phân biệt vị trí của bọn nó, nhưng đối với thoát khốn tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, Lâm Thâm mới phát giác được, làm cho đối phương cắn một cái sẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Như thế tưởng tượng cũng có trách, như vậy đại nhất cái trên cửa đá sẽ dán đầy lít nha lít nhít lá bùa. Dù sao một lượng trương cho chúng nó tạo thành tổn thương, quá mức tại có hạn. Đèn tin đều dơ lên, chúng ta tận khả năng đem nơi này đều chiếu sáng, ít lưu lại góc chết. Trần Dật Thần đè nén chính mình nói chuyện thanh âm, buông ra che tô hạ hạ tay, dùng đèn tin quang đảo qua mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh. Đúng, Thi Dục gật gật đầu, nắm chặt đèn tin chậm rãi ngồi thẳng lên, Lâm Thâm bước lên hiểm đem những cái kia quỷ đồ vật thân thể cho đỡ ra, nếu như không đi chủ động tìm kiếm, kia ngồi không liền tốt sao? Hà Trình Phi vừa rồi gặp phải tình huống chúng ta đều nhìn thấy, chủ động nắm giữ vị trí của bọn nó, chúng ta mới có thể nghi ứng đối biện pháp. Lâm Thâm chuyển động đèn tin, không có nói chuyện với bọn họ. Hắn biết cái này mấy phút yên tĩnh cũng không phải là những cái kia lá bùa chấn nhất ra, là bởi vì Điền Tùng Kiệt, đối phương nhìn không thấy hắn, cũng rất có thể không biết mình là như thế nào bị hạn chế di động, thậm chí không biết Hà Trình Phi trên thân tại sao sẽ xuất hiện vết thương. Cho nên bọn chúng giờ phút này đồng dạng đang quan sát, đang tìm kiếm. Bọn chúng phòng chính là Điền Tùng Kiệt. Bọn chúng lo lắng chính là lần tiếp theo hành động thời điểm khả năng cũng sẽ đồng dạng bị ngăn cản trở ngại, khả năng cũng đang suy nghĩ đối sách. Như vậy Trần Dật Thần đề nghị không phải không có lý, chỉ bất quá cùng bọn hắn ý nghĩ không giống chính là, nếu có thể tận khả năng đem nơi này chiếu lên không lưu góc chết, trước đó bị lá bùa thiêu đốt ra làn da liền sẽ bắn ra ra cái bóng. Cứ việc Điền Tùng Kiệt hiện tại khả năng không còn có lớn như vậy lực lượng cùng phản kháng, nhưng chế tạo thích hợp kiểm chế hay là vô cùng có hiệu quả. Giao Giao thối lui đến Tô Hạ Hạ cùng Đoạn Tiểu Dung bên người, cầm lấy Đoạn Tiểu Dung đèn tin, không nói tiếng nào bắt đầu chiếu xạ đen nhánh phương hướng. Cứ như vậy, Vũ Thụy Dương cùng Vệ Tuấn Văn cũng bắt đầu chuyển động, hai người dựa lưng vào nhau, tận khả năng chiếu hướng nơi xa, coi như không cách nào cam đoan chiếu lên đầy đủ rõ ràng, chí ít để tràn ra đi quang lan tràn ra, cũng không tính là một chút cũng nhìn không thấy. Tô Hạ Hạ hít mũi một cái, cố gắng nô lên lưng eo, ôm Đoạn Tiểu Dung cũng run rẩy hướng trước người mặt đất bên trên chiếu. Nâng lên cho bụi tại tia sáng bên trong chợt lóe lên, dọa đến nàng lắc một cái, trùng sáng đi theo lung lay hai lần. Mấy người lấy thụ thương Đoạn Tiểu Dung làm trung tâm, dần dần làm thành một cái mặt hướng bên ngoài vòng. Nhưng là liền như thế một mực chiếu sao? Nhuộm tóc nam rụt lại thân thể, chúng ta không có khả năng như thế đứng xuống đi thôi, đèn tin cầm tay lượng điện cũng là có hạn, nếu là thời điểm nào không có điện. Hắn còn chưa nói hết, liền bị Thi Dục lấy tuổi trò hung hăng đỉnh một chút. Nhuộm tóc nam lo lắng trong lòng mỗi người đều có, nhưng bây giờ tuyệt không phải lúc nghĩ những thứ này. Dưới loại tình huống này, càng là nghĩ người thì càng dễ dàng mất đi hy vọng, từ đó dần dần đánh mất vốn có hành động lực, càng đáng sợ chính là trong lòng tín niệm sẽ bị dao động. Một người dao động cũng rất dễ dàng ảnh hưởng xung quanh người, tâm tình như vậy khuyết tán ra, vậy nhưng so trực diện nhìn không thấy quái vật đáng sợ hơn. Lâm Thâm đương nhiên cũng biết, cho nên hắn đang tự hỏi. Điền Tùng Kiệt dương mắt nhìn một chút trên tường thi thể, lại nhìn về phía thi thể ở giữa màu đen thông đạo, phía sau thông hướng chỗ nào? Tại sao phía sau tới cái này một cái, không có trong cái này không gian, ngược lại là ở trong đường hầm? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, ta đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì ta thực tế thương tổn tới đầu tiên nhân ảnh khống chế Hà Chính Phi, cho nên nó mới từ trong thông đạo lao ra. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút đạo lý, nhẹ gật đầu. Mặc dù thi thể thổi phồng lên hàn khí sẽ cho người động tác chậm chạp xuống tới, nhưng thật đến nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm, khẳng định vẫn là sẽ thuận thông đạo không quan tâm hướng bên trong chạy. Điền Tùng Kiệt sờ lên cằm hơi suy tư, trước một giây có lẽ còn đang vì tránh thoát loại trói buộc này mà cao hứng, sau một giây khả năng lại là nhìn không thấy quái vật ở trong đường hầm ngăn chặn bọn hắn đường đi, trước sau giáp công. Điền Tùng Kiệt thả tay xuống, so với rộng rãi không gian, nơi đó liền không đường có thể trốn. Chương 381, 080 sắp chỉ có thể vào trong chương 381, 080 sắp chỉ có thể vào trong. Lâm Thâm không phủ định Điền Tùng Kiệt suy luận, nhưng còn có một điểm là để hắn có chút để ý, đột nhiên đến rơi xuống đinh dài mang ý nghĩa cái gì? Nếu như bọn chúng là đã sớm thương lượng xong, một cái lưu tại nơi này, một cái ẩn nút đến trong thông đạo, vậy chúng nó chỉ cần đem hốt hoảng đám người hướng trong thông đạo một đuổi, liền có thể đến cái bắt rùa trong hũ. Đinh dài ở chỗ này rơi xuống, liền lộ ra đã đột ngột, lại không có cái gì đặc biệt thực tế ý nghĩa. Đoạn Tiểu Dung sở dĩ sẽ thụ thương, cũng hoàn toàn có thể giải thích vì nàng lúc ấy trùng hợp ở rất gần, theo sau không cẩn thận bị quẹt làm bị thương, nếu như nàng tiến lên một bước hoặc là hướng bên cạnh chuyển hai bước, thứ này liền hoàn toàn sẽ không nện ở trên người hắn. Tiểu Điền, Lâm Thâm môi bất động, nhỏ giọng gọi hắn, nhìn kỹ một chút thi thể. Điền Tùng Kiệt nghe vậy, lại cảnh giác nhìn chung quanh một vòng. Đèn tin cầm tay quang có khả năng soi sáng phạm vi bên trong không nhìn thấy đối phương, bọn chúng giờ phút này có lẽ liền trốn ở nhỏ hẹp xó xỉnh bên trong, phàm la động tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thế là hắn gật gật đầu, chậm rãi hướng bên cạnh thối lui, tại cẩn thận quan sát về sau, giống như là hiểu được cái gì, nhanh chóng dựa vào trở về. Thâm ca, Điền Tùng Kiệt trợn tròn mắt, há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết từ cái gì địa phương bắt đầu nói, đinh dài chẳng lẽ là? Lâm Thâm thở ra một hơi, khẽ gật đầu một cái. Trước đó rất xuống viên kia đinh dài lăn đến trong thông đạo, mà đính tại thi thể trên người lại quá xa, căn bản là không có cách nhìn kỹ rõ ràng. Nhưng nếu như những này đinh dài cũng là một loại nào đó phong ấn, hoặc là giam cầm đâu? Tựa như ban đầu ở phó gia trong nhà lưu lại những cái kia đồng dạng, bọn chúng bị vây ở chỗ này, nhưng cùng lúc cũng đang dùng phương pháp của mình ý đồ xông phá không chế. Vậy nếu như thi thể bên trên đinh dài tất cả đều rơi xuống, nơi này lại sẽ là cái gì cảnh tượng? Lâm Thâm càng nghĩ không thông. Lão đạo vì phó gia tiêu diệt tấm gương quỷ cung cấp trợ giúp, vậy hắn thế nào lại tại chỗ như vậy lưu lại ác quỷ? Thậm chí còn là người sống nhìn không thấy, mà Điền Tùng Kiệt cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt trạng thái. Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, đem cái này sợi suy nghĩ tạm thời vung ra sau não. Yên tĩnh duy trì 3-4 phút, nhưng hắn không cảm thấy đối phương sẽ còn tiếp tục như thế kiên nhẫn rằng co xuống dưới. Điền Tùng Kiệt chỉ có một cái, nếu như bọn chúng chế tạo ra khác động tĩnh để đám người không bị khống chế hỗn loạn lên, hiện tại sự cân bằng này đoán chừng rất nhẹ nhàng liền sẽ bị đánh phá. Bất quá bây giờ coi như có một tin tức tốt, đó chính là đối diện vốn hẳn nên giáp công bọn hắn đổ vật giờ phút này đều trong cái này không gian, nếu như bọn hắn hướng bên trong trốn, chí ít sẽ không gặp phải trước có sói sau có hổ cục diện. Mà lại, Lâm Thâm tay hơi ngừng, lại quay đầu nhìn thoáng qua thông đạo. Phú môn có lẽ không chỉ trước mắt đạo này. Giả thiết bọn chúng thật là bị giam cầm ở cái này không gian thêm trong thông đạo, chỉ có một đầu có phong ấn đây không phải là rất kỳ quái. Như thế tưởng tượng, cuối thông đạo vô cùng có khả năng vẫn tồn tại một đạo khác phù môn, cái này cũng khả năng chính là một cái khác trước đó canh giữ ở trong thông đạo nguyên nhân. Bọn chúng đụng không được phù môn, nhưng trước mắt những này người sống có thể. Một khi khiến những cái này người sống tiếp cận phù môn, chạy đi chỉ là thời gian cùng xác suất vấn đề, đến lúc đó bọn chúng liền không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở. Nhưng này loại cảm giác kỳ quái lại tới. Có cái gì đồ vật đang buộc bọn hắn tiến lên, theo sau lại một lần đem bọn hắn khốn nhập tình thế chắc chắn phải chết bên trong, nếu như vận khí tốt lại đi đến đào thoát, như vậy chờ đợi lại sẽ là cái gì? liền đi theo bên ngoài cửa đá đối mặt bảy trùng thời điểm, vừa rồi nếu như không có Điền Tùng Kiệt, cơ hội là không có người có khả năng kiềm chế lại hai cái nhìn không thấy đồ vật. Nếu như hắn không đến, nếu như hắn cùng Điền Tùng Kiệt không ở nơi này, đi đến vị trí này thời điểm, còn có thể còn lại mấy người. Lâm Thâm chậm rãi nhíu mày, bên hai nghe được mặt đất chuyển đến rất nhỏ tiếng ma sát. Hắn lập tức cảnh giác lên, thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ thấy đã bắt đầu im ắng rơi xuống cho bụi. Mà từ cho bụi bay lên phương hướng, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại, vô ý thức mở miệng nhắc nhở, đến các ngươi phía sau đi. Vệ Tuấn Văn lập tức bị giật nảy mình, có chút hốt hoảng bốn phía quan sát, hô hấp thanh âm biến thành ồ ồ Đoạn Tiểu Dung tình huống ra sao. Trần Dật Thần cũng không quay đầu lại hỏi. Tô Hạ Hạ nhếch miệng, đưa tay đụng một cái Đoạn Tiểu Dung bả vai, liền nghe đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cái này còn có thể đứng lên được sao? Trần Dật Thần hỏi tiếp. Giao Giao nghe vậy, lập tức đem Đoạn Tiểu Dung một cái cánh tay gác ở trên bả vai mình, theo sau hướng Tô Hạ Hạ liếc mắt ra hiệu một cái, đối phương mới biểu lộ khó xử lôi kéo Đoạn Tiểu Dung một cái tay khác, cùng một chỗ dùng sức đem nàng từ dưới đất kéo lên. Hai chúng ta có thể mang theo nàng đi. Giao Giao hồi đáp. Trần Dật Thần nghe vậy gật gật đầu, đưa tay đụng một cái Lâm Thâm cánh tay, chỉ có thể hướng trong thông đạo đi đi. Ta nhớ chúng nó đã vây ở chỗ này, thiếp lá bùa cửa khả năng liền không chỉ chúng ta trước mắt đạo này, nếu như có thể nắm chặt thời gian bọn tới cuối lối đi, có lẽ bọn chúng liền không có cách nào tiếp tục đuổi, liền cùng trước đó côn trùng đồng dạng. Lâm Thâm chuyển mắt xem xét Trần Dật Thần. Đối phương cùng ý nghĩ của hắn giống nhau, thế là hắn nhẹ gật đầu, cũng chỉ có một con đường này. Lúc trước bọn hắn tiến đạo này phù môn thời điểm, cửa là dùng lực hướng trong đẩy mở ra. Sau đó trong cái không gian này đồ vật động, phù môn ứng thanh quan bế, chỉ dựa vào mấy người man lực không có bất kỳ vật gì phụ trợ tình huống, cũng rất khó một lần nữa từ bên trong đem phù môn kéo ra. Không chỉ có không có thời gian này cùng cơ hội, càng quan trọng hơn là trở về còn có thể hướng chỗ nào về. Bên ngoài chỉ còn lại một cái không nguyện ý theo vào tới nở tờ cờ Ngô Chí Viễn, theo sau lại hướng bên ngoài chờ đợi chính là khắp nơi dâng lên nước cùng vô số sâu hút máu. Loại này được an bài tốt thứ vị, cho Lâm Thâm một loại đặc biệt mạnh cảm giác bất an. Đám người nghe vậy đã bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Giao Giao cùng Tô Hạ Hạ mang lấy Đoạn Tiểu Dung hướng cửa thông đạo phương hướng đi, liên tiếp các nàng Vu Thụy Dương mấy người một bên lui, một bên quét mắt hết thảy trước mắt, cảnh giác bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Mà vừa lúc này, Hàn Phong đột nhiên thổi tới, nhào hướng mấy nam nhân mặt. "Chạy!" Trần Dật Thần hô lớn một tiếng. Giao Giao lập tức nắm chắc Đoạn Tiểu Dung cánh tay, đột nhiên hướng trong thông đạo sông. Đến tại trên tường thi thể song song phun ra một ngụm âm khí, thổi đến người động tác trì trệ. Khí tức kia giống như là thở dài, để Lâm Thâm trong lòng đều không khỏi vì đó sinh ra rung động. Nhưng hắn giờ phút này không có thời gian chuyển đầu đi xem thi thể, chỉ có thể ánh mắt tập trung nơi tay đèn tin hỗn loạn lay động mấy chùm sáng bên trong tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Non nửa trương giữ tận khuôn mặt từ xa mà đến gần, thời gian một cái nháy mắt liền đã vọt tới Lâm Thâm trước mặt, hắn dùng hết khí lực toàn thân ngực về sau lui một bước dài, sau lưng hướng sau một đỉnh, đẩy cứng ngắc mấy người lảo đảo ngã vào trong thông đạo. Chương 382, 0806 mệnh môn chương 382, 0806 mệnh môn tựa hồ thân thể tại thời điểm này thu hồi quyền khống chế của mình, Giao Giao nhìn thoáng qua hai tay của mình, tranh thủ thời gian bò dậy, dùng sức vỗ vỗ Tô Hạ Hạ cánh tay, theo sau ôm chặt Đoạn Tiểu Dung eo, cắn răng đem nàng từ dưới đất lôi dậy, giống như điên hướng trong thông đạo chạy. Cái gì chiếu sáng, cái gì hắc ám, nàng giờ phút này căn bản không cố được những thứ này. Nàng chỉ biết là nàng đến chân quý Lâm Thâm cung cấp cho nàng thời gian cùng cơ hội, chỉ cần nàng nhanh một phần, phía sau người an toàn liền lớn một phần. Đoạn Tiểu Dung bị kéo tới đau nhức, mà giờ khắc này cũng biết chuyện gì quan trọng hơn. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi, nhưng nàng không dám mở miệng than đau, cố gắng đuổi theo Giao Giao bước chân, sử dụng xong tốt cái tay kia đẩy thông đạo vách tường trợ giúp mình chạy về phía trước. Chờ một chút. Tô Hạ Hạ hốt hoảng đi theo phía sau, khẩn trương để nàng thở không ra hơi. Giao Giao lớn tiếng trả lời, chờ cái gì chờ, nào có ở không chờ, dùng sức chạy, chạy không chết ngươi. Lâm Thâm ở thời điểm này đem trong tay nắm chặt một chương lá bùa đập tới trên gương mặt kia, hắn liều mạng ăn lấy, tựa như là muốn đem đối phương đẩy xa. Lá bùa tại trong lòng bàn tay của hắn ở giữa ẩm vang tiêu đốt, mùi khét lẹt nương theo màu đen bột phấn tràn ngập tại trước mắt của hắn. Có cái gì đồ vật như lưỡi dao huy tới, Lâm Thâm động tác trên tay không ngừng, lại là một chương lá bùa nhắm ngay ngực vỗ ra. Phúc! Vâng! Có lẽ là bị vỗ trúng mệnh môn, lại hoặc là chí mạng điểm, Lâm Thâm chỉ cảm thấy sắp đánh tới trên mặt hắn hàn khí sắt làn da hướng lên vạch một cái. Nhất thời, vách đá cứng rắn trên lối đi lưu lại ba đầu đáng sợ vết chảo. Điên Tùng Kiệt níu lại trên mặt đất tựa hồ còn dâng lên hỏa diễm cái bóng, trong mắt toát ra hừng quang, hai tay dùng sức khẽ trụ, tiếp lấy ngược về sau dùng sức kéo một cái. Hô! Đối phương thiêu đốt ra cháy đen trong mồm thở ra một hơi đến, phản phất kêu đau, phản phất kêu rên, thẳng tắp chui vào Lâm Thâm trong lỗ mũi. Một trận cho bụi dơ lên, đối phương bị tú ngã trên mặt đất. Mà Lâm Thâm nửa gương mặt cũng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, hàn khí tựa hồ dọc theo xoang mũi xông vào hàn khí quản bên trong, để hắn lập tức thở không được khí. Thâm ca! Điên Tùng Kiệt cực nhanh buông tay ra, nắm lên Lâm Thâm cánh tay, liền hướng trong thông đạo chạy. Một chút không thuộc về Lâm Thâm trong trí nhớ đổ vật đột nhiên không có chút nào điểm báo trước mà tràn vào trong đầu của hắn, nhưng mà không đợi hắn thấy rõ ràng, những hình ảnh kia tựa như khói toàn bộ giải tán, bắt đều bắt không được. Cạch cạch cạch. Hắn bên tai chỉ có thể nghe được dần dần rõ ràng thanh âm, giống như là cái gì đổ vật giẫm đạp tại vách đá cứng rắn bên trên, động tác nhanh chóng hướng đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đã vọt tới thông đạo trước nhất người bắt đầu hợp lực đẩy cửa, thanh âm của bọn hắn tại Lâm Thâm nghe tới lộ ra xa xôi lại mờ mịt, kém xa tít tắp đuổi sát theo trận kia tiếng bước chân. Cạch 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 cạch. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể nghe được đối phương móng tay nhẹ nhàng phá xoa tại trên vách đá, vạch ra một đoạn ngắn khoảng cách, nghe này thanh âm chút hình tượng ngay tại trong đầu trở nên rõ ràng minh xác. Nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, trong thông đạo là một mảnh đen kịt. Chỉ có nửa bên cứng ngắc mặt ngay tại chậm rãi hòa hoãn, thế nhưng là trong phổi giống như hút vào cái gì đồ vật đau nhức, để hắn thở mỗi một ngụm khí đều vô cùng gian nan. Lâm Thâm nhíu mày, dùng một cái tay dùng sức đè lại lồng ngực của mình, một cái tay khác tùy ý Điền Tùng Kiệt kéo lấy hướng cuối thông đạo chạy. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể cố gắng đuổi theo chạy bước chân. Thâm ca, Điền Tùng Kiệt tựa hồ cũng đã nhận ra một loại nào đó không thích hợp, hắn nhanh chóng quay đầu, có chút xoay người ý đồ quan sát Lâm Thâm biểu lộ. Lâm Thâm lắc đầu, từ trong cổ họng gạt ra một chữ, chạy. Đây cơ hồ đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực, hắn cảm giác trong phổi nguyên bản nên chuyển khí thể trao đổi lưu động vị trí giống như là bị đông cứng ăn mòn, cực lực phun ra một chữ về sau phổi liền bị hoàn toàn đông cứng. Hắn vừa mới hút đi vào đến cùng là cái gì đồ vật? Âm khí, thi khí, vẫn là khác. Lâm Thâm bắt đầu đầu váng mắt hoa, nhưng mà phổi mỗi một cái lôi kéo đau đớn, lại đem hắn không ngừng mà lôi kéo trở về. Mãi cho đến nào đó một giây, cơ bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Loại này dừng lại tới quá mức không có báo hiệu, Điền Tùng Kiệt thậm chí còn bị hắn túm một chút, ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía hắn, mà bên thai thanh âm đã gần trong gang tấc. Hai khối khô gầy bắp chân làn ra cách bọn họ không đến hai cánh tay, Lâm Thâm trong thai nghe được đối phương thở ra khí thể vận động. Lúc trước hắn lỗ thai có như thế linh mẫn qua sao? Đến giờ phút này, ngay cả chính hắn đều không làm rõ ràng được, hắn tại sao sẽ ở chỗ như vậy thời khắc như vậy đi suy nghĩ những này có không có. Giống như trong phổi không khí bị rút đi trong nháy mắt, lúc trước hắn những cái kia cấp bách cảm xúc cũng đi theo bị rút đi. Cuối thông đạo người loạn thành một bầy, Tô Hạ Hạ một người mang lấy đoạn tiểu dung cánh tay đầu đầy đều là mồ hôi, nàng dán bên tường đứng đấy, há hốc mồm giống như đang thúc giục gấp rút chút cái gì. Giao giao một tay ý đồ trấn an tâm tình của nàng, một cái tay khác giúp đỡ những người khác dùng sức đẩy cửa đá. Thế nhưng là bọn hắn đang kêu chút cái gì, Lâm Thâm lập tức đều nghe không được, chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy lưu động tựa hồ đột nhiên chậm lại. Tận lực bồi tiếp hắn tay phải không bị khống chế run rẩy một chút, theo sau hướng phía trước đưa ra ngoài. Hắn bắt lấy cái gì đồ vật, xúc cảm thô ráp cứng rắn, sờ tới sờ lui giống như là vỏ cây, mà tại hắn sờ được một cái mắt, trước mắt cái kia trước đó căn bản không thấy được thân ảnh đột nhiên giống lui đi một loại nào đó ẩn hình bảo hộ, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Kia là một cái giống động vật ngã bò tới trên vách đá, người nó hai tay hai chân giống như là chăm chú hấp thụ trên thạch đầu, chỉ có lộn xộn lỏng lẻo tóc giống như là cành liễu rủ xuống tới. Lâm Thâm nắm chặt chính là cổ tay của nó, không có một tia nhiệt độ, mà cặp kia mở to lấy trong mắt là so Điền Tùng Kiệt trong mắt càng thêm dễ thấy hơn quang. Trên cái miệng của nó bị kín lấy loạn thất bát tao vải đầy thô tuyến, trên dưới bờ môi áp sát vào cùng một chỗ, cơ hồ không nhìn thấy khe hở, thật giống như cả trương miệng đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau đi, đã mất đi nói chuyện công năng. Mà Lâm Thâm nắm chặt cái tay kia trên cổ tay, dính liễu một cây thật dài xích sắt. Hắn thuận xích sắt phương hướng nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy nó dần dần biến mất đến hắc ám bên trong, nhưng rõ ràng là hướng bọn hắn tiến đến phương hướng dọc theo đi. Ngay tại Lâm Thâm tự hỏi chính mình thân thể bước kế tiếp sẽ thế nào làm thời điểm, ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Chương 383, 0806 lùi lại chương 383, 0806 lùi lại ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Thâm trước mắt quái vật trong mắt hồng quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, nó tháo bỏ xuống trên thân thể mình kia cố vận sức chờ phát động lực lượng, chỉ là dùng một đôi đen nhánh lại không có tròng trắng mắt con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm nhìn một hồi. Đó lấy, nó chủ động ngược về sau lui một bước, nhẹ nhàng lung lay đầu, trên cổ tay xích sắt cũng đi theo trong bóng đêm lắc lư hai lần. Cũng chỉ là như thế một cái thật đơn giản động tác, Lâm Thâm thậm chí cảm giác cửa thông đạo vật kia cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Thế nào chuyện? Ba chữ này từ trong đầu xuất hiện thời điểm, tay phải buông lỏng ra. Đối phương một lần nữa thu được tự do về sau, lại là chậm rãi ngược về sau lui hai bước. Lâm Thâm cảm giác nguyên bản đông lại phổi âm lãnh khí tức bắt đầu tiêu tán, trong thân thể có cái gì ấm áp dần dần xông tới, đem trước đó cảm giác khó chịu thuận hô hấp tất cả đều phun ra. Cạch 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 cạch. Hết sức rõ ràng móng tay phá mải vách đá thanh âm, nhưng mà đây là đối phương ngược về sau lui thanh âm, không ngừng mà lui, một mực thối lui đến Lâm Thâm trước mắt chỉ còn lại có hắc ám. Bên hai phía sau người đẩy cửa ra thanh âm truyền vào trong thai của hắn, thật giống như đây hết thảy từ bắt đầu phát sinh đến kết thúc, chỉ trải qua ngắn ngủi mấy giây. Những người khác thậm chí cũng không kịp phát giác được Lâm Thâm bên này dị thường, liền đã lặng yên không một tiếng động kết thúc. Lâm Thâm chuyển một chút con mắt, quay đầu mới phát hiện Điền Tùng Kiệt cũng ngây ngốc đứng tại chỗ, một cái tay sờ lấy lỗ tai của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu Điền, Thâm ca ngươi đã nghe chưa?" Điền Tùng Kiệt lấy lại tinh thần, lung lay đầu, vừa mới thanh âm, tốt rõ ràng, thật giống như một hạt cho bụi rơi xuống mặt đất ta đều có thể nghe thấy đồng dạng. Nghe được câu này, Lâm Thâm đều có chút ngoài ý muốn. Hắn còn không có linh mẫn đến loại trình độ kia, nhưng vừa rồi nghe được vang động quả thật có chút vượt qua hắn bình thường tính lực đi tới phạm vi. Hai người im lặng ngược về sau lui lại mấy bước, tập trung tinh thần quan sát cùng tìm kiếm, vừa vặn sau vốn nên không ngừng truy đuổi bọn hắn thân ảnh, cứ như vậy biến mất không thấy, từ bỏ đến có chút để cho người ta đột nhiên. Đây là thế nào chuyện? Điền Tùng Kiệt không hiểu thấp giọng hỏi. Lâm Thâm lắc đầu, quay người đẩy một chút cánh tay của hắn, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thừa dịp những người khác còn không có phát hiện vấn đề, trước cùng bọn hắn tụ hợp, về sau mặt lại nói. Lời mặc dù là như thế nói, nhưng kỳ thật Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc không thể so với Điền Tùng Kiệt ít. Cái này cùng trước đó côn trùng không tiến cửa đá không giống, khi đó giống như là trong cửa đá khí tức ức chế bọn chúng hoạt động, cho nên bảy trùng mới không có xông phá cửa đá truy vào tới. Nhưng vừa mới phát sinh trước mắt hết thảy, rõ ràng càng giống là chủ động lùi lại, ngầm đồng ý bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Cái này cùng bọn chúng lúc trước đuổi sát không buông trạng thái khác biệt quá lớn, rất khó không khiến người ta sinh ra nghi vấn. mà lại cái kia quái đồ vật trong mắt hồng quang đột nhiên biến mất, thật giống như lập tức không có chiến đấu ý đồ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình tay, bên hai nghe được là Giao Giao gọi hắn thanh âm. Lâm Thâm thuận thông đạo hướng phía trước lại chạy mấy bước, quỷ thần xui khiến quay đầu, tựa hồ còn có thể cảm giác được trong hắc ám kia hai cặp con mắt đang lặng lặng mà nhìn xem hắn, phảng phất đang nhìn tiện hắn đi vào trong. Điên Tùng Kiệt nhìn chằm chằm vào thông đạo phương hướng lùi lại lấy đi, rõ ràng còn tại cảnh giác hai thứ kia, thật không nghĩ đến đối phương thật không còn đổi tới. Người chung quanh tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi khẩn trương bên trong, Giao Giao vọt thẳng tới bắt lấy Lâm Thâm cổ tay, dùng sức đem hắn hướng phủ môn phía sau kéo một phát, theo sau chỉ thấy Trần Dật Thần cùng Thi Dục hợp lực, dùng sức đem phủ môn quan bế. Chung quanh lập tức an tĩnh không ít, chỉ có thể nhìn thấy mấy người thoát lực đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò, phảng phất trở về từ cõi chết. Hình ảnh như vậy để Lâm Thâm sinh ra mãnh liệt cắt đứt cảm giác, hắn cảm giác được, nếu như không phải vừa rồi hai thứ kia chủ động lựa bộ, sự tình không có khả năng như vậy thuận lợi lại may mắn. Thậm chí dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lại, cũng không ai chú ý tới đối phương lựa bộ, còn tưởng rằng là cố gắng của mình để cho mình có thể chạy trốn. Lâm Thâm, ngươi không sao chứ? Giao Giao nắm lấy Lâm Thâm ống tay áo, trên dưới đánh giá một phen, theo sau lại vây quanh mặt sau tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng xác định không có thụ thương về sau, mới phun ra một hơi thật dài. Chỉ bất quá nàng nhìn Lâm Thâm ánh mắt bên trong có chút khác đồ vật, há to miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra. Chúng ta xem như an toàn sao? Nhuộm tóc nam thở không ra hơi nghiêng dựa vào cạnh cửa, giơ đèn tin lung lay hai lần. Bọn hắn lúc này vị trí không gian rất nhỏ, hiện lên hình chữ nhật, hai bên trái phải riêng phần mình trưng bày một cái bàn đá, phía trên là vỡ ra đĩa cùng khuynh đảo đế đèn. Như thế mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, một chút liền đem toàn bộ không gian cho lấp kín. Trần Dật Thần đẩy ra tóc mái, vuốt một cái mồ hôi trên trán, thấp giọng trả lời, "Đại khái, chí ít tạm thời đi." Lâm Thâm nháy mắt, rõ ràng nhìn ra Giao Giao muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lôi kéo nàng đi vào cạnh bàn đá xó xỉnh, nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi có phải hay không muốn hỏi cái gì?" Giao Giao sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhưng là rất nhanh nàng lại dùng sức lắc đầu, hồi đáp, "Xác thực có, nhưng ta không có ý định hỏi." "Tại sao?" Lâm Thâm ngoài ý muốn nói, "Nếu như ngươi có thể nói, hoặc là nguyện ý nói lời, liền sẽ chủ động rằng a." Giao Giao nhìn khắp bốn phía, nếu như không muốn nói, cưỡng bách lời nói ra không phải xuất từ bản tâm, kia ở trong lại có bao nhiêu thực tình đâu. Huống chi, có đôi khi một người biết quá nhiều không nên biết đến bí mật, cũng không phải là một chuyện tốt. Giao Giao nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn đá tổn hại một góc, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, cọ hạ chút cho bụi đến, vừa mới ta liền phát hiện, nơi này còn có những vật khác đúng không? Nếu không hạ trình phi, thi thể sẽ không động tác trở nên như vậy mất tự nhiên, cũng sẽ không đột nhiên tụ thương. Điền Tùng Kiệt nghe được câu này, trợn tròn trong mắt, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Hắn tựa hồ đang định hướng phía trước tìm kiếm đường, Giao Giao lại làm cho hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại. Cho nên kết hợp ta ban đầu nói với ngươi một chút hoài nghi, ta cảm thấy ngươi khẳng định có cái gì chỗ đặc thù, cho nên không thể nói, vậy ta liền không hỏi. Giao Giao đột nhiên cười một tiếng, huống chi chúng ta đến bây giờ chỉ thấy hai mặt, ngươi cũng không biết ta có phải hay không người xấu không phải sao? Lâm Thâm nghe vậy nhíu mày lại, tại sao muốn như thế nói mình? Điền Tùng Kiệt cũng lặng yên không một tiếng động xuống tới, vòng quanh Giao Giao nhìn nửa vòng. Chương 384, 0806 giả vở chương 384. 0806 giả vờ Giao Giao trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút ngoài ý muốn tại Lâm Thâm sẽ như thế hỏi, nàng sửng sốt một chút, mới khoát khoát tay, không có cái gì à, chỉ là nghe người khác nói như vậy nhiều, cho nên cảm thấy mình khả năng chính là đi. Lâm Thâm không thích dạng này thuyết pháp. Không bằng nói, hắn từ trong những lời này nghĩ đến tới mình, có lẽ hắn có thể tiếp nhận mình vẫn như cũ như thế đánh giá mình, thế nhưng là đối mặt hắn cho rằng có thể tán thành, có thể tiếp nhận người như thế nói mình, sẽ để cho trong lòng của hắn có cố không diễn tả được phẫn nộ. Tựa hồ là bị Lâm Thâm có chút nghiêm túc vẻ mặt kinh ngạc đến, Giao Giao tranh thủ thời gian lại cười cười, tựa hồ là muốn đem chủ đề rời đi, chính là: "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vừa lúc gặp mặt, ta rất làm người ta ghét sao?" Lâm Thâm nhanh chóng hồi tưởng một phen, vô ý thức trả lời: "Đây không phải là ngươi giả vờ sao?" "Ừm." Giao Giao không nghĩ tới Lâm Thâm sẽ như thế trả lời, há hốc mồm nửa ngày không biết nói cái gì. Nàng có chút không được tự nhiên nắm tóc, thanh âm nói chuyện đều thấp xuống: "Ngươi khi đó liền nhìn ra được không? Một người tại nguy cấp tình huống dưới, sẽ rất khó duy trì thông qua đóng vai biểu hiện ra đồ vật." Lâm Thâm nhớ lại nói, "Ta trở về cứu ngươi thời điểm, nhìn thấy không phải liền là chân thực ngươi sao? Lúc kia liền biết. Mặc dù ta không rõ ngươi ban đầu tại sao như vậy làm, nhưng ngươi đã không có cố ý tổn thương người khác, cũng không có sinh ra khác cái gì đặc biệt ác liệt ý nghĩ hoặc là cách làm, ta cảm thấy đây không phải một chuyện rất nghiêm trọng đi." Giao Giao thật lâu không nói chuyện, lâu đến những người khác từ vừa rồi khẩn trương bên trong đều làm dịu tới, bắt đầu thấp giọng thương lượng phải chăng tiếp tục đi tới, vẫn là chờ một lát nữa, nàng mới dùng sức hít một hơi, chậm rãi phun ra. "Ta hiểu rõ một số người liền ăn kia một bộ, mà lại loại người này, chỉ cần thông qua đơn giản ngôn ngữ cùng một chút hành vi động tác, ta là có thể đem bọn hắn phân biệt ra được." Giao Giao rủ xuống mắt, không nhìn Lâm Thâm, kia là ta lần thứ nhất tiến vào ác mộng đồng dạng thế giới, ta không biết ta sẽ đối mặt chính là cái gì, cho nên ta cần một cái có thể trợ giúp ta bảo hộ ta nhân vật. Người kia là Lý Phảng. Đối mặt Lâm Thâm vấn đề, Giao Giao không e dè gật đầu, "Đúng, từ hắn xem ta ánh mắt, nói lời, ta liền biết hắn sẽ dính chiêu này, cho nên ta liền như vậy làm, ai có thể nghĩ tới hắn lại là cái so ta còn nhát gan hơn người." "Lâm Thâm, ngươi sẽ không cảm thấy như thế làm rất để cho người ta buồn nôn sao?" Lâm Thâm vẩy một cái lông mày, lắc đầu, "Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi không có làm tính thực chất tổn thương hành vi, cũng không có đặc biệt ác liệt ý nghĩ, ta cảm thấy đây chẳng qua là tại đầy đủ lợi dụng xung quanh điều kiện mà thôi, không đạt được nói buồn nôn trình độ a." Nhìn thấy Giao Giao không trả lời, Lâm Thâm trong lòng có mấy phần suy đoán. Hắn xích lại gần một chút, châm trước nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp hỏi, ngươi như thế nói mình, là cùng ngươi cầu nguyện có cái gì quan hệ sao? Ngươi rất để ý đánh giá như vậy, để ý đến trực tiếp tiếp nhận người khác như thế đánh giá ngươi. Giao Giao thân thể hơi ngừng, hai cánh tay vô ý thức nắm thật chặt cùng một chỗ, ta không quá muốn nói, có thể chứ? Đương nhiên có thể, Lâm Thâm gật đầu, đây là tự do của ngươi, nhưng ít ra suy đoán của ta tựa hồ là đúng, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải là người khác đánh giá cái chủng loại kia người. Giao Giao lúc này mới cong lên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, ai biết được, nhiều người nói, mọi người chẳng phải đều tin sao? Cho nên vẫn là không muốn tùy tiện móc tim móc phổi thật tốt, đặc biệt giống như ngươi, toàn thân đều là bí mật người. Cái kia, Tiểu Dung nói nàng có thể đi. Nhuốm tóc nam từ đoạn Tiểu Dung bên cạnh đứng lên, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Trần Dật Thần. Trần Dật Thần dạo qua một vòng, đem mỗi người đều quét tới, đã thương binh đều nói không có vấn đề, vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới đi, cũng không biết thời gian kéo dài, có thể hay không còn có khác nguy hiểm. Thật muốn đi sao? Tô Hạ Hạ phàn nàn khuôn mặt, đấm bóp bắp đùi của mình, chân của ta đến bây giờ cũng còn phát run đâu, mà lại nơi này nhìn không có cái gì kỳ quái cơ quan, hoặc là những vật khác, liền không thể nghỉ ngơi nhiều một chút sao? Càng nhỏ không gian, càng dễ dàng tạo nên cảm giác an toàn. Cái này chỉ là đứng đấy mấy người bọn hắn, liền ngay cả đi lại đều trở nên có chút khó khăn địa phương, tựa hồ để Tô Hạ Hạ sinh ra một loại nào đó không muốn xa rời cảm xúc. Nàng cao mày, dùng gần như năn nỉ ánh mắt nhìn về phía Trần Dật Thần, theo sau lại nhìn xem chung quanh cái khác mấy nam nhân. Đoàn Tiểu Dung bị Vu Thụy Dương bọn hắn dịu dắt đứng lên, hữu khí vô lực dựa vào bên tường, bờ môi có chút trắng bệnh. Đau đớn thoạt nhìn không có nhiều ít làm dịu, nhưng nàng biểu lộ cùng lúc trước so sánh tựa hồ trở nên bình ổn không ít, có thể là người đau đến chết lặng, ngược lại cảm giác không thấy cái gì như vậy. Nàng há hốc mồm, giống như là nói cái gì, bất quá thanh âm quá nhỏ. Nhuốm tóc nam cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên thai nàng nghe ngóng, làm ống loa, nàng nói nếu là Hạ Hạ còn muốn nghỉ ngơi, vậy liền lại nghỉ ngơi một hồi. Thi Dục lại là lắc đầu, nhìn chằm chằm Đoạn Tiểu Dung mặt nhìn một hồi, mới lại chuyển hướng Tô Hạ Hạ phương hướng, chúng ta sớm một chút tìm tới đi ra địa phương, nàng cũng ít thụ điểm tội không phải sao? Chí ít nàng hiện tại còn sống, còn thở gấp một hơi, ra ngoài sau này đường đây là một trận ác mộng liền tạm thời thoát ra được, có thể dựa theo như bây giờ tiếp tục. Thi Dục nói đến đây, cố ý nhìn thoáng qua Đoạn Tiểu Dung bị dùng nhuộm tóc nam xé mở áo khoác xiết lên cánh tay. Vũ Thụy Dương niết miệng, cũng ý thức được vấn đề, chúng ta không có cầm máu thủ đoạn. Nơi này nhìn cũng sẽ không cung cấp bất luận cái gì hữu dụng dược vật hoặc là băng gạc loại hình, chỉ dựa vào như bây giờ áp bách cầm máu, chung quy không phải một cái lâu dài biện pháp. Giao Giao nghe vậy, giơ tay lên, đi đến giữa đám người. Việc này ta càng có quyền lên tiếng, nàng nói, xúc lên mình biển lá sen tay áo, chỉ cần người bất tử, rời đi về sau thụ thương địa phương sẽ theo hiện thực thời gian trôi qua chậm rãi rũ hợp, mặc dù vết thương sẽ không biến mất, nhưng không cần cảm giác được đau đớn, cũng sẽ không lại trải nghiệm loại này đổ máu, cái này nên thế nào nói sao? Ta cảm giác cái này giống như là một loại trên linh hồn tổn thương, chỉ cần tiếp tục đợi ở chỗ này nó liền sẽ không rũ hợp, sẽ không sinh ra hướng tốt biến hóa, nhưng là nếu như chúng ta tạm thời thoát ly cái địa phương nguy hiểm này, trở lại trong hiện thực, linh hồn cũng đi theo chúng ta trở về, liền có thể đạt được một loại nào đó trị liệu. Thi Dục sờ lên cái cằm, suy tư một hồi, Đoạn Tiểu Dung miệng vết thương trên cánh tay rõ ràng so Giao Giao phải lớn hơn không ít, vẫn là bị từ thi thể bên trên rớt xuống đinh dài bạch phá, ai biết phía trên dính cái gì đổ vật, lại thêm nơi này ác liệt hoàn cảnh bất kỳ cái gì lây nhiễm đều có thể là chí mạng. Nói đều nói đến đây, Tô Hạ Hạ cứ việc mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, vẫn là chỉ có thể chậm rãi đứng lên. Chương 385, 0806 thạch quan chương 385, 0806 thạch quan Trần Dật Thần gật đầu, cái này không chỉ có là chúng ta muốn tranh thủ thời gian, cũng cần vì Đoạn Tiểu Dung tranh thủ thời gian, trừ phi là cố ý trở ngại chúng ta rời đi, cố ý gây ra hỗn loạn người, ta không hy vọng tùy tiện từ bỏ bất cứ người nào, chúng ta không oán không kỷ, ta cũng không muốn nhằm vào bất luận kẻ nào. Tô Hạ Hạ nghe xong, nhếch miệng, ta không nói cái gì à, không muốn giảng được như vậy nghiêm trọng nha, muốn đi liền hướng đi về trước à, các ngươi đều nói đi. Ta khẳng định cũng sẽ không nhất định phải một người lưu lại. Thâm ca, đây đều là làm cái gì dùng? Điền Tùng Kiệt tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, cẩn thận quan sát hai bên bàn đá, nhìn xem cùng bàn thờ, đặt vào đĩa còn có đế đèn, cảm giác phía trên hẳn là buông xuống cái gì, nhưng tất cả đều hỏng mới biến thành những này dính ở phía trên màu đen đồ vật, đây quả thật là một cái mộ sao? Trong mộ an bài như thế chút loạn thất bát tao quỷ đồ vật, cũng quá kỳ quái. Lâm Thâm cũng có cảm giác như vậy. Mặc dù hắn chưa từng có cơ hội đi chân chính tham dự một trận khai quật, nhưng tương quan đồ vật mặc kệ là khi còn bé thông qua TV, vẫn là sau khi lớn lên thông qua nghệ vực đều là nhiều ít từng có chút ít giải. Nơi này kỳ quái đến Ngô Chí Viễn bọn hắn đều tìm đến bất kỳ tham khảo cùng đối chiếu, không cách nào kết luận nhân đại, cũng phán đoán không ra bên trong chôn lấy cái gì người. Đám người bước chân bắt đầu chuyển động, Lâm Thâm đứng tại chỗ nhìn hai bên một chút bàn đá, trong đầu tưởng tượng thấy nơi này nguyên bản nên có bộ dáng, mới cảm giác bàn đá phía sau vách tưởng tượng hồ có chút không đủ đúng bước. Thâm ca, thế nào rồi? Điên Tung Kiệt vừa mới mở miệng hỏi, Lâm Thâm đã giơ lên một cái tay, chỉ hướng một đầu khác bàn đá, vách tường, sờ sờ trên vách tường có phải hay không có cái gì đổ vỡ. Dứt lời, không đợi Điền Tùng Kiệt cho phản ứng, Lâm Thâm cũng nhanh chạy bộ đến cách mình gần nhất trước bàn đá, một cái tay chống đỡ mặt bàn, đưa tay hướng trên vách tường sờ một cái. Lâm Thâm, có lẽ là không thấy được Lâm Thâm đi theo lên đến, Giao Giao lại lui trở về, nhìn thấy Lâm Thâm động tác có chút giật mình, ngươi tại làm cái gì? Trên vách tường bùn đất bị Lâm Thâm dùng ngón tay dùng sức một vòng, tựa như là khô ráo bùn cắt đồng dạng đổ rào rào rơi xuống không ít. Ngay sau đó một khối nhỏ đột xuất cùng loại tam giác màu nâu xanh thạch đầu từ bên trong lộ ra. Tường phía sau có cái gì? Giao Giao hít vào một hơi, cũng đụng lên đến giúp đỡ. Rất nhanh, khối kia hơi có vẻ mượt mà tam giác thạch đầu lộ ra nó hoàn chỉnh hình dạng, ngón tay chạm đến đi lên cảm giác cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đây cũng không phải là thiên nhiên liền có thể hình thành. Cái mũi. Giao Giao thì thào lên tiếng. Lâm Thâm cấp tốc quay đầu hướng sau nhìn lại, chỉ gặp Điền Tùng Kiệt nghiêng người đứng đấy, cái kia một bên trên vách tường tựa hồ lộ ra một con có chút đang nhắm mắt. Hắn nguyên bản còn muốn quét tới càng nhiều bùn đất, nhưng làm sao bọn chúng kháng quá cứng, ngoại trừ mặt ngoài một tầng còn lại căn bản không có cách nào chỉ dựa vào tay cho cọ xuống tới. Nhưng đây là vì cái gì? Nếu như nơi này thờ phụng một loại nào đó tượng, tại sao sẽ dùng bùn đất đem bọn nó che giấu? Cái này chẳng lẽ không phải một loại đại bất kính hành vi sao? Ta dựa vào. Nhuốm tóc nam thanh âm từ lối đi hẹp bên trong truyền đến. Lâm Thâm bỗng nhiên hoàn hồn, cao mày nhìn chung quanh một chút, được rồi, trước đi lên phía trước đi. Bọn hắn bước nhanh xuyên qua không lâu lắm thông đạo, nhìn thấy chính là không có bất kỳ cái gì cánh cửa cuối cùng, nối liền một cái vừa rộng lại lớn, độ cao còn cực kỳ cao không gian. Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ dựa vào đèn tin đều rất khó đem đỉnh chót chiếu sáng. Mà nơi này chính giữa, đặt vào một cái dị thường dễ thấy thạch quan. Quan tài bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn, nắp quan tài độ dày vượt xa một trường. Hướng chung quanh nó xem xét, vật bồi táng, trường mệnh đăng cái gì đồ vật đều không có, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ chúng ta đến phòng quan tài rồi? Vũ Thụy Dương mở miệng hỏi, chỉ là giơ đèn tin hướng thạch quan chung quanh chiếu chiếu, không có dám lên trước. Không ai trả lời vấn đề của hắn. Trần Dật Thần một tay chống nạnh, phát hiện trước mắt mảnh này không gian to lớn, chỉ dựa vào đèn tin căn bản không chiếu sáng được mỗi một nơi hẻo lánh, cái này khiến cho trước mắt lẻ loi trơ trọi quan tài lộ ra càng quỷ dị hơn. Cái này phảng phất chính là kinh dị trò chơi bên trong một màn, yên tĩnh đáng sợ, lưu lại hạ mấy người không cách nào hoàn toàn trầm tĩnh lại tiếng hít thở. Liền xem như phòng quan tài, cũng có chút quá kỳ quái a. Giao Giao ánh mắt cảnh giác, chung quanh cái gì đều không có, cũng chỉ có như thế một cái thạch quan, mặc dù ta là không hiểu nhiều những thứ này quy luật, nhưng lại như vậy nhìn không diễn tả được quái. Nhuộm tóc nam xoa xoa tóc của mình, nếu là cái kia Ngô Chí Viễn đi theo chúng ta tiến đến liền tốt, nói không chừng còn có thể nói ra cái 1 2 3 4. Vu Thụy Dương có chút đồng ý gật đầu, dù sao chí ít ta trước kia tại trên TV nhìn, tuyệt không phải dáng vẻ như vậy. Khó trách bọn hắn sẽ nói nhìn bên ngoài cũng cảm giác hình dạng và cấu tạo hoàn toàn không giống, ta hiện tại mới xem như hiểu được. Cho nên, đây quả thật là mộ sao. Tô Hạ Hạ co lại rụt cổ. Ta cảm thấy khó mà nói. Vũ Thụy Dương nhếch miệng. Lâm Thâm trầm mặc tiến lên một bước, phát hiện quan tài bên trên hoa văn tựa như đóa đóa nở rộ hoa sen, nhưng lại có vẻ hơi trừu tượng, nắp quan tài biên giới khắc lấy chút nhìn không hiểu cùng loại văn tự đồ vật, giống như cùng ban đầu cổng trên vách tường nhìn thấy có mấy phần giống nhau. Cái này khiến hắn lại vô ý thức tới gần mấy bước. Điên Tung Kiệt thấy thế, kéo hắn lại cổ tay, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Thơm ca, cảm giác không phải rất thích hợp à? Đúng vậy, rất không thích hợp. Lâm Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như ngoài cửa hai cái bàn đá thật là bàn thờ, tại sao cung phụng tượng thần che giấu rồi? Nhưng nếu như nơi này thật là một toa mộ, lại tại sao sẽ có bên ngoài vật như vậy? Một bên như thế nghĩ đến, hắn một bên tựa vào vách tường đi vòng qua một vòng, một lần nữa về tới đám người trước mặt. Trần Dật Thần thấy thế, giống như là trong đầu vẽ ra một cái sơ đồ, dùng tay tại trong hư không khoa tay mấy lần, nói, như thế xem xét nơi này ngược lại là không có như vậy rộng rãi, nhưng là đã không có hướng phía trước đường. Lâm Thâm lập tức nói bổ sung, vô cùng đơn giản một câu, để đám người hai mặt nhìn nhau. Không có được rồi. Vệ Tuấn Văn thanh âm có chút biến điệu, dùng đèn tin hướng phía trước chiếu chiếu. Vừa rồi Lâm Thâm đi lại thời điểm nên nhìn thấy a. Trần Dật Thần lông mày chậm rãi nhăn, bốn phía đều chỉ còn lại vết đá, không có những vật khác. Đây chính là điểm cuối cùng. Ngay cả thi dục đều cảm giác có chút khó có thể tin. Cơ vợ tờ, hôm nay bạn 10C, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tháng này bận quá, tháng sau rảnh mình sẽ ra chương nhiều hơn chương 386, 080 sắp sụp đổ chương 386. 080 sắp sụp đổ đây có phải hay không là không đúng lắm à? Tô Hạ Hạ nhìn quanh hai bên, phía trước làm như vậy chút đồ vật loạn thất bát tao, đi đến nơi này cũng chỉ có một thạch quan. Vậy chúng ta nên từ nơi nào ra ngoài? Đây không phải đã không có đường sao? Bên ngoài cũng không có khả năng lại trở về à? Các ngươi trước đó lời thề son sắt nói đến đi vào bên trong, hiện tại tốt. Ngươi bây giờ nói những này có cái gì dùng? Giao Giao một chút đánh gãy nàng, trước đó nghĩ phương pháp nghĩ biện pháp thời điểm ngươi không mở miệng không biểu lộ thái độ, lúc này tìm đến người khác vấn đề. Bị Giao Giao như thế nói chuyện, Tô Hạ Hạ bỗng nhiên vừa trừng mắt, nhưng tự biết đối lý, khí thế rất nhanh liền yếu đi xuống dưới. Nàng dựa vào vách tường hướng xuống một ngồi xổm, kia thế nào xử lý sao? Kỳ thật hỏi phương pháp, vậy khẳng định là rõ ràng. Bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là mở ra trước mắt tòa này thạch quan. Lâm Thâm tin tưởng mỗi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng không có bất cứ người nào dám mở miệng như thế đề nghị. Ai biết quan tài bên trong đến cùng là cái gì đồ vật? Nếu là xảy ra vấn đề, người nào cũng không chịu nổi cái này trách. Chúng ta phải đi nhìn xem. Lâm Thâm hạ thấp thanh âm, nói với Điền Tùng Kiệt. Điền Tùng Kiệt trên mặt có loại cực kỳ kháng cự biểu lộ. Giống như ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng cảm giác như vậy là từ lâu tới. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn dựa vào gần thạch quan, nhưng là bây giờ bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Được thôi. Hắn gật gật đầu, đi theo Lâm Thâm bước chân đi vào quan tài bên cạnh. Lâm Thâm, Giao Giao có chút bận tâm lên tiếng, cẩn thận một chút. Lâm Thâm nghe tiếng ngẩng đầu, ta biết. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào thạch quan mặt ngoài, băng lạnh thấu xương cảm giác thuận làn da chui vào trong xương thủy, loại này ấm lãnh so toàn bộ không gian bên trong còn muốn rõ ràng. Nắp quan tài độ dày cũng không phải một cái tay dễ dàng liền có thể lấy ra. Thế nhưng là đẩy ra sẽ phát sinh cái gì? Lâm Thâm nghĩ không ra, cho nên cũng không dám tùy tiện đến thử. Nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện những người khác ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, thật giống như mong mỏi từ hắn chủ động mở ra cái này chiếc hộp vẹn đỏ ra. Điền Tùng Kiệt xích lại gần nắp quan tài khe hở, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà, không biết là bịt kín quá tốt, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, người không thấy hương vị, nếu quả như thật có thi thể ở bên trong, có thể như vậy sao? Chạm tới chi thức điểm mù sự tình Lâm Thâm cũng không có cách nào trả lời, hắn chỉ có thể vòng quanh thạch quan dạo qua một vòng. Lớn nhỏ cảm giác so với bình thường làm bằng gỗ quan tài muốn rộng hơn một nửa, nhưng cân nhắc đến nắp quan tài độ dày, như vậy quan tài bản thân khả năng cũng rất dày, vừa nghĩ như thế, bên trong cũng xác thực đại khái liền có thể nằm xuống một người. Bốn phía không có vật bồi táng còn chưa tính, ngay cả cơ quan đều không có. Bên ngoài như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, bên trong khả năng dạng này yếu kém sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thâm ngược về sau lui hai bước, cùng thạch quan kéo dài khoảng cách. Tô Hạ Hạ thấy thế, vô ý thức mở miệng, thế nào rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi dự định mở, ta đều chuẩn bị kỹ càng tránh xó xỉnh bên trong. Lâm Thâm lắc đầu, trả lời, nơi này nhìn an toàn đến có chút quá mức, ta không xác định thật đẩy ra nắp quan tài sẽ phát sinh cái gì. Nói đến đây, hắn nhìn một chút người chung quanh vị trí, ta cảm giác chúng ta vẫn là không muốn như thế phân tán tương đối tốt. Cái? Ý gì? Vệ Tuấn Văn xoa xoa cánh tay, nơi này liền như vậy cái thạch quan, mọi người toàn đụng lên đi, không phải vừa ra sự tình liền một mẹ hốt gọn sao? Dạng này phân tán một điểm, nói không chừng vận khí tốt còn có thể sống sót hai cái đâu. Nhuốm tóc nam lập tức giơ tay lên, Tiểu Dung, chúng ta còn phải chiếu cố Tiểu Dung không phải sao? Không có khả năng lưu nàng một cái người bị thương mặc kệ đúng hay không? Nói, nhuốm tóc nam hướng Đoạn Tiểu Dung bên cạnh nhích lại gần. Trần Dật Thần nghĩ nghĩ, một cây đèn tin hướng túi quần bên trong dùng sức bịt lại, cuốn quyển tụ tử đi lên phía trước, ta giúp ngươi đi, thứ này nhìn một người cũng không đẩy được. Ngay từ đầu cũng là ta kiên trì nói muốn đi vào bên trong, lúc này không xuất lực cũng nói không đi qua. Vậy ta, Giao Giao vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền bị Tô Hạ Hạ một thanh kéo lại, "Ai, ngươi đừng đi a, ngươi thật sự yên tâm đi Tiểu Dung cho bọn hắn nam chiếu cô a. Ta thế nhưng là ta không biết cái này bài thứ, ngươi đến lưu lại nhìn xem a." Giao Giao nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc có chút hoảng hốt Đoạn Tiểu Dung, nhíu nhíu mày. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, cuối cùng hít một hơi, "Được thôi, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy ta cũng tới hỗ trợ." Thi Dục nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nương đến thạch quan trước, thấy không có cái gì động tĩnh, mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn đồng thời đứng tại thạch quan một đầu, tương hỗ nhìn đối phương một chút, mà Điền Tùng Kiệt thì đứng tại góc đối phương hướng, cùng ba người cùng một chỗ dùng sức thôi động nắp quan tài. Chỉ nghe thạch đầu ở giữa tương hỗ ma sát tiếng vang, có cái gì đồ vật cũng đi theo rất nhỏ chấn động. Ầm ầm, mặt đất tựa hồ đang chấn động, nhuộm tóc nam lập tức nhảy lên, cái gì? Cái gì đồ vật đang văng lên? Hắn một tay đỡ lấy vách tường, hai con mắt luống cuống quan sát bốn phía. Nhưng mà dạng này trầm muộn thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, căn bản không phân biệt được đầu nguồn ở nơi nào. Lâm Thâm cùng Trần Dật Thần mấy người lập tức dừng tay lại bên trong động tác, chỉ tiếc thanh âm cũng không có vì vậy đình chỉ. Dưới chân làm khô mặt đất bắt đầu lay động, khỏa khỏa bụi đất bị chấn động bật lên, theo sau lại trở xuống tới đất bên trên kích thích một trận màu nâu nhạt cho bụi. Đẩy trở về, Tô Hạ Hạ giật cuống họng hô to, nhanh lên đẩy trở về a. Cái này rõ ràng không thể lái. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nàng một tay giắt lấy dao dao cánh tay, một cái tay khác giắt Đoạn Tiểu Dung cổ tay, con mắt dùng sức khép lại cũng không biết đến cùng là tại sông chỗ nào nói chuyện. Thi Dục nghe vậy, lập tức đưa tay đẩy nặng nề nắp quan tài, nhưng mà dưới chân hắn một cái lảo đảo người liền ngược về sau ngã xuống. Lâm Thâm cùng Trần Dật Thần vô ý thức cùng một chỗ đưa tay đi bắt hắn, lại nhìn thấy Thi Dục cách bọn họ khoảng cách rõ ràng biến xa, nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện là dưới chân bùn đất bị chấn động đến vỡ ra, theo sau bắt đầu rầm rầm rơi xuống. Loại này sụp đổ cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt, chỉ cần xuất hiện một đầu vết rách, chuyện kế tiếp liền đã không cách nào ngăn trở. Mặt đất phía dưới giống như biến thành trống rông trạng thái, vốn nên rắn chắc mặt đất đã mất đi trèo trống rơi xuống, mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là lấy thạch quan mặt bản làm trung tâm, hướng phía dưới treo rủ xuống xích sắt. Xích sắt thập tự giao nhau, nhưng khe hở tương đối lớn, những người khác căn bản không kịp phản ứng, vẫn không có thể đứng dậy, dưới thân cũng chỉ thừa lay động dây xích. Mấy người chỉ có thể dùng cả tay chân chống tại xích sắt bên trên, cam đoan mình không thuận khe hở rơi xuống. Chương 387, 0806 lối đi, chương 387, 0806 lối đi. Lâm Thâm cùng Trần Dật Thần đứng tại hẹp hẹp thạch quan mặt bản bên dưới. Bọn hắn trọng tâm hướng về phía trước gián thạch quan, mới có thể cam đoan mình không giống Thi Dục vừa rồi như thế ném tới phía dưới đi, mà hướng phía dưới treo rủ xuống kéo dài xích sắt, cũng làm cho hai người không cách nào đưa tay đi đem những người khác kéo lên. Tô Hạ Hạ mở ra tứ chi treo ở giao thoa xích sắt bên trên, thanh âm bên trong chỉ còn lại nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Giao Giao thì là dùng hai chân chăm chú chống đỡ hai cây dây xích, cùng thụ thương Đoạn Tiểu Dung tương hỗ treo chống, nhuộm tóc nam cũng mím môi yên lặng dùng lực. Từ thạch quan mặt bàn nhìn xuống đi, bọn hắn giống như là bị mạng nhện dính trụ tiểu côn trùng, không ngừng dây rồi lấy. Nhưng chỉ cần có một người động, liền sẽ kéo theo tất cả dây xích lay động, tất cả mọi người đến liều mạng sức lực bảo trì thăng bằng của mình. Giao Giao hít sâu một hơi, nhìn xuống dưới một chút, con mắt lập tức trợ to, phía dưới là cả bẫy. Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, chung quanh mấy người đều vô ý thức túi đầu nhìn xuống dưới, Tô Hạ Hạ lập tức chuyển ra sụp đổ thanh âm. Bị vây ở thạch quan trên bàn Trần Dật Thần, Lâm Thâm còn có Điền Tùng Kiệt cũng rất khó hành động, bọn hắn chỉ có thể chế trụ thạch quan bên dưới, chậm rãi ngồi xổm người xuống, mượn đèn tin hướng xuống chiếu. Bay lên bụi đất kích thích cho bụi dần dần kết thúc, từng cây lóe hàn quang gai nhọn dày đặc tại xích sắt phía dưới. Người nếu là té xuống, không phải quấn lại tụng trăm ngàn lỗ. Lâm Thâm nín thở, chậm rãi nhìn lướt qua, không có ở những này gai nhọn ở giữa nhìn thấy che giấu thi thể, chẳng lẽ nơi này thật vẫn chưa có người nào đi vào? Dù sao dạng này mặt đất rơi xuống xuống dưới, rất không có khả năng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên hắn nói cũng không phải là bởi vì cầu nguyện tiến vào người nơi này, mà là nơi này vẫn tồn tại tại hiện thực thời điểm, cũng chính là Ngô Chí Viễn cùng bọn hắn lao sư phát hiện nơi này trước đó, tựa hồ không có người tới qua nơi này. Trong thạch quan có cái gì? Giao Giao thở ra một hơi, cố gắng bình phục tim đập của mình. Nghe vậy, Điền Tùng Kiệt ghé vào thạch quan biên giới, rũi ra nửa cái đầu hướng bên trong xem xét. Âm lãnh gió đem hắn trên trán tóc mái gợi lên, để hắn nhịn không được híp mắt lại. Không phải tự nhiên gió. Điền Tùng Kiệt nói một câu như vậy, ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm. Lâm Thâm nhìn Giao Giao một chút, thấy đối phương mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, mới chậm rãi xoay người cũng hướng trong thạch quan nhìn. Băng lãnh khí lưu tiến vào cái mũi của hắn, thuận khí quản hướng trong phổi quyết tán, hắn che ngực trong lòng lộn bột một chút. Loại cảm giác này, cùng vừa rồi hít một hơi âm khí cảm giác có chút tương tự. Vào mắt là một đầu lối đi hẹp. Đúng vậy, thạch quan không phải thạch quan, mà là một cái cửa vào. Dấu ở nặng nghề nắp quan tài phía dưới, là một đầu chật hẹp hướng phía dưới lối vào, thổi chẳng lành khí tất gió. Lâm Thâm một cây đèn tin luồn vào đi, lại cũng chỉ có thể chiếu sáng trước mắt 5-6 cấp bậc thang, có thể nhìn ra là làm bằng đá, xuống chút nữa cũng không biết là cái gì đồ vật. Trần Dật Thần đồng dạng ở bên cạnh nhìn xem, sắc mặt khó coi, theo sau hắn quay đầu hồi đáp, thang lầu, đi xuống dưới thạch lâu bậc thang, nhưng nhìn không đến thông hướng cái gì địa phương. Thi dục bởi vì ngược về sau té xuống quan hệ, cả người duy trì chân hướng lên trên đầu hướng xuống tư thế, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể hai tay cầm chặt lấy xích sắt, cảm giác đầu có chút sung huyết, vậy chỉ có thể đi vào bên trong. Kia thế nào đi? Tô Hạ Hạ sụt một hô, chúng ta làm sao đây? Nàng một kích động liên đối lấy xích sắt lay động, những người khác cũng theo động tác của nàng tả diêu hữu hoàng. Tô Hạ Hạ ngươi mẹ nó đừng núp ních được hay không? Nhuộm tóc nam nhịn không được giống lớn một tiếng. Thi dục lập tức cười, ngươi còn hỏi làm sao đây? Ngươi để bọn hắn thế nào xử lý, xuống tới cứu ngươi. Thế nào cứu? Ngươi đừng chỉ nói nhưng không xuất ra cái biện pháp a, động mồm mép ai không biết. Tô Hạ Hạ nghe vậy hướng Thi Dục phương hướng vừa trừng mắt, lại là một trận lay động. Vệ Tuấn Văn cầm chặt lấy xích sắt, thậm chí ngay cả lời đều giảng không ra, hắn mặt hướng hạ nhìn chằm chằm phía dưới dọa người gai nhọn, trắng bệnh cả mặt. Thi Dục nói đúng, hiện tại chỉ có thể đi vào bên trong, Giao Giao dùng sức hít mũi một cái, bên trong nói không chừng có biện pháp giải quyết, nếu là không có. Nàng dừng lại một chút, nhìn một chút người xung quanh, lại ngẩng đầu lên, vậy chỉ có thể nói chúng ta vận khí liền đến nơi này. Tô Hạ Hạ lập tức phàn nàn khuôn mặt, ta còn không muốn chết a. Thế nhưng là cầu nguyện thời điểm, loại chuyện này không phải liền là chú định sao? Vu Thụy Dương ngây ngọc chồng tại xích sắt bên trên, không biết có phải hay không là một loạt sự tình đem hắn tinh thần tiêu hao hết, hắn giờ phút này tiếng nói cơ hồ không có cái gì ngữ điệu, thời gian không có khả năng rút lui, chúng ta cũng không có khả năng trở lại ngày đó đi. Nắm chặt thời gian đi, Giao Giao nhìn chằm chằm Lâm Thâm nhìn, thừa dịp bây giờ còn có thể lực, chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi, nếu như có thể tìm tới biện pháp. Sau đó bị nàng nuốt trở vào, chỉ gặp nàng lắc đầu, nếu là không có liền tiếp tục đi lên phía trước chính là, đường tất cả mọi người dựa vào. Trần Dật Thần ngồi dậy, liếm lấy một chút làm khô bờ môi, thấp giọng nói, đi thôi. Nhanh đi. Thi Dục hô một tiếng, nói không chừng chúng ta một hồi mình liền leo đi lên, đuổi kịp các ngươi. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, Song Điền Tùng Kiệt nháy mắt, bước vào thạch quan hạ bậc thang, đón âm lánh gió đi vào. Ánh mắt dần dần bị càng thêm nồng đậm hắc ám bao khỏa, bên hai xích sắt vang động cũng bị cách trở. Mà dưới chân, chỉ có một đầu cực kỳ dốc đứng thềm đá, phản phất nối liền địa ngục. Trong thạch quan thang lầu phi thường chật hẹp, hai bên đều là băng lãnh bức tường, Lâm Thâm đi ở phía trước cơ hồ không cách nào quay người. Húng chi trước mắt thang lầu góc độ dị thường một nột, mỗi một bước hướng xuống đều cần cẩn thận từng ly từng tí, hắn chỉ có thể nghe được phía sau Điền Tùng Kiệt cùng Trần Dật Thần chậm rãi tiếng bước chân. Hai người đều không nói chuyện, chỉ bất quá băng lãnh không khí để bọn hắn hô hấp trở nên thô trọng. Thang lầu dọc theo đi chiều dài, tựa hồ muốn so bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy xích sắt hạ bấy dập còn muốn sâu, đi một hồi lâu, chung quanh liền chỉ còn lại hai đạo chiếu không được bao xa đèn tin ánh sáng. Lâm Thâm trái tim tại bành bành nhảy lên, có loại nói không rõ lắm cảm giác kỳ quái. Mặc dù hắn cũng biết trong tay bọn họ không phải cường quang đèn tin, nhưng cũng không đến mức chỉ có thể chiếu sáng như thế điểm khoảng cách, liền phảng phất thật giống như là tại hướng cái gì không phải nhân thế địa phương chậm chạp tiến lên. Lâm Thâm, có thể xem đến cuối sao? Trần Dật Thần mang theo nặng nề hô hấp tiếng nói chuyện nhẹ nhàng từ phía sau bay tới, hắn nói chuyện thanh âm rất khắc chế, nhưng là tại cái này chật hẹp hướng phía dưới trong thông đạo, rõ ràng đến làm cho người cảm thấy có chút đáng sợ. Chương 388, 0806 dưới thềm đá chương 388, 0806 dưới thềm đá Lâm Thâm tận lực duỗi thẳng tay, hướng xuống chiếu chiếu, nhưng mà có thể nhìn thấy vẫn như cũ chỉ có trước mắt 5-6 cấp bậc thang. Không nhìn thấy, ta cảm giác nơi này rất kỳ quái, Lâm Thâm lắc đầu, đèn tin cầm tay quang giống như bị hạn chế phạm vi. Ngươi cũng có cảm giác như vậy. Trần Dật Thần giống như là thở dài một hơi, ta trong ấn tượng trước đó không có như thế ngắn. Hắn dừng bước lại, có chút ngược về sau quay người, một cây đèn tin đi lên chiếu đi, cũng nhìn không thấy phía trên, đây rốt cuộc có thể thông đi nơi nào. Nếu như chúng ta nhìn thấy chính là toàn bộ, nơi này căn bản không giống cái khác mộ huyệt như thế có bao nhiêu cái lối ra. Cái này có lẽ cũng không phải là một cái mộ. Lâm Thâm trả lời. Ngươi nói có đạo lý, Trần Dật Thần gật gật đầu, có lẽ là ban sơ cửa vào đại môn nơi đó khám phá ra bình bình lọ lọ cùng tiền, để bọn hắn coi là nơi này là cái mộ. Điền Tùng Kiệt không dám nói lời nào, hắn sợ ở cái địa phương này mình vừa lên tiếng, sẽ sinh ra cái gì đáng sợ hiệu quả, chỉ có thể cau mày mà nhìn chằm chằm vào dưới bậc thang kia mảnh hắc ám. Không biết ngươi chú ý tới không có. Lâm Thâm giơ tay lên đèn tin bốn phía chiếu chiếu, cổng khối kia không gian trên vách tường khắc lấy vài thứ, cùng trên quan tài đá mặt rất giống, đáng tiếc không biết biết là cái gì, ta đang suy nghĩ. Nếu như nơi này kỳ thật không phải chân chính một tòa mộ, vậy nó là cái gì? lại tại sao trong hố sẽ chôn chút không có ấn tạo niên đại đồng tiền? Chân rất thần ổ, một tiếng trở lấy Lâm Thâm nói tiếp, có thể hay không kia mặt tường bên trên kỳ thật khắc chính là cái gì lời cảnh cáo? Lâm Thâm dừng lại, đối mặt với phía dưới sâu kín hắc ám tâm tình phức tạp, cảnh cáo người tiến vào đừng lại xâm nhập, đồ tài người từ cái kia trong hố lấy đi thứ đáng giá liền tốt, mà tiếp tục đi vào bên trong người. Tựa như dạng này bạn kiếp bất phục sao? Chân rất thần nở nụ cười. Nhưng nơi này lại dính đến một cái vấn đề khác, đó chính là những cái kia văn tự, Nô Chí Viễn cùng bọn hắn lao sư hẳn là cũng không có xem hiểu. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, nghiêng người nhìn Trần Dật Thần, cho nên bọn hắn không có cách nào thông qua những cái kia khắc vào trên tường đồ vật, suy đoán nơi này thời đại cùng lai lịch. Trần Dật Thần lại cẩn thận hướng xuống đi mấy cấp bậc thang, chậm rãi thở ra một ngụm bạch khí, ngươi là cảm thấy, những vật này không phải cho người bình thường nhìn. Kia, yeah. Cho nên ta mới muốn đi xuống đi, Lâm Thâm sờ lên cái cằm, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đoạn đường này, không nói gạt ngươi, cho ta cảm giác cùng trước đó trải qua địa phương có một loại không diễn tả được kỳ quái cảm giác, không có đường quay về, tiến lên phương hướng còn một mực tại hướng xuống. Căn bản không giống như là có xuất khẩu bộ dáng. Trần Dật Thần bộ mặt cơ bắp kéo căng, kỳ thật ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng chúng ta xác thực chỉ có thể như thế đi dựa theo có mấy người biểu hiện ra bộ dáng, nếu là thật nói ra, vậy chúng ta ở trong tuyệt đối phải lộn xộn. Hai người hai mắt đối mặt, đều là thở dài một hơi. Trần Dật Thần dương dương đèn tin, đi thôi, đều đến nơi này, cũng không thể không công mà lui, coi như đây là một đầu chịu chết con đường, cũng hầu như phải xem nhìn nó dài dạng gì đi. Lâm Thâm gật gật đầu, liếc qua gấp chằm chằm hắc ám điền tụ kiện, quay người tiếp tục đi xuống dưới đi. Tiếng bước chân dần dần bị hắc ám bao phủ. Dưới chân có thể với tới lạnh bộ phận trở nên càng phát ra có hạn, loại này dị thường biến hóa để bọn hắn rộng rãi không dám thở một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là tập trung tinh thần tiếp tục hướng xuống. Bọn hắn không biết đi ra ngoài bao xa, cuối cùng thấy được một khối nhỏ mặt đất bằng phẳng liên tiếp lấy một đạo cửa đá. Cuối cùng, tới rồi sao? Chân giật thần thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy. Lúc này trong tay bọn họ đèn tin đã chỉ có thể chiếu sáng mình quanh thân một khối nhỏ phạm vi. Hắc ám không ngừng ăn mòn, để nguyên bản coi như tỉnh táo Chân giật thần cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên, hắn nắm chặt đèn tin, không dám suy nghĩ nếu như giờ phút này nó không có điện chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Thâm ca, Điền Tùng Kiệt ở thời điểm này cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nhưng mà hắn nói chuyện thanh âm tại Trần Dật Thần nghe tới, giống như là trong bóng tối mang theo tiếng quỷ khóc âm phòng, để hắn trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, cái gì thanh âm? Điền Tùng Kiệt biết miệng, hiện tại không thể chú ý đến những này, thật muốn đẩy ra sao? Nơi này quá quái lạ, ta chưa từng có loại cảm giác này, nhưng là ta không diễn tả được, ta không quá muốn tới gần, cảm giác đi qua ta khả năng liền trở về không được. Nét mặt của hắn nghiêm túc, ngữ khí càng là trịnh trọng. Lâm Thâm tay đè tại trên cửa đá, trầm mặc nhìn Điền Tùng Kiệt, dùng ngón tay làm một cái ngươi lưu lại động tác, theo sau nhìn về phía Trần Dật Thần, ngươi ra sao? Còn dự định tiếp tục đi lên phía trước sao? Trần Dật Thần thu hồi ánh mắt, sờ sờ mình có chút trở nên cứng mặt, không có việc gì, đều đến nơi này, không vào xem, chết cũng sẽ không nhắm mắt à? Hắn tựa hồ là muốn chỉ đùa một chút, nhưng mình đều cười không nổi. Hai người hai tay chống đỡ cửa đá, cắn răng dùng sức đẩy, chỉ nghe thạch đầu cùng mặt đất tiếng ma sát. Cửa đá về sau hắc ám mang theo làm cho người hít thở không thông gió thổi đến mặt của bọn họ bên trên, xuất hiện ở trước mắt chính là càng thêm rộng rãi không gian, cùng cách đó không xa một cái vượt xa bọn hắn nhận biết lớn nhỏ to lớn cánh cửa. Phía trên treo đầy xiềng xích cùng màu đen khóa, mỗi một cái đều to đến quá trường, không giống như là nhân loại thường sử dụng kích thước. Đây là cái gì? Chân Dật Thần đứng tại cửa vào vị trí, ngửa đầu nhìn cách đó không xa cái kia đạo to lớn vô cùng cửa, dù là trước đó một mực còn tính là tỉnh táo hắn, đến giờ phút này thanh âm nói chuyện đều có chút biến điệu. Lâm Thâm nhíu chặt lông mày, ngược về sau nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Điền Tùng Kiệt vẫn như cũ đứng tại trên bậc thang không hề động, từ mình bây giờ góc độ thậm chí thấy không rõ hắn hiện tại là cái gì biểu lộ. Cảm giác đi qua, liền trở về không được. Lâm Thâm không cách nào trải nghiệm Điền Tùng Kiệt nói loại cảm giác này, hắn chỉ có thể cảm nhận được trước mắt đạo này đại môn phát ra dọa người hàn khí. Từng cái to lớn khóa lẳng lặng rủ xuống tại so với hắn cánh tay còn thô xích sắt bên trên, phản phất không phải thế giới này người ở sử dụng cánh cửa. Hắn ngẩng đầu đánh giá một chút cửa độ cao, cảm giác không sai biệt lắm hẳn là muốn đội lên thạch quan hạ gai nhọn bấy dập, hai người bọn họ đứng tại cách đó không xa địa phương, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Giống như là tiểu nhân quốc người ngộ nhập thuộc về cự nhân thế giới. Cái này không giống như là có thể rời đi cửa, Trần Dật Thần cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ thoáng hoàn hồn, tiếng nói chuyện tại yếu ớt quanh quẩn, ta không có cái loại cảm giác này, giống trước đó mấy lần như thế loại kia đây chính là lối ra cảm giác, nơi này một chút cũng không có. Lâm Thâm nghe vậy, trừng mặc nháy mắt. Chương 389, 080 sao to lớn cửa chương 389, 080 sao to lớn cửa kỳ thật Lâm Thâm một mực rất hiếu kỳ, cầu nguyện những người này nói tới có thể cảm giác được lối ra, biết lối ra mở ra là dạng gì một loại cảm giác. Mà loại cảm giác này lại là từ cái gì địa phương tới? Chí ít Lâm Thâm không cho rằng cái gọi là quỷ thần sẽ cho bọn hắn cung cấp dạng này dự cảm, nếu không đây không phải bạch kéo bọn hắn đi vào sao? Vậy nếu như không phải quỷ thần, còn lại chỉ có thể là nhà trọ rồi. Nhà trọ không cách nào trực tiếp can thiệp đến cầu nguyện người sinh tử, cho nên chỉ có thể dựa vào trợ lý, còn có loại này thế cục thay đổi lúc nhắc nhở xuất khẩu phương thức đến giúp đỡ những này bị vây người. Lâm Thâm không thể xác định, nhưng bây giờ hắn cũng không có tốt hơn ý nghĩ. Phía trên lại là to lớn cái khóa móc, lại là xích sắt, Lâm Thâm hướng Trần Dật Thần phương hướng lui một bước. Rõ ràng càng giống là một cái phong ấn. Trần Dật Thần xoa xoa đôi bàn tay, vậy mà từ trong miệng a ra một ngụm mạch khí, ngươi nói đúng, ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng chúng ta hiện tại đi đến nơi đây nên làm sao đây? Trở về đều không có đường, lại không biện pháp tiến lên. Lâm Thâm cũng trả lời không được vấn đề này. nơi này mới là hắn thấy qua mấy cái sau cửa thế giới bên trong, một cái duy nhất có thể được xưng là hoàn toàn không có đường quay về địa phương. Nó một bên ngăn cản lấy tiến vào người tiến lên, một bên lại đem may mắn tiến vào người đường lui phá hỏng, là hoàn toàn không có nghĩ qua để bất luận kẻ nào sống sót. Thậm chí hiện tại hắn cùng Trần Dật Thần một lần nữa thuận thang lầu trở lại thạch quan trên bình đài, thông hướng phía ngoài con đường cũng đã sụp đổ chờ đợi bọn hắn, chỉ có rủ xuống treo đi xuống xích sắt còn có vẫn như cũ treo ở phía trên, bây giờ không biết trạng thái như thế nào những người khác. Là không muốn bất luận kẻ nào tới gần nơi này đạo đại môn. Nhưng phía trước kia hai con quỷ nhượng bộ, rõ ràng là cố ý tại sao? Là từ trên người hắn nhận ra cái gì đổ bật tới rồi sao? Lâm Thâm nghĩ tới đây, túi đầu xuống quan sát một chút mình, lông mày có chút nhăn. Nếu như là đối phương nhận ra trên người mình bật gì đó, nhưng không có ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước, điều này đại biểu lấy cái gì? Nơi này thật sự có cái gì chờ đợi hắn tới giải, đến phát hiện. Trần Dật Thần khó khăn nuốt một chút nước bọt, đi về phía trước một bước. Trên cửa chính xích sắt trong nháy mắt lay động, mặc dù chỉ là phi thường nhỏ biên độ, nhưng nặng nề khóa theo dây xích lắc lư, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Keng, 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 người không biết còn tưởng rằng là cái gì chùa miếu gõ chuông thanh âm, nhưng mà mang cho Lâm Thâm chỉ có một loại kính nhi viễn chi cảm giác. Đại môn khe cửa ở giữa lờ mờ lộ ra một cỗ hắc khí, hắn không xác định đây có phải hay không là ảo giác của mình. Rõ ràng trung quanh đã là một mảnh đen kịt, đèn tin cầm tay ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng quanh thân tấp vùng, hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy đại môn bộ dáng, còn có thể thấy rõ ràng bên trong lộ ra hắc khí. Nhưng mà chờ hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, phát hiện Trần Dật Thần đã đi về phía trước mấy bước, còn không có dừng lại xu thế. Trần Dật Thần. Lâm Thâm hô một chút tên của hắn. Đối phương không có trả lời, chỉ là tại lay động xích sắt cùng cái khóa móc âm thanh bên trong tiếp tục đi tới. Trần Dật Thần giơ đèn tin, thẳng tắp chiếu vào hoàn toàn không chiếu sáng đại môn phương hướng, từng bước một, chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Lâm Thâm cảm giác không đúng, bước nhanh về phía trước, lại phóng đại thanh âm hô tiếng thứ hai, Trần Dật Thần. Nghe được ta nói chuyện liền đáp lời. Đáp lại hắn vẫn như cũng là trầm mặc. Nghe không được. Bởi vì hiện tại nơi này tiếng vang, cho nên nghe không được. Lâm Thâm cảm thấy không đúng. Bởi vì Điền Tùng Kiệt trước đó lời nói, hắn có chút cố kỵ trước mặt đạo này to lớn cánh cửa, nhưng là nếu như lại tùy ý Trần Dật Thần hướng phía trước, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế là hắn chỉ có thể cắn răng một cái, bước nhanh chạy đến đối phương bên người, đưa tay bắt lại Trần Dật Thần bả vai, không nói hai lời đem hắn ngược về sau túm. Trần Dật Thần ngược về sau lảo đảo một chút, đầu nhưng không có động, nhìn chằm chằm đại môn. Trần Dật Thần, nghe được thanh âm của ta sao? Lâm Thâm lớn tiếng hô hào, chỉ cảm thấy không ngừng vang lên tiếng va đập cực kỳ khó chịu, nếu như hắn có biện pháp, thật muốn khiến cái này thanh âm triệt để dừng lại. Thằng đến tới gần, hắn mới chú ý tới đó cũng không phải xiềng xích vô duyên vô cớ mình lung lay, mà là cao ngất đại môn đang nỗ lực hướng bọn hắn phương hướng mở ra. Mà xích sắt cùng cái khóa móc giống như là muốn tới phản kháng, không ngừng đâm vào cánh cửa bên trên, ngăn cản cố lực lượng này. Trần Dật Thần có chút miệng mở rộng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khe cửa. Trần Dật Thần. Lâm Thâm một thanh ôm lấy Trần Dật Thần cánh tay, ngược về sau một cách ra, thử nghiệm thông qua đau đớn đến làm cho đối phương hoàn hồn. Đáng tiếc vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, hắn thậm chí nhìn thấy Trần Dật Thần mở to lấy cặp mắt kia dần dần biến bạch, vốn nên tròng đen bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu từ bên ngoài trong chiều phai màu. Trên mặt huyết sắc cũng thuận đuôi mắt vị trí, dần dần ngược về sau biến mất. Rút đi làn da màu đỏ ngòm phảng phất thấm qua nước lại làm khô giấy trắng, phát nhăn lại ra. Đây cơ hồ chính là trong nháy mắt biến hóa, để Lâm Thâm hô hấp trì trệ. Không thể nhìn. Ý nghĩ như vậy lập tức từ trong lòng thoát ra, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng tay phải che Trần Dật Thần con mắt, dùng sức kéo lê hắn ngược về sau lui. Trong lòng bàn tay truyền đến giá rét thấu xương, giống như là từng thanh tiểu đao từng cái thổi mạnh Lâm Thâm trong lòng bàn tay ra thịt. Nhưng mà không đợi Lâm Thâm đem Trần Dật Thần kéo đến một cái tương đối an toàn vị trí, liền nghe đến đối phương đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Lòng bàn tay của mình cũng cảm thấy một trận kỳ quái dính dính. Trần Dật Thần giơ lên hai cánh tay, một thanh đẩy ra Lâm Thâm bàn tay, che lấy cặp mắt của mình bỗng nhiên quỳ đến trên mặt đất, cuộn mình thành một đoạn. Động tác như vậy sát thực dọa Lâm Thâm nhảy một cái, hắn đứng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi 2-3 giây, chỉ gặp mặt đất bên trên lạch cạch rơi xuống mấy nhỏ màu đen trong tròn. Mà Trần Dật Thần che mắt ngón tay trong khe, cũng có màu đen chất lỏng sền sệt tại ra bên ngoài thấm. Lâm Thâm đến lúc này, mới chậm rãi nâng tay phải lên đến xem. Một cỗ mùi hôi thối từ lòng bàn tay bên trên vật chất màu đen bên trên tán phát ra, giống như là biến chất huyết dịch, lại giống là xen lẫn những vật khác. Không đợi Lâm Thâm đi cẩn thận suy nghĩ những này màu đen chất lỏng sền sệt đến tuột cùng là cái gì đồ vật, nó cũng đã bắt đầu tại băng lãnh trong không khí dâng lên một luồng bạch khí, cấp tốc bốc hơi rời mất. Lâm Thâm sờ lên tay phải, cái gì cũng không có lưu lại, ngay cả mùi đều không tồn tại. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu quan sát Trần Dật Thần tình huống. Mà Trần Dật Thần lúc này vốn lên lưng, đầu đều nhanh muốn chống đỡ đến mặt đất bên trên, trong miệng kêu đau dần dần bị nghẹn ngào thay thế, theo sau chậm rãi yên tĩnh trở lại. Hắn hai tay tất cả đều là chất lỏng màu đen, còn tại tí tách hướng xuống rơi. Con mắt trước mặt mặt đất bên trên tụ tập thành một bãi hắc thủy. Chương 390, 0806 đinh giải chương 390, 0806 đinh giải thâm ca. Một mực không nói gì Điền Tùng Kiệt, cuối cùng lên tiếng. Lâm Thâm ngẩng đầu lên, hướng cửa vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Điền Tùng Kiệt nhíu mày vịn mách tường, liền từ vừa rồi trên bậc thang xuống tới, nhưng như cũng không nguyện ý đi tới, vậy tuyệt đối không phải liên thông hiện thế đại môn, kia là đi địa phương khác, đi vào liền không ra được. Điền Tùng Kiệt dừng lại một chút, ánh mắt gấp chằm chằm Lâm Thâm hai mắt, loại cảm giác này, tựa như lúc trước ngươi từ thư viện cửa sổ ra ngoài. Không đúng. Chính Điền Tùng Kiệt lại nhanh chóng lắc đầu, so cái kia càng sâu, nếu như nói thư viện ngoài cửa sổ là một bãi người dẫm vào đi liền sẽ xa vào nước động, nơi này tựa như là vô số cái giống nhau nước động hội tụ thành càng lớn đồ vật. Đang khi nói chuyện, Trần Dật Thần bả vai khẽ nhăn một cái. Lâm Thâm vừa muốn đưa tay đi bắt hắn bả vai, Trần Dật Thần cả người tựa như là tên rời cung bỗng nhiên hướng phía đại môn phương hướng mà tới. Hắn buông lòng ra mình che mắt hai tay, trong mắt bị màu đen vật chất bao quanh bao khỏa, theo hắn chạy trượt xuống đến mặt đất bên trên. Trong mồm còn không ngừng lẩm bẩm cái gì nghe không rõ ràng lời nói, theo sau đem hai cánh tay triển khai, làm ra cùng loại ôm tư thế. Trần Dật Thần, Lâm Thâm đều không rảnh đi nghĩ lại Điền Tùng Kiệt, chỉ có thể mở ra hai chân đuổi theo chạy ở phía trước người. Chỉ nghe siêu một tiếng, trong bóng tối có một cái hiện ra hàn quang đồ vật bắn tới, trực tiếp xuyên thấu Trần Dật Thần mu bàn tay, hung hăng đính tại mặt đất bên trên, phát ra ken một thanh âm vang lên. Trần Dật Thần thân thể đi theo vật này bị dùng sức kéo một cái, trực tiếp ngã sấp xuống, lấy một cái không có giảm sóc tư thế hướng mặt đất bên trên một đập, dơ lên một trận cho bụi. Lâm Thâm tiến lên, vốn là muốn đỡ ở Trần Dật Thần, xem xét hắn tình huống. Nào biết hắn hai cánh tay mới đè lên, thân thể của đối phương liền một chút dơ lên, rất có loại kia muốn ngạnh sinh sinh giật ra bị định trụ mu bàn tay xu thế. Lâm Thâm chỉ có thể vô ý thức đem nó dùng sức hướng trên mặt đất nhấn một cái, đầu gối đứng vững đối phương sau lưng. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, đính tại Trần Dật Thần trên mu bàn tay chính là một cây đinh dài, đỉnh chóp chăm chú bọc lấy mấy tấm vừa, tại đen nhánh không gian bên trong có chút phát ra ánh sáng. Mà hắn tốn sức quay đầu nhìn về sau nhìn, ý đồ tìm kiếm đinh dài đến chỗ, lại là cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Điền, hắn hô lớn một tiếng, ngươi có thể hay không nhìn thấy chung quanh có cái gì đồ vật? Điền Tùng Kiệt nghe vậy, đào lấy vách tường tả hữu quan sát một phen, cuối cùng lắc đầu, thấy không rõ lắm. Thơm ca, đây không phải đơn thuần tia sáng không đủ, đây là có đồ vật tại ảnh hưởng nơi này, cho nên đèn tin của các ngươi không có cách nào chiếu sáng bốn phía, ta cũng không có cách nào so ngươi xem rõ ràng hơn. Lâm Thâm nghe vậy nhíu lên lông mày, chỉ cảm thấy bị mình ngăn chặn Trần Dật Thần giống như là một đầu táo bạo dã thú, bắt đầu càng không ngừng dãy rủa. Tiếp lấy hắn dùng sức kéo một cái, ngạnh sinh sinh cho mình trên mu bàn tay tốn ra một cái đáng sợ lỗ hổng lớn, tránh thoát đinh dài không chế, mà bàn tay cũng bị chia làm lớn nhỏ không đều hai nửa, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra. Không đầy một lát, xung quanh liền tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Trần Dật Thần thân thể đi lên một đỉnh, muốn thoát khỏi Lâm Thâm khống chế. Lại nghe siêu một tiếng, từ một phương hướng khác, một cây đinh dài bắn tới, sát Lâm Thâm cánh tay lướt qua, đinh vào Trần Dật Thần cánh tay. Xương cốt răng rắc đứt gãy, đinh dài mũi nhọn đâm xuống mặt đất. Lâm Thâm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không biết tiếp tục như vậy xuống dưới đến tuột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Là Trần Dật Thần lần nữa tránh thoát trói buộc, đem chính mình thân thể xé rách thành vài rách, vẫn là trước bị không biết từ nơi nào tới đinh dài đâm thành đinh địa nhắm. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua tay phải của mình, tiếp lấy hai gối dùng sức hướng trên người đối phương để ép, không mang theo bất kỳ băn khoăn nào đem toàn thân trọng lượng đều thả đi lên. Nhanh chóng duỗi ra hai cánh tay, tay phải hướng phía trước duỗi ra, chăm chú che Trần Dật Thần hai mắt, tay trái che ở phía trên, ngăn chặn đối phương giãy giụa. Lòng bàn tay trong nháy mắt lại cảm thấy đến kia cố như là dao cắt giết lạnh, Lâm Thâm cắn chặt răng, túi người đi hạ thấp mình trọng tâm, lấy cam đoan mặc kệ Trần Dật Thần thế nào giãy giụa, chính mình cũng sẽ không mất đi cân bằng buông hai tay ra. Rất nhanh, Trần Dật Thần thống khổ tiếng la lại tràn ngập tại hắn trong tai, nương theo đại môn truyền đến tiếng vang, cảm giác mình cả người phảng phất thân ở cái gì địa ngục ma quật, xung quanh đều là quỷ khóc sói gào cảm giác. Trong lòng bàn tay có dinh dính xúc cảm, có cái gì đồ vật tại thuận Trần Dật Thần hai mắt xuất hiện. Lâm Thâm không dám buông tay, cứ việc Trần Dật Thần tiếng la gần như tê tâm liệt phế, nghe vào giống như là muốn chết. Mùi máu tươi, mùi tối, bắt đầu dần dần bốc lên màu trắng khí thể. Trần Dật Thần loại kia vượt qua thường nhân lực lượng dễ rủa cơ hồ khiến Lâm Thâm thoát lực, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, ngón tay gắt gao chế trụ đối phương làn da. Hắn không biết dạng này tra tấn thời điểm nào sẽ kết thúc, nhưng ít ra tạm thời không có cái thứ ba đinh dài hướng phía bọn hắn phương hướng bắn tới. Cuối cùng, Trần Dật Thần dễ rủa biên độ bắt đầu thu nhỏ. Lâm Thâm trong lòng bàn tay cái chủng loại kia dinh dính cũng bắt đầu biến mất. Hắn hít sâu một hơi, nhưng cũng không dám tùy tiện bung ra, chỉ có thể thử thăm dò mở miệng, "Trần Dật Thần." Không có trả lời, bốn phía đều là Trần Dật Thần vết thương bôi ra vết máu, đâm đinh dài miệng vết thương trên cánh tay cũng bị lôi kéo đến so ngay từ đầu lớn hơn nhiều. Thẳng đến Lâm Thâm cảm giác không thấy trên tay còn có đồ vật dính phụ, mà Trần Dật Thần cũng giống là đã mất đi cuối cùng một tia dãy rủa khí lực, cả người nằm thẳng tại mặt đất bên trên, Lâm Thâm mới hoàn toàn cởi bỏ miệng bên trong khẩu khí kia, dịch chuyển khỏi một cái chân. Trần Dật Thần không hề động. Hắn nháy mắt, lại chờ đợi vài giây đồng hồ, mới đem một cái chân khác cũng rời. Trần Dật Thần hiện lên hình chữ đại nào vào mặt đất bên trên, tay phải bàn tay xé rách thành hai nửa, tay trái cánh tay còn bị đóng ở trên mặt đất. Đầu của hắn lệch ra hướng ở bên, lồng ngực có chút chập trùng, nhìn còn tại hô hấp. Lâm Thâm nhìn chung quanh một vòng, đại môn lắc lư âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống, hắn mới đi đến Trần Dật Thần trước mặt ngồi xổm xuống. "Trần Dật Thần, nghe thấy ta nói chuyện sao?" Đối phương trực lăng lăng mở to một đôi mắt, nhưng trong mắt chỉ còn lại một cái vừa tròn lại hắc con ngươi, chung quanh phai màu tròng đen không có biến trở về đi, nhìn qua có chút rờ người. Tựa hồ là cuối cùng nghe được Lâm Thâm thanh âm, Trần Dật Thần đầu đống lúc đích, con mắt thuận phương hướng của thanh âm quay tới. Đầu đầy đều là mồ hôi, trắng bệnh bờ môi nhẹ nhàng nhuyễn động hai lần. Lâm Thâm. Chương 391, 080 sở hắn chỗ gặp chương 391, 080 sở hắn chỗ gặp có lẽ là đến lúc này, Trần Dật Thần mới bắt đầu cảm giác được miệng vết thương đau đớn. Lông mày của hắn xoay đến cùng một chỗ, nguyên bản thử nghiệm trở lên thân, lại tại cảm nhận được cánh tay trái lôi kéo về sau, hít vào một ngụm khí lạnh lại nằm trở về. Tay của ta, thế nào rồi? Trần Dật Thần xê dịch một chút tay phải của mình, trên mặt đất cọ sát ra một đầu dọa người vết máu. Nhưng mà hắn nắm tay đều rời đến trước mặt mình, nhưng vẫn là mở miệng hỏi Lâm Thâm một vấn đề như vậy. Lâm Thâm trong lòng lột bột một chút, vô ý thức đưa tay ở trước mặt hắn vung hai lần, "Con mắt của ngươi, bây giờ nhìn thấy nhiều ít?" Trần Dật Thần đột nhiên trầm mặc, hắn nhìn mình chằm chằm tay phải, nửa ngày đều không nói gì. Tiếp lấy lại từ từ chuyển động đầu, giống như là đang đánh giá Lâm Thâm. Màu đậm con ngươi lắc lư mấy lần, mới chậm rãi mở miệng, thấy không rõ. Con mắt phía trước giống như là phủ một tầng rất dày cát, ta thấy không rõ lắm ngươi bộ dáng, cũng thấy không rõ tay của ta thế nào, nhưng là ta ngửi thấy mùi máu tươi, còn có loại này cảm giác đau đớn. Hẳn là thụ thương. Lâm Thâm mím môi một cái, không biết muốn thế nào cùng Trần Dật Thần hình dung mới tốt. Cùng một người giảng, tay của hắn bị chính hắn ngạnh sinh sinh kéo thành hai nửa, đây có chút khó tiêu hóa. Huống chi, Lâm Thâm mới là cái kia muốn biết nhất người, Trần Dật Thần đến cùng nhìn thấy cái gì, lại hoặc là nói là cảm nhận được cái gì, mới đột nhiên không bị khống chế biến thành vừa rồi cái chủng loại kia bộ dáng. Bốn phía trong bóng tối yên tĩnh một mảnh, lưu lại lắc lư biên độ bắt đầu dần dần thu nhỏ đại môn. Không còn đinh dài từ nhìn không thấy địa phương bắn ra, loại cảm giác này thật giống như dấu ở trong đó cái gì đồ vật đồng dạng tại ức chế lấy loại biến hóa này xuất hiện. Tay của ngươi, sắp thực thụ thương, Lâm Thâm suy nghĩ một chút tìm từ, tiếp lấy nếm thử giật ra mình một bên tay áo, cho Trần Dật Thần bao, hẳn là nơi này cái gì cơ quan bị vừa rồi tình huống ngoài ý muốn xúc động, cho nên đã thương ngươi, hiện tại ngươi khôi phục lý trí, bọn chúng liền đình chỉ. Trần Dật Thần con mắt chuyển động hai lần, tựa hồ là từ Lâm Thâm trong lời nói tình huống ngoài ý muốn nghĩ đến cái gì. Tiếp lấy hắn giật giật khóe miệng, nở nụ cười. Vậy ta vận khí rất tốt, thế mà không chết đi. Lâm Thâm không có trả lời. Hắn một bên giúp Trần Dật Thần bao lấy vỡ ra bàn tay, một bên nhìn mình chằm chằm tay phải nhìn. Đây không phải là Trần Dật Thần vận khí tốt, Lâm Thâm cảm thấy là mình trên tay phải con kiêm màu xám đen cánh tay tại vừa rồi phát huy tác dụng, nó không biết dùng cái gì phương pháp khu rơi mất đối phương trong mắt tràn ra tới chất lỏng màu đen, mới khiến cho người từ thần trí hỗn loạn bên trong khôi phục như cũ. Nếu quả thật có khác người vận khí tốt chạy vào, hắn đơn giản không dám tưởng tượng nơi này lại biến thành dạng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đại môn. Chỉ còn lại cái khóa móc còn tại rất nhỏ lắc lư, trước đó loại kia chói hai tiếng va đập cuối cùng không thấy, trong lòng hắn thở dài một hơi. Xử lý tốt một con tay phải, Lâm Thâm chuyển cái phương hướng, đi đến Trần Dật Thần cánh tay trái trước. Đinh dài bên trên lá bùa bị đốt đi cái hơn phân nửa, bất quá phía trên viết văn tự không tiếp tục toát ra hồng quang. Mặc dù nói trên cánh tay dạng này vết thương dựa theo thường thức tới nói là không thể tùy tiện rút ra, nhưng nhìn xem trước đó Trần Dật Thần dãy rủa kéo vỡ ra lỗ hổng, lại thêm nếu như không mở ra hắn cũng vô pháp hoạt động, Lâm Thâm không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, nơi này không giống thế giới hiện thực, có lẽ cùng giao giao trên bờ vai vết thương, chỉ cần có thể còn sống rời đi, lần tiếp theo nói không chừng liền sẽ dần dần rũ hợp lại. Suy tư một lát, Lâm Thâm cầm đinh dài, phía trên còn sót lại lá bùa cũng không có đối với hắn cử động sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì rồi? Lâm Thâm nhẹ giọng hỏi Trần Dật Thần. Trần Dật Thần đưa lưng về phía phương hướng của hắn, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Tại sao như thế hỏi? Lâm Thâm động tác trên tay dừng một chút, nhìn qua dùng sức đính tại mặt đất bên trên đinh dài, bị hắn dễ như trở bàn tay liền rút ra, có chút ngoài ý muốn, đang nghe Trần Dật Thần trả lời về sau, nháy mắt một cái, nghĩ, ta gọi ngươi nhiều lần, nhưng là ngươi cũng không có phản ứng. Lâm Thâm nhớ lại vừa rồi tình hình, ngươi nhìn chằm chằm vào cửa phương hướng, thật giống như đang nhìn cái gì, không quan tâm liền hướng bên kia chạy. Trần Dật Thần thân thể quận mình một chút, hắn thử nghiệm thu hồi hai chân của mình, cố ý tránh đi đại môn phương hướng. Nếu như ngươi không muốn nói, cũng không quan hệ. Lâm Thâm ngừng lại trong tay sống, trên tay đã dính không ít vết máu, chí ít người tỉnh táo lại liền tốt. Nếu không ta thật không biết muốn thế nào xử lý, như thế xuống dưới ngươi nói không chừng sẽ bị đinh thành cái bia sống. Ta thấy được gia gia của ta. Tiếp lấy Lâm Thâm hạ xuống tiếng nói, Trần Dật Thần có chút khàn giọng trả lời. Gia gia ngươi. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ nhân vật. Trần Dật Thần mặt sát mặt đất, nhẹ nhàng điểm một cái, ta giống như về tới khi còn bé, mặc dù bây giờ nhớ tới cảm giác có chút không hợp thói thường, nhưng này một nháy mắt ta cảm giác chính là như vậy lớn, trả về đến ngày đó. Trần Dật Thần dừng lại một chút, hầu kết động hai lần. Ta nhìn thấy gia gia của ta bị đột nhiên lao ra xe đụng, tiếp lấy lại có một chiếc xe từ trên người hắn ép tới, ta bắt đầu chạy về phía trước muốn đi tìm hắn, theo sau ta lại về tới giao lộ, nhìn thấy chiếc kia đụng hắn xe từ đằng xa lái tới. Ta nghĩ gọi hắn lại, nghĩ đưa tay kéo hắn, muốn cho hắn hướng phương hướng của ta tới gần, nhưng phía sau luôn có một cỗ lực lượng nằm kéo ta không cho ta tiến lên, ta liền một lần lặp lại nhìn xem hắn bị đụng, theo sau lại bị ép tới. Lâm Thâm há to miệng, hướng Điền Tùng Kiệt phương hướng nhìn thoáng qua. Sắc mặt của đối phương bạch bạch, nhìn qua cũng là thật bất ngờ. Chuyện này là thật phát sinh qua, ngay tại khi còn bé, chính là ta như vậy lớn thời điểm. Trần Dật Thần thanh âm dần dần bình tĩnh, mặc dù bây giờ đã sẽ không giống lúc kia, luôn luôn bị cái kia hình tượng kinh hãi đến một thân mồ hôi lạnh, nhưng nó vẫn là rõ ràng lưu tại trong óc của ta, có lẽ là ta còn không có từ kia đoạn trong trí nhớ chân chính đi tới đi, ta còn muốn cứu hắn. Không, Lâm Thâm lắc đầu, dựng lên Trần Dật Thần bả vai, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ, ta cảm thấy là cánh cửa này tại mê hoặc ngươi, ngươi cảm giác được lôi kéo đến lực lượng rất có thể là ta, bởi vì ngươi một mực không bị khống chế hướng cửa phương hướng sông, ta không biết ngươi thật đến trước cửa sẽ phát sinh cái gì, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khống chế lại ngươi. Đây là cửa đang nỗ lực lợi dụng điểm yếu của ngươi. Chương 392, 080 sọ cái hố chương 392, 080 sọ cái hố Trần Dật Thần túi đầu thấp xuống, đi theo Lâm Thâm bước chân hướng cửa vào phương hướng đi. Vậy bây giờ làm sao đây? Thanh âm của hắn có chút chột dạng, có lẽ là hậu chi hậu giác đau đớn bắt đầu từ hai tay đánh tới. Trần Dật Thần thoáng nghiêng một cái đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thâm. Ngươi tới trước cửa vào nơi đó nghỉ ngơi một hồi, tạm thời không nên tới gần cửa phương hướng, Lâm Thâm nói, có chút tăng tốc bước chân, ta lại vào xem. Trần Dật Thần nghe xong, trên mặt lộ ra một chút khẩn trương biểu lộ. Hắn một phát bắt được Lâm Thâm cánh tay, theo sau lại bị đau bừng ra, ngựa khí hơi có vẻ nghiêm túc, ngươi điên đường. Vừa mới đều nhìn thấy tình huống của ta, còn mạo hiểm một người lại đi vào. Vạn nhất xảy ra cái gì sự tình, ta hiện tại loại này trạng thái nhưng cái gì cũng không làm được. Lâm Thâm nhếch môi, để Trần Dật Thần nhìn không ra hắn đang tự hỏi chút cái gì. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, hướng Điền Tùng Kiệt phương hướng nhìn một chút. Điền Tùng Kiệt ngược về sau lui hai bước, tránh ra cửa vào không gian. Thâm ca, ngươi sẽ không phải muốn đi tìm vừa rồi bắn xuống tới đinh giải là từ đâu mà tới à? Tiếng nói chuyện giống như là phá tại chật hẹp không gian bên trong âm phòng, phát ra thanh âm ồ ồ, để Trần Dật Thần trong nháy mắt khẩn trương bốn phía nhìn quanh. Lâm Thâm đem Trần Dật Thần cẩn thận dựa vào tường buông xuống, biên độ nhỏ gật gật đầu, mới mở miệng nói ra, đèn tin không chiếu sáng địa phương, có lẽ cất giấu chút cái gì, nếu không bắn chúng ngươi đinh giải là từ đâu mà tới? Cái kia đạo đại môn có lẽ không thể tới gần, nhưng có lẽ bốn phía sẽ ẩn giấu đi cái gì biện pháp giải quyết, không đi gần một chút không nhìn thấy, kia dù sao cũng phải có người đi à? Trần Dật Thần há hốc mồm, còn muốn nói điểm cái gì, nhưng mà hắn hai mắt cơ hồ là bôi đen, Lâm Thâm thân ảnh mông lung giống như là trong mộng cảnh nhìn thấy đồ vật, chỉ có chút sắc khối tại trước mắt mình lắc lư. Lâu dài ỉ lại thị giác đến hành động người, đột nhiên bị tức đoạt nhìn đồ vật quyền lợi, liền sẽ trở nên chỉ độn xuống tới. Trần Dật Thần tự biết mình dạng này cũng chỉ sẽ kéo sau chân, thế là hít sâu một hơi, hướng băng lãnh trên vách tường khẽ nghiêng, "Vậy ngươi, nhất định phải cẩn thận, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền hô to một tiếng, ta nghĩ biện pháp bỏ cũng sẽ bỏ qua đi giúp ngươi." Lâm Thâm sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Dật Thần trực câu câu nhìn hắn hai mắt. Hắn nuốt một chút nước bọt, đưa tay vô vô Trần Dật Thần bả vai, nói, "Tốt, nếu là có cái gì vấn đề, ta nhất định sẽ lớn tiếng bảo ngươi." "Thâm ca." Điền Tùng Kiệt có chút lo lắng, lông mày nhíu chặt. Hắn hướng phía trước một bước, lại giống như là kiêng kỵ cánh cửa kia, từ đầu đến cuối không có biện pháp đi vào bên trong một bước. Lâm Thâm quay đầu nhìn một cái to lớn cánh cửa. Cánh cửa này tựa hồ không có đối với hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng, cứ việc lúc ấy vì giữ chặt Trần Dật Thần, hai người bọn hắn khoảng cách cửa cũng không tính là xa. Nhưng Lâm Thâm có thể khẳng định mình thần trí lúc ấy là hoàn toàn thanh tỉnh, mà trong bóng tối bắn ra đinh giải cũng chỉ nhắm ngay Trần Dật Thần. Như vậy nếu như nói, bởi vì Trần Dật Thần là thương nhân, cho nên không cách nào chống cự cánh cửa này phát ra vật gì đó, thấy được không thể cự tuyệt ý tưởng, mà lựa chọn liều mình tới gần. Tại sao đã không còn là người Điền Tùng Kiệt, cũng sẽ sợ chứ? Ngược lại là mình, cái gì cảm giác đều không có. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình không còn là thường nhân sao? Từ cái nào đó thời điểm bắt đầu, yên lặng phát sinh không ít biến hóa, có lẽ chính là từ mất đi vị giác lên. Vẫn là nói, nhưng thật ra là bởi vì trong lòng hắn, không có như thế quá khứ tràng cảnh hoặc là hồi ức. Chính Lâm Thâm đều không xác định, hắn chỉ có thể trước tiên đem những ý nghĩ này trước hết ra, cho một người một quỷ một cái trấn an ánh mắt, nhìn xem trong tay đèn tin, một lần nữa bước vào bị hắc ám bao khỏa không gian ở trong. Trần Dật Thần đèn tin cầm tay cuối cùng một điểm quang tuyến biến mất ở sau người, Lâm Thâm mới phát giác dọc theo vách tường đi lên phía trước thời điểm, trước người phía sau đều là loại kia làm cho người hít thở không thông đen nhánh nhăn sắc. Thật giống như phiêu đãng trên không trung khí thể bản thân liền có nhăn sắc, lặng yên không một tiếng động đem nội nhập trong đó người chậm rãi bao khỏa. Loại cảm giác này, để Lâm Thâm dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân duy nhất rõ ràng mặt đất, lại nhìn một chút bên cạnh bị chiếu sáng một mảnh nhỏ vết tường, vị thần xui khiến một cây đèn tin cho đóng lại. Chuyện thần kỳ phát sinh, cứ việc tại mất đi chiếu sáng trong nháy mắt quanh thân lập tức liền cái gì đều nhìn không thấy, nhưng mà nâng lên mình tay, hắn vẫn còn có thể thấy rõ tay phải mở ra năm ngón tay. Dưới chân mặt đất không thấy, như cũng có thể thấy rõ hai chân, thậm chí là thân thể của hắn. Dạng này phát hiện để hắn bỗng nhiên giống như là về tới ban sơ trong giấc mộng kia, hắn đứng tại vô biên vô tận trong bóng tối, không phân rõ ở đâu là trời đâu là đất, chỉ có mình cùng thánh tử tương đối mà đứng. Đối phương tựa hồ đối với mình nói cái gì, đáng tiếc hắn nghe không được. Lâm Thâm hô hấp tại thời khắc này dồn dập lên, hắn vội vàng mở ra đèn tin, xác nhận chung quanh một cái hoàn cảnh. Vừa quay đầu nhìn thấy cái kia đạo hiện ra âm lãnh tia sáng đại môn, xác nhận mình còn ở nơi này, không có bị mang đến địa phương khác về sau, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vừa rồi phát hiện, để hắn xác định lúc trước giấc mộng kia cũng không phải là vô cớ xuất hiện, mà hắn cùng thánh tử gặp mặt địa phương cũng cực có thể là chân thực tồn tại. Có lẽ, ngay tại cánh cửa kia bên trong. Lâm Thâm gõ nhẹ hai lần trán của mình. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này đồ vật thời điểm, hắn phải nắm chắc thời gian đem bốn phía đều kiểm tra một lần. Cứ việc Trần Dật Thần một lát sẽ không có đặc biệt lớn nguy hiểm tính mạng, nhưng thạch quan bên ngoài treo ở xích sắt bên trên mấy người nhưng liền không có như vậy may mắn. Mặc kệ có thể hay không cứu bọn họ, chí ít tại không có khả năng ba chữa bị cưỡng ép đặt tại hắn trên trán trước đó, hắn không thể dễ dàng buông tha. Ngón tay dọc theo băng lãnh vách tường lướt qua, Lâm Thâm hướng phía trước lại đi một khoảng cách, cuối cùng thấy được góc tường. Mà đèn tin hướng phía trước vừa chiếu, lại phát hiện chính đối mình kia mặt tường, tựa hồ có lom đi xuống cái hố. Bọn chúng không có bị tia sáng chiếu sáng, tối như mực một mảnh, giống như là ẩn giấu đi cái gì tồn tại nguy hiểm lỗ thủng. Lâm Thâm hô hấp trì trệ, chậm chạp nhấc lên tay, kết quả chính là phát hiện mặt này tường bên trên không chỉ có vừa rồi chú ý tới một cái kia lỗ thủng, mà là mấy cái lỗ thủng một cái liên tiếp một cái. Nguyên một mặt tường, phản phất bị móc thành khác loại hình vuông tổ ong, để trên cánh tay của hắn lên một lớp da gà. Lâm Thâm ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước động bước chân. Mà tại hắn thấy rõ ràng lỗ thủng bên trong đồ vật lúc, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy cũng cảm giác chung quanh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Ở trước mặt hắn quả thật là từng cái sắp hàng chỉnh tề cái hố, những này cái hố nhìn ra được là thủ công điêu đục, mà ở trong ngồi đều là chút mặc hôi lam nhan sắc trường bảo, trên thân bao trùm lấy cho bụi khô xẹp thi thể. Bọn hắn có người đầu tóc đã rơi sạch, có còn có thể nhìn thấy mấy sợi xám trắng giao nhau tóc, hai mắt bị màu đen vải bó chặt, ngồi xếp bằng, hai tay ôm ấp ở trước ngực, ở trong đặt vào chính là vô số bọc lấy lá bùa đinh dài. Chương 393, 080 sau phía sau khí tức chương 393, 080 sau phía sau khí tức Lâm Thâm đầu trong nháy mắt này trống rỗng, hắn hướng bên cạnh rời một bước, tiếp lấy lại rời một bước. Nhưng mà cả mặt tường cái hố bên trong, tất cả đều ngồi khô sẹp thân thể. Bọn hắn cùng nhau mặt hướng Lâm Thâm phương hướng, đối với tiếng bước chân của hắn còn có chiếu xạ đến trên mặt bọn họ tia sáng thản nhiên như không. Cái này khiến Lâm Thâm không phân biệt được, những người này đến tột cùng là sống lấy, vẫn là đã chết đi. Nếu như là còn sống, cái này khô sẹp như thây khô thân thể thật sự là nhìn không ra một tia người sống khí tức, lồng ngực cũng không có hô hấp chập trùng. Nhưng nếu như muốn nói là chết, vẹn vẹn chỉ là đem đinh dài vây quanh ở trước ngực, thế nào khả năng như thế tinh chuẩn hướng lấy Trần Dật Thần phương hướng bắn đi ra. Lâm Thâm há to miệng, lau một cái trán bên trên mồ hôi lạnh. Bọn hắn là cái gì người? Mặc đều nhịp quần áo, ống đinh dài ngoại trừ so phó ra nhìn thấy những cái kia muốn càng thô càng dài bên ngoài, trên lá bùa biết đồ vật tựa hồ không có bao nhiêu khác biệt. Đây là tại trấn thủ cánh cửa này sao? Một khi có người tới gần, không hỏi lý do, một đường đuổi tận giết tuyệt. Nếu là như vậy, có một số việc liền để Lâm Thâm nghĩ không thông. Nơi này đối với cầu nguyện người mà nói là cơn ác mộng thế giới, là cùng quỷ thần cầu nguyện về sau bị kéo vào hẳn phải chết chi địa, ở nơi như thế này lại xuất hiện một đạo bị phong ấn đại môn. Có phải hay không không thích hợp? Lâm Thâm lúc trước mới phát ra được, đóng lại đèn tin về sau hắc ám cùng lúc trước trong mộng cùng thánh tử gặp mặt địa phương rất là tương tự, như vậy hiện tại thứ phát hiện này chẳng lẽ không phải một cái cự đại mâu thuẫn sao? Hắn hướng phía trước dựa vào một bước, cách ngồi xếp bằng thân thể càng gần một chút. Từ những người này trên thân Lâm Thâm cảm giác không thấy loại kia thi thể phát ra chẳng lành khí tức, bọn hắn càng giống là trang nghiêm, không thể xâm phạm tồn tại. Không có chút nào ác ý, cũng không để người chán ghét hương vị. Ngay tại hắn buông tay, thử nghiệm muốn đi đụng vào đối phương trong ngực đinh dài lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ dọa người hàn khí, thẳng bức hắn sau gáy, để tay của hắn không thể không đống nhiên tại trong giữa không trung. Tê, hô, giống như có cái gì đổ vật tại Lâm Thâm phía sau thở dốc. Tê, hô, phi thường có quy luật, lại dẫn một loại nào đó cảnh cáo ý vị. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng để cho người ta lông tơ đứng đấy khí tức nhào rơi tại trên da rẻ của mình, kia khoảng cách tuyệt đối không tính xa. Lâm Thâm chậm rãi nháy một cái con mắt, chậm rãi đem tay thu trở về một điểm, phía sau khí tức cũng theo đó lùi lại nửa bước. Chỉ bất quá đối phương không hề rời đi ý tứ, không diễn tả được mất tự nhiên tiếng hít thở vẫn như cũ rõ ràng lọt vào tai. Lâm Thâm chuyển một chút con mắt, muốn thử nghiệm lợi dụng dư quan quan sát phía sau, đáng tiếc mắt chỗ cùng chỗ chỉ có một vùng tăm tối, nếu là hắn muốn nhìn rõ ràng, chỉ có thể hoàn toàn xoay người sang chỗ khác. Như thế nghĩ đến, Lâm Thâm có chút nghiêng người, hướng bên cạnh rời một bước. Chỉ cảm thấy tầm mắt biên giới có cái gì màu xám đổ vật thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền biến mất tại phía sau hắn, để hắn không có cách nào lập tức bắt giữ cùng xác định. Loại này linh hoạt động tác để Lâm Thâm trong lòng cả kinh. Hắn thử thăm dò lại đi về trước hai bước, cái kia đạo khí tức theo sát sau, tựa như là phía sau linh, không có ý định rời đi. Tê, hô, từ Lâm Thâm tay từ đinh dài chỗ thu hồi lại về sau, đối phương liền không có đối với hắn lại làm ra bất luận cái gì mang theo rõ ràng tính uy hiếp động tác, tựa hồ cũng đang quan sát. Chỉ có tiếng hít thở như là đùa đòi mạng, như bóng với hình. Lâm Thâm vô ý thức nhìn thoáng qua tay phải của mình. Hắn hiện tại còn không cách nào xác định, để chính mình thân thể không ngừng nhận quỷ tổn thương hoặc thôn phệ, lại hoặc là mình tiếp tục nuốt quỷ, cuối cùng chờ đợi kết quả sẽ là cái gì. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn tựa hồ cũng không có cái gì tốt hơn thủ đoạn đi thăm dò rõ ràng tình hình dưới mắt. Đã dạng này, kia không phải là hảo hảo lợi dụng nhà trọ cho hắn cái thân phận này sao? Dù sao hắn cũng không có ý định rời đi. Hắn không thể không thừa nhận, tiềm ẩn trong lòng mình một loại nào đó tự bị khuynh hướng kỳ thật trước giờ không hoàn toàn xóa đi qua. Hắn bất quá là tại bị thẩm các gia sức lôi ra vực sâu về sau, bắt đầu dần dần học bình thản cùng các loại ý nghĩ cùng nỗi lòng ở chung, để cho mình tận lực bảo trì tại một cái bình tĩnh trạng thái phía dưới. Dạng này học tập cùng chung sống, để hắn sẽ không muốn lấy tiếp tục thương tổn tới mình, nhưng cũng không đại biểu lấy trước kia loại cảm giác liền hoàn toàn biến mất. Lâm Thâm chưa từng lựa chọn biểu đạt, bởi vì hắn biết trong hiện thực sở định nghĩa người bình thường là không thể nào hiểu được cảm thụ của hắn, như vậy chỉ cần hắn học người bình thường dáng vẻ, vậy liền sẽ không có người phát giác. Hắn không có lựa chọn tử vong, là không hy vọng thẩm các đã từng cố gắng làm qua hết thể của phí. Mà bây giờ, có lẽ chính là chân chính lợi dụng mình thời điểm. Lâm Thâm thở phào ra một hơi, hắn trực tiếp quay người hướng phía góc tường phương hướng bắt đầu đi. Tiếng hít thở đồng dạng đi sát đằng sau tại hắn phía sau, mà hắn trong lúc đó không quay đầu lại, chỉ là dựa vào thính giác để phán đoán đối phương cách mình xa gần. Thẳng đến đèn tin chiếu sáng góc tường, Lâm Thâm vẫn như cũ mặt hướng lấy cái này cái gì đều không có địa phương tiếp tục đi lên phía trước. Hai chân mũi chân chống đỡ vách tường, đương tiếng hít thở của mình bắt đầu ở chật hẹp khe hở bên trong rất nhỏ tiếng vọng thời điểm, Lâm Thâm hít một hơi, nhanh chóng quay đầu. Hắn sau lưng dính thật sát vào góc tường, cam đoan không có một tia khe hở. Con mắt dùng sức khép lại, theo sau bỗng nhiên mở ra. Đèn tin rơi lên nơi ngực, lập tức liền thấy được cách mình không đến một tay vị trí, bị chói mắt tia sáng chiếu sáng một trường khô gầy mặt. Dưới ánh đèn đối phương màu da vẫn như cũ phát vàng, trên mặt nếp nhăn tung hành, hoa dâm tóc sắn thành một cái búi tóc túi lên đỉnh đầu, mấy sợi tơ bạc từ hai bên rủ xuống tới. Một đôi không có mắt hắc màu xám trắng hai mắt, giống như là có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Thâm, trợn tròn nhìn chằm chằm hắn. Trước đó nghe được hấp khí bật hơi âm thanh, là từ đối phương khô nứt trong miệng phát ra. Tê, hô, khí tức nhào vào Lâm Thâm trên mu bàn tay, nổi da gà thuận liền xung ra. Mà cái này khô sẹp hình người trong tay, đồng dạng là một cây hiện ra hàn quang đinh dài. Chỉ bất quá cùng cái khác ngồi tại cái hố bên trong người khác biệt, người trước mắt trong tay đinh dài khảm tại tay trái của hắn bên trên, đem hắn khô héo ngón tay chen lấn nghiêng lệch và mèo. Lâm Thâm không xác định đinh dài dưới đáy có bao nhiêu chui vào cái này cũng thu không lên nhiều ít đi cổ tay, có thể nhìn thấy chỉ có giống băng vải, đưa cánh tay cùng đinh dài chăm chú cuốn chặt lấy lá bừa. bén nhọn phía trước nhắm ngay Lâm Thâm yếu ớt phần bụng, cặp kia con mắt màu trắng không sợ tia sáng rất nhỏ rung động, giống như là đang đánh giá hắn.
Người, vẫn là quỷ.
Lâm Thâm đầu góc phi tốc xoay tròn lấy. Đối phương cũng không có xuất thủ, là bởi vì không có cảm giác đến hắn bị cái kia đạo đại môn ảnh hưởng sao? Thế nhưng là lại không lui lại, là vì cái gì? Cái này khô sẹp người thậm chí không giống cái khác như thế không nhúc nhích ngồi, lại là từ cái gì địa phương xuất hiện? Song phương cứ như vậy im lặng rằng co, Lâm Thâm chậm rãi rủ xuống con mắt, phát hiện trên người đối phương quần áo tựa hồ cũng là hôi lam giao nhau, chỉ bất quá xuống chút nữa nhìn thấy đồ vật, để hắn đông nhiên hơi ngừng. Kia là đai lưng sao? Lâm Thâm không xác định, nhưng là cái kia tương tự đai lưng đồ vật trung ương treo một cái kỳ quái sinh vật, một chương tiếp cận đầu hổ mặt thú, đầu trên đỉnh mọc ra một góc, miệng bên trong lộ ra ngoài hai viên bén nhọn răng nanh chăm chú chụp lấy đai lưng biên giới. Cái bộ dáng này đồ vật, hắn gặp quá nhiều lần, nhiều đến khi nhìn đến nó dây thứ nhất, trong đầu liền rốt cuộc nghĩ không ra khác khả năng. Chương 394, 080 sở sinh lộ tức tại tử lộ phía trên chương 394, 080 sở sinh lộ tức tại tử lộ phía trên Lâm Thâm đống nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, vừa thử nghiệm muốn mở miệng nói cái gì, lại là nhìn thấy đối phương khô nứt môi rung rung. Nghe không hiểu. Không thuộc về Lâm Thâm nhận biết phạm vi bên trong bất luận một loại nào ngôn ngữ, nghe không ra quy luật, cũng tìm không thấy lặp lại tương tự âm tiết. Loại cảm giác này, đơn giản liền đi theo nghệ thuật quán nghe được bên tai nói nhỏ giống nhau như lúc. Lọt vào hai thanh âm để Lâm Thâm bắt đầu sinh ra hoài nghi, đứng ở trước mặt mình, đến tột cùng là một người vẫn là khác cái gì đồ vật, tại sao nói ra ngữ cùng không phải người nghệ thuật quán sinh vật tương tự như vậy. Đối phương nhuyễn động hai lần, đầu có chút ngẩng đi, xương cổ phát ra răng rắc tiếng vang. Tiếp theo liền thấy hắn chậm rãi rút tay về, ngược về sau lui một bước. Bén nhọn đinh dài cùng Lâm Thâm thân thể kéo dài khoảng cách, ngay sau đó tay trái rũ xuống. Ngươi không phải. Không đợi Lâm Thâm đi suy nghĩ đối phương muốn làm cái gì, nhân ngôn rất nhanh liền chuyển vào trong thai của hắn. Khô héo như nhánh cây tay phải hướng Lâm Thâm rũ tới, hắn vô ý thức muốn né tránh, lại bị đối phương đống nhiên bắt lại. Khô nước thô giáp làn ra phá sát cổ tay của hắn, lực lượng của đối phương để cho người ta không cho cự tuyệt. Không, không đúng. Nói chính xác, càng giống là thân thể của hắn giờ phút này không cảm giác được đối phương ác ý, cho nên không có lựa chọn phản kháng. Lại hoặc là bởi vì thấy được trên đai lưng cái kia đầu thú. Chính Lâm Thâm đều có chút không phân biệt được, hiện tại phản ứng của mình đến tột cùng là thuộc với mình phán đoán, vẫn là giấu ở trong thân thể khác cái gì đồ vật phán đoán. Nhưng nghĩ tới cái kia sứ trắng nữ nhân nói tới, tin tưởng mình phán đoán, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ thấy đối phương chậm rãi nâng lên tay phải của hắn, chuyển động con ngươi màu trắng đánh giá đường này, tiếp lấy lại kéo một cái Lâm Thâm cánh tay tiến đến trước mặt, xuyên thấu qua quần áo trông giống như là đang đánh giá lồng ngực của hắn. Ngươi là? Ngươi không phải? Đối phương câu nói bỡ ngỡ, giống như là rất lâu không nói tiếng người đồng dạng không lưu loát chỉ đột. Hai bôi như là đậu tằm lông mày cơ hồ vặn đến cùng một chỗ, lại đem Lâm Thâm lòng bàn tay xoay chuyển tới. Cuối cùng, đối phương lắc lắc đầu, nói: "Còn không phải." Lâm Thâm hít một hơi, thử nghiệm mở miệng: "Ngươi đang nói cái gì?" Tựa hồ là đạt được Lâm Thâm đáp lại, thấm kia cũng không tính thật là tốt nhìn trên mặt giật ra một vòng tiêu dung, tại đèn tin ánh sáng chiếu rọi có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng hắn cũng không trả lời Lâm Thâm vấn đề, mà là buông ra Lâm Thâm, nắm tay hướng trong lồng ngực của mình sờ mó. Tiếp lấy giống như là bóp ra một tiểu nắm cái gì rối bời đồ vật, hướng Lâm Thâm trong lòng bàn tay bị lại. Lâm Thâm sững sờ, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đồ vật cầm bốc lên đến khô ba, không cứng rắn cũng không tính mềm, giống như là cái gì giấy bị vò thành đoàn. Hắn nghi hoặc nhìn đối phương một chút, trên gương mặt kia tiêu dung chưa giảm, nhìn qua vẫn là như vậy dò người. Tiếp lấy hắn chậm chạp mở bàn tay, phát hiện bị bóp thành đoàn thả trong tay hắn chính là một đoàn lá bừa. Cái này, đối phương thấy thế, chậm chạp lùi về sau nửa bước, cho Lâm Thâm trở lại càng thêm an toàn không gian. Cảm giác như vậy, đơn giản liền cùng phía trước gặp phải kia hai cái nhìn không thấy đồ vật đồng dạng. Lâm Thâm cũng bất quá suy tư nhiều, đưa trong tay lá bừa chậm rãi triển khai, phía trên quen thuộc viết chữ quen thuộc để hắn một nháy mắt có chút hoảng hốt. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn người kia một chút, lại cúi đầu xuống cẩn thận xác định một phen. Người là ai? Lâm Thâm cảm giác được trái tim của mình tại không bị khống chế đập mạnh, hắn giống như bắt lấy chút cái gì đồ vật. Tiếp lấy hắn tiến lên một bước, chủ động tới gần đối phương, giơ phát nhíu lá bùa dùng sức lung lay hai lần, đây là ngươi biết, vẫn là ngươi từ người khác nơi đó cầm tới. Ngươi có phải hay không đi qua phó gia? Hắn nhìn chằm chằm cặp kia trống rỗng lại không cách nào biểu đạt tình cảm con mắt, ý đồ từ bên trong nhìn ra chút cái gì. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ là đối phương càng thêm toét ra khóe miệng, theo sau là có chút chỉ độn ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi so cái suy động tác. Không có trả lời, hơn hẳn trả lời. Lâm Thâm giờ phút này lại không nghĩ ngợi nhiều được, hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy đối phương khô gầy cánh tay. Rộng lượng tay áo trong nháy mắt nhăn co lại thành một đoàn, ngươi về sau tại sao không có đi phó ra? Tại sao chỉ là lưu lại đinh giải cùng truy tử, nhưng không có trực tiếp giúp bọn hắn giải quyết vấn đề? Là phát sinh cái gì sự tình, vẫn là có ngoại ý muốn tình huống? Phía trên bên ngoài trên cửa đá lá bùa có phải hay không là ngươi thủ bút? Nơi này là tại sao tồn tại sao giấu ở phía sau cửa? Một mạch vấn đề từ trong miệng tuôn ra, Lâm Thâm lần thứ nhất đem trong lòng vô tận nghi vấn phun ra. Bất quá đối phương chỉ là chậm chạp thu liễm lại tiểu dung, vẫn như cũ so với suy tư thế, chậm rãi lắc đầu. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, hắn cũng không biết mình là thế nào ý thức được đối phương muốn truyền đạt ý tứ, chỉ là vô ý thức hướng treo đầy khóa cùng xích sắt đại môn nhìn lại, vô ý thức nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đối phương đem tay phải của mình nâng lên, run lên hai lần, nhìn về phía Lâm Thâm, lại cường điệu giống như lại run lên hai lần. Lâm Thâm học động tác của hắn, im lặng nâng lên tay phải của mình. Da bọc xương dài nhỏ ngón tay bắt đầu ở Lâm Thâm trong lòng bàn tay nhất bút nhất họa chậm rãi biết. Còn có người sống À, mấy chữ xuyên thấu qua bàn tay truyền đạt cho Lâm Thâm trong nháy mắt, hắn sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm đối phương nhìn, mà đối phương cũng nhìn xem hắn. Lâm Thâm trầm mặc, gật gật đầu. Quả nhiên. Lâm Thâm không biết đối phương nói cái này quả nhiên đại biểu ý gì, hắn chỉ biết là nếu như nơi này không có hắn, khả năng một người sống cũng sẽ không còn lại. Ngươi còn không là nhưng góp hợp. Chậm rãi viết xong mấy chữ này, không cho Lâm Thâm một cái giảm sóc thời gian, đối phương liền chụp đập hắn nắm nuốt đoàn kia lá bùa tay. Về đi. Hai cái ngắn gọn hữu lực chữ rơi ầm ầm Lâm Thâm trong lòng bàn tay. Trở về. Lâm Thâm nhẹ giọng lặp lại, đã không có đường có thể đi. Đối mặt Lâm Thâm trả lời, người trước mắt không nhanh không chậm lại viết xuống mấy chữ. Sinh đường tức tại tử đường bên trên. Đón lấy, đối phương sờ soạn một cái mình sáng trắng con mắt, rỗi ra hai ngón tay ý nghĩa minh sát chỉ, theo sau lại là khoát tay, đầu ngón tay kèm chút đâm chọt Lâm Thâm con mắt. Đạo này khô gầy thân ảnh tại làm xong động tác này về sau, hướng trong bóng tối vừa lui, mang theo nguyên bản lăng liệt mà đến hàn khí biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Thâm vội vàng đi về phía trước hai bước, đưa tay chộp một cái gì cũng không có bắt được. Trên tay lưu lại rối bời một đoàn lá bừa, cùng không chiếu sáng con đường phía trước đèn tin, cùng mình rất nhỏ tiếng hít thở. Sinh lộ tức tại tử lộ phía trên. Lâm Thâm lẩm bẩm tái diễn, trong đầu xẹt qua trước đó đi qua địa phương. Cuối cùng dừng lại ở trước mắt hình tượng, là răng khắp nơi xích sắt phía dưới, những cái kia hiện ra hàn quang giết người gai nhọn. Chương 395, 0806 hy vọng ngươi rơi xuống chương 395, 0806 hy vọng ngươi rơi xuống thâm ca. Nhìn thấy Lâm Thâm đi về tới thời điểm, Điền Tùng Kiệt hết sức rõ ràng thở dài một hơi. Hắn một phen trên dưới dò xét, xác nhận không có thụ thương về sau, nguyên bản căng cứng biểu lộ mới xem như triệt để hòa hoãn xuống dưới. Lâm Thâm trước túi đầu xem xét Trần Giật Thần tình huống, kết quả phát hiện đối phương nhắm mắt lại, có chút miệng mở rộng tại nhẹ nhàng thở. Điền Tùng Kiệt thấy thế, thấp giọng hồi đáp, cảm giác hắn có thể có chút ý thức mơ hồ, nhưng ta cũng không tốt gọi hắn, ta lo lắng. Không có việc gì. Lâm Thâm khoát qua tay, để hắn không cần để ý ngươi tìm tới cái gì sao? Điền Tùng Kiệt hướng bên trong nhìn thoáng qua. Lâm Thâm chớp mắt nghĩ, hồi đáp, muốn nói tìm được cái gì, ngược lại là có thể nói là phát hiện lớn, nhưng có thể hay không đem bọn hắn mang đi ra ngoài, hiện tại vẫn là cái vấn đề. Điền Tùng Kiệt mở miệng, tựa hồ là muốn đặt câu hỏi. Lâm Thâm thì là lắc đầu, dựng lên Trần Giật Thần bả vai, chuẩn bị thuận thật dài thang lầu đi trở về, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, còn có như vậy nhiều người tại xích sắt bên trên treo trở lấy chúng ta đây. Vậy chúng ta đây là trở về. Điền Tùng Kiệt ngẩng đầu, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, thế nhưng là đã không có đường có thể đi, bốn phía sàn nhà sụp đổ, chúng ta đều trở về không được. Sinh lộ tức tại tử lộ phía trên. Cái gì? Điền Tùng Kiệt ngồi xuống bước chân, ngẩng đầu nhìn bị Trần Giật Thần đi lên Lâm Thâm. Chúng ta không phải còn có địa phương không có đi qua chưa? Không có đi qua địa phương. Điền Tùng Kiệt tại phía sau vươn tay, giúp đỡ Lâm Thâm đem gần như mất đi ý thức Trần Giật Thần cố gắng hướng lên trên đẩy. Thâm ca ngươi sẽ không phải là nói, xích sắt phía dưới những cạm bẫy kia à? Thế nhưng là cái chỗ kia, ngay cả cái ra dáng điểm dừng chân đều không có. Lâm Thâm lại là chắc chắn trả lời, nhất định sẽ có, chỉ là lúc kia mặt đất sụp đổ, mọi người đột nhiên ngã tại xích sắt bên trên, bối rối phía dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy phía dưới gai nhọn, căn bản không có dư lực đi cẩn thận quan sát cái khác, mà chúng ta lưu tại trên bình đài người, cũng muốn nắm chặt thời gian đến dưới bậc thang mặt tìm kiếm phương pháp, ai cũng không có đi cân nhắc qua như vậy khả năng tính. Điền Tùng Kiệt không rõ Lâm Thâm tại sao nói đến như vậy khẳng định, hắn chỉ có thể ở phía sau yên lặng lên tiếng, đi theo Lâm Thâm bước chân không ngừng hướng lên. Mãi cho đến đèn tin cầm tay ánh đèn có thể lờ mờ chiếu sáng thạch quan biên giới, Lâm Thâm mới cảm giác được phía dưới loại kia bao khỏa người hắc ám dần dần tan đi, chiếu sáng đèn cũng bắt đầu bình thường phát huy mình công hiệu. Hàng khí như là một đầu phun lưới gián độc, tiềm ẩn tại dưới bậc thang trong bóng tối, lặng lặng quan sát lấy bọn hắn. Lâm Thâm đem Trần Giật Thần đặt ở trong thạch quan thang lầu bên cạnh ngồi, đầu dựa vào thạch quan vách quan tài. Hắn hiện tại ý thức không rõ, nếu là cưỡng ép đưa đến bên ngoài, khả năng không cẩn thận liền từ thạch quan trên bình đài té xuống, lại rơi vào xích sắt ở giữa khe hở, cuối cùng bị cạm bẫy đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Thâm thở phào ra một hơi, trong tay đoàn kia lá bùa đã bị ép tới bẹp, nhìn qua giống như là một đoàn giấy lộn. Mà quan tài bên ngoài rất là yên tĩnh, lờ mờ chỉ có thể nghe được rất nhỏ tiếng nức nở, cũng không biết là ai phát ra tới. Hai tay của hắn đỡ lấy thạch quan biên giới, dùng sức khẽ chống, liền từ bên trong nhảy ra ngoài. Ra, ra. Tô Hạ Hạ mắt sắc kêu một tiếng. Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trước đó tiếng khóc lóc chính là từ trong miệng nàng phát ra tới. Nàng hai con mắt nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu rọi có chút đỏ lên, lúc nói chuyện cũng không ngừng hút lấy cái mũi, nhưng mà tùy theo mà đến, là những người khác mang theo mệt mỏi phản nàn âm thanh. Ta nói đại tiểu thư, ngươi có thể đừng lung lay sao? Nhuộm tóc nam cắn chặt răng hàm, khuôn mặt khó coi đến xanh lét, tất cả mọi người không quá chịu được, ngươi còn như vậy lát, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống à. Tô Hạ Hạ lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy nhuộm tóc nam thanh âm, nhìn chằm chằm Lâm Thâm phương hướng, tìm tới phương pháp sao? Tìm tới cửa ra sao? Nhanh lên giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp a. Lâm Thâm không nói, quay đầu nhìn về giao giao phương hướng nhìn sang. Nàng cùng nhuộm tóc nam một trái một phải chống đỡ lấy đoạn tiểu dung thân thể, lúc này tựa hồ đã không có cái gì tinh lực nói chuyện, chỉ là chậm rãi dương mắt nhìn xem Lâm Thâm, mím chặt bờ môi. Ta hiện tại không thể cho các ngươi đánh cược, chỉ có thử qua sau này mới có thể trở về đáp. Lâm Thâm nói một câu như vậy. A, lời này của ngươi ý gì? Tô Hạ Hạ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, chờ một chút, Trần Giật Thần đâu? Không phải là chết ta? Liên thừa ngươi leo trở về, cho nên phía dưới vẫn là cả bẫy, hoặc là có khác cái gì đồ vật, sẽ không từ trong thạch quan leo ra a? Đừng hô, Vũ Thụy Dương cau mày, kêu ta đầu đau, ngươi như thế có tinh lực, ngươi ngược lại là suy nghĩ chút biện pháp à, đừng liền treo ở chỗ ấy một hồi khóc, một hồi nghĩ linh tinh, nghe lâu ai cũng chịu không được. Ngươi muốn đi đâu mà thử? Thi Dục giọng buồn buồn truyền đến. Đầu của hắn có chút sung huyết, tiếng nói chuyện nghe không phải rất tốt. Cái này phía dưới, Lâm Thâm đưa tay hướng phía dưới một chỉ, xích sắt phía dưới. Ngươi điên ư? Vệ Tuấn Văn nhịn không được hô một tiếng, này phía dưới là có thể hạ nhân sao? Rơi xuống tuyệt đối chết hẳn à, mà lại coi như thật sự có lối ra, chỉ chúng ta hiện tại cái này trạng thái, cũng căn bản không có cách nào di động. Hắn âm lượng dần dần yếu bớt, trở nên có chút hưu khí vô lực. Cái loại cảm giác này thật giống như Lâm Thâm muốn bỏ xuống bọn hắn tất cả mọi người, một mình rời đi nơi này giống như. Thạch quan phía dưới dạng gì? Thi Dục cứ việc mình khó chịu, vẫn là tận lực duy trì bình tĩnh ngữ khí. Lâm Thâm hồi đáp, tự lộ, một cái phong bế không gian, một đạo không thể tới gần đại môn. Chân giật thân bởi vì tới gần đại môn bị thương, hiện tại cả người có chút thần trí không rõ, ta không có cách nào đem hắn lôi ra đến ngồi, nếu là hắn khống chế không nổi mình trọng tâm, trực tiếp rơi xuống liền nguy hiểm. Ngươi đối xuống dưới trong cạm bẫy có mấy phần chắc chắn? Đối mặt Thi Dục vấn đề này, Lâm Thâm nghĩ nghĩ, ta cảm thấy phía dưới nhất định là có cái gì, nhưng cụ thể rằng gì, lại thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh, ta không có cách nào cho trực tiếp cho ra mình sát phúc đáp, chỉ có thể đi xuống xem một chút mới có thể biết. Thi Dục nháy nháy mắt, có chút khó khăn thở ra một hơi, vậy liền đi thôi, chúng ta không có lựa chọn khác. Thi Dục, Tô Hạ Hạ kinh ngạc quay đầu. Tô Hạ Hạ, Thi Dục kêu tên của nàng, ta nói câu không dễ nghe, ngươi có biết hay không nơi này nếu như không có ngươi, chúng ta sẽ tiết kiệm nhiều ít khí lực. Ta không biết ngươi cuộc sống trước kia là thế nào qua, người chung quanh lại là như thế nào chiếu cố bảo vệ ngươi, nhưng nơi này mỗi người đãi ngộ đều là giống nhau, ngươi biết ta trong đầu nghĩ tới bao nhiêu lần ngươi nếu là thất thủ rơi xuống liền tốt chuyện này sao? Không khí chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Tô Hạ Hạ miệng mở rộng, giống tòa pho tượng đồng dạng không lúc đích. Thi Dục lại là nói tiếp, ta suy nghĩ vô số lần, nhiều đến ta đều không thể đếm hết được, nhưng ta là người, ta cũng chỉ có thể đem loại này có chút ác độc ý nghĩ giấu ở trong lòng, sẽ không thật hy vọng ngươi rơi xuống, nhưng ta hiện tại chính là muốn nói ra, hy vọng ngươi hiểu rõ hiện tại tình trạng nặng nhẹ. Ngắn ngủi trầm mặc, Tô Hạ Hạ không có trả lời. Thi Dục nháy nháy mắt, không ai đi như thế làm, chỉ là chứng minh chúng ta là có điểm mấu chốt người, không phải chúng ta đối ngươi vô hạn bao dung cùng lý giải, đem cái này sự tình cho ta làm rõ ràng. Chương 396, 0806 bỏ lại bọn ta. Chương 396, 0806 bỏ lại bọn ta. Nhuộm tóc nam ở thời điểm này rất không đúng lúc cười một tiếng, tại ý thức đến bầu không khí không đúng tình huống về sau, lập tức đem miệng che lại, có chút ấy náy nháy mắt mấy cái. Cũng may Tô Hạ Hạ cũng không có đối nhuộm tóc nam tiếng cười sinh ra phản ứng, nàng thật không nhúc nhích nhìn qua Thi Dục phương hướng. Trên mặt huyết sắc dần dần tối lui. Lấy Thi Dục tư thế cùng vị trí, hắn căn bản không nhìn thấy Tô Hạ Hạ thời khắc này thân sắc, cuối cùng lại bổ sung một câu, coi như ngươi là lần đầu tiên tiến đến người mới, đều đến địa phương này, mình dù sao cũng nên học được điểm cái gì đồ bà ta. Thâm ca. Điên Tung Kiệt nhỏ giọng tại Lâm Thâm bên thai lên tiếng. Lâm Thâm thấy thế lắc đầu, thấp giọng nói, không sao, bọn hắn nói như vậy rõ ràng cũng tốt. Kia Tô Hạ Hạ sẽ không. Sẽ không, Lâm Thâm mười phần khẳng định lắc đầu, nếu là nàng thật không muốn cái mạng này, vừa rồi chỉ cần buông lòng tay từ xích sắt ở giữa rơi xuống là được rồi, ta nhìn ra được. Nàng sở dĩ phản ứng như thế lớn, chính là còn muốn sống, là muốn càng nhiều người đi chú ý tâm tình của nàng cùng trạng thái, chỉ là không có đi cân nhắc đến những người khác tâm tình cùng ý nghĩ thôi. Thật sao? Điên Tung Kiệt gãi đầu một cái, không quá lý giải lên tiếng, vậy chúng ta muốn thế nào xuống dưới? Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đưa tay đèn tin ánh đèn hướng vách tường một bên chiếu đi, chỉ gặp bị kéo dài xích sắt cái bóng vặn vẹo lên xuất hiện tại không tính bằng phẳng trên mặt tường. Điên Tung Kiệt ta một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Thâm. Lâm Thâm cũng không có lập tức động, hắn đưa tay từ trong thạch quan đem trần giật thần trên người đèn tin cũng đem ra. Hai tay đèn tin song song bày ở thạch quan biên giới trên bình đài, chiếu cùng một cái phương hướng. Nguyên bản cái bóng biên giới còn có chút mơ hồ xích sắt, trở nên thoáng rõ ràng một chút. Ta muốn thuận xích sắt xuống dưới, Lâm Thâm ngồi thẳng lên, nhìn về phía những người khác, có thể sẽ không thể tránh khỏi lay động. Hắn còn chưa nói hết, Thi Dục liền mở miệng nói, ngươi một mực làm ngươi quyết định sự tình liền tốt, bắt đầu từ lúc nãy cũng không phải không có thoảng qua mấy lần, điểm ấy nặng nhẹ chúng ta nên cũng biết. Nhuộm tóc nam nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, không có việc gì không có việc gì, chúng ta biết thế nào bảo trì cân bằng, Lâm Thâm, chúng ta hy vọng liền toàn ở trên thân thể ngươi. Ngươi muốn làm cái gì cứ yên tâm lớn mật đi làm, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi, theo sau chờ ngươi. Ta không có ý kiến, Vũ Thụy Dương thở ra một hơi, dù sao như thế treo, sớm muộn cũng phải rơi xuống, có bất kỳ một tia hy vọng, ta đều nghĩ có người có thể thử một lần. Lâm Thâm nháy nháy mắt, nhìn về phía Giao Giao. Giao Giao cong lên khỏe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Kỳ thật ngươi bỏ lại bọn ta đi đều không kỳ quái, Thi Dục tiếp tục mở miệng, vì người không quen biết đánh bạc tính mệnh là kiện rất không đáng giá sự tình, nếu như ngươi thật tìm tới lối ra, mà lại không có cách nào trở về, hay là gặp được tình huống khác, ngươi liền cứ đi lên phía trước đi. Thi Dục ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Một mực trầm mặc Tô Hạ Hạ lúc này cuối cùng mở miệng, nàng trợn tròn trong mắt nhìn chằm chằm Thi Dục một chút, theo sau quay đầu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Lâm Thâm, "Lâm Thâm, tuyệt đối đừng bỏ lại ta được không? Ta còn không muốn chết a." "Ta? Chuyện ma quỷ? Ngươi đang nói mới là chuyện ma quỷ a?" Thi Dục cảm xúc bình tĩnh đến có chút kỳ quái, nói chuyện cơ hồ không có âm điệu, không có người có nghĩa vụ cho chúng ta bất cứ người nào làm mạo hiểm sự tình. "Ngươi..." "Thi Dục ngươi đừng nói nữa." Lâm Thâm đột nhiên cất giọng đánh gãy Thi Dục, cổ của hắn kết bất an đống lúc đích. Cái góc độ này hắn không nhìn thấy Thi Dục biểu lộ, nhưng là đối phương loại này nói chuyện không có tình cảm ngữ khí để hắn có chút dùng mình. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí càng muốn nhìn thấy những người trước mắt này cũng giống như Tô Hạ Hạ như thế, đối hắn quỷ khóc sói gào cũng tốt, lớn tiếng chửi mắng cũng được, cũng không muốn nhìn thấy thi dục dạng này. Lâm Thâm quá rõ loại tâm tình này cùng ngữ điệu, có một loại chẳng lành cảm giác từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Thật giống như, thi dục còn như vậy nói thêm mấy câu chờ hắn đem lời muốn nói đều nói xong, liền sẽ buông lỏng tay tự mình lựa chọn kẻ xuống. Lâm Thâm không dám suy nghĩ, như thế hình tượng so với hắn nhìn những cái kia thi thể, đi chạm đến những cái kia để cho người ta sinh lý tính chán ghét đồ vật còn để hắn sợ hãi. Đó là một loại tiếp cận nhất tử vong suy nghĩ cùng ý nghĩ, ngay tại lúc này, loại địa phương này là không thể nhất xuất hiện. Sụp đổ cảm xúc là sẽ truyền nhiễm, chỉ cần có một người sinh ra dạng này khuynh hướng, đồng thời làm ra một chút ngoài ý liệu sự tình, chẳng mấy chốc sẽ hướng người chung quanh trên thân lan tràn. Lâm Thâm không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, hít sâu một hơi, thi dục ngươi bây giờ không thanh tỉnh, ta không biết là đại não xung huyết dẫn đến, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nhưng là nếu như ta trở về không nhìn thấy ngươi. Lâm Thâm, ngươi thế nào rồi? Nhuốm tóc nam tựa hồ là bị Lâm Thâm ngữ khí hù dọa, trong mắt bất an chuyển hai vòng. Thi dục nghe vậy cười hai tiếng, ta không thanh tỉnh sao? Ta kỳ thật ta cảm giác hiện tại rất thanh tỉnh, giống như chưa bao giờ như thế thanh tỉnh qua. Ngươi không có chút nào thanh tỉnh. Giao Giao mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, nàng tựa hồ vì trèo chống Đoạn Tiểu Dung đã dùng hết hơn phân nửa khí lực, Lâm Thâm muốn thế nào làm, chính hắn sẽ làm quyết định, không cần ngươi dạng này đẩy hắn đi. Bầu không khí ngột ngạt tại khối này địa phương nguy hiểm lan tràn, đã không còn người nói chuyện. Lâm Thâm nhíu mày, lại liếc mắt nhìn thi dục phương hướng, mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống đem chân vươn đi ra. Xích sắt lay động mang đến Tô Hạ Hạ một tiếng khó mà ức chế kinh hô, bất quá nàng rất nhanh liền an tĩnh, chỉ có run không ngừng tiếng hít thở truyền đến. Ma Điên Tùng Kiệt muốn so Lâm Thâm tốt hơn không ít, có bắn ra đi ra cái bóng, hắn điểm dừng chân cùng thi lực điểm nhiều hơn rất nhiều, rất nhanh liền đã dọc theo xích sắt đi tới bên tường, lấy thường nhân không có khả năng hoàn thành động tác hư không đứng tại cái bóng bên trên. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thâm một chút, tăng tốc bước chân hướng một đầu đi. Vừa đi, một bên dùng tay đập mặt tường, sờ đến cảm thấy khả nghi đồ vật, liền dừng lại tinh tế tìm tòi. Đợi đến Lâm Thâm khó khăn thuận xích sắt chuyển đến biên giới thời điểm, Điền Tùng Kiệt đã sờ xong một bên vách tường, quay người trở về, dạng này đã giảm mất đi Lâm Thâm không ít khí lực. Không biết lối ra dài dạng gì, cái này rất khó tìm. Điền Tùng Kiệt thấp giọng. Lâm Thâm đem trong tay bóp thành đoàn lá bùa triển khai. Đây là cái gì? Lá bùa, Lâm Thâm nói nhỏ, sẽ không vô duyên vô cớ cho ta vật này, nó hẳn là có thể giúp đỡ tìm tới phương hướng. Như thế nói, Lâm Thâm thử nghiệm một tay triển khai một chương lá bùa, thử nghiệm đem nó đi về dính lấy bùn đất trên mặt tường vừa kề sát. Chỉ thấy không có bất luận cái gì chất keo dính, lá bùa liền giống bị vách tường hút lại, áp sát vào trên vách đá. Ngay sau đó phía trên văn tự hướng một cái phương hướng hiện lên một đạo hồng quang, phốc một tiếng nốt, phi tốc hóa thành cho bụi rơi xuống trong cả bẫy. Cái này, Lâm Thâm điều chỉnh tốt thân thể trọng tâm, lại triển khai một trường, hướng ánh sáng phương hướng đi. Chương 397, 0806 là nó chương 397, 0806 là nó phốc. Phốc. Liên tiếp lại là hai tấm rún do lá bùa tại tường bên trên nốt hết, toàn bộ không gian bên trong không ai tiếng nói chuyện, chỉ có trang giấy thiêu đốt sau mùi khét lẹt truyền vào Lâm Thâm trong lỗ mũi. Lâm Thâm tại xích sắt bên trên khó khăn di động tới, cả người cơ hồ nằm xuống. Điên Tung Kiệt thì tại phía dưới, thuận lá bùa hồng quang lóe lên phương hướng không ngừng đưa tay tìm đòi. Cuối cùng tại tờ thứ tư vẫn là thứ năm chương lá bùa tại phụ cận lật ngược tiêu đốt về sau, Điên Tung Kiệt tay cuối cùng làm mò tới một đầu nhỏ bé khe hở. Ánh mắt của hắn sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm. Lâm Thâm thấy thế, triển khai trong tay cuối cùng một chương lá bùa, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem lá bùa dán tại Điên Tung Kiệt chỉ vị trí. Lần này, lá bùa cũng không có giống trước đó như thế bốc cháy lên, mà là cả chương lá bùa chữ phát sáng lên, lấy lá bùa làm trung tâm, lóe hồng quang đường vân thuận vách đá kéo dài tới. Thạch đầu tương hô ma sát phát ra tiếng vang, Điền Tùng Kiệt trước người một khối hình vuông tượng đầu đá là bị cái gì đồ vật nắm kéo ngược về sau vừa lui, lọt vào vách đá bên trong hắc ám bên trong. Lâm Thâm vô ý thức quay đầu, nhưng mà lấy hắn vị trí hiện tại, không cách nào nhìn thấy những người khác. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, phóng đại thanh âm, chờ ta trở về. Điền Tùng Kiệt dẫn đầu chui vào, rơi xuống hình vuông thạch đầu vừa vặn thành điểm dừng chân, hắn đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, thò đầu ra, có thông đạo, nhưng nhìn không rõ ràng phía trước có cái gì. Đó lấy, hắn hướng Lâm Thâm vươn tay ra. Lâm Thâm gật gật đầu, trong nháy mắt xích sắt ở giữa khe hở chui vào, một tay nắm chắc xích sắt, một cái tay khác mượn Điền Tùng Kiệt lực lượng, nhanh chóng đang tiến vào cái kia chật hẹp trong tiểu không gian. Một cỗ ẩm ướt mốc meo hương vị lập tức lao đến. Định thần nhìn lại, bốn phía vách tường đều ướt sũng, trong khe hở mọc ra rêu xanh, sờ lên chân mượn. Lâm Thâm không thời gian nghĩ nhiều quan sát, hắn hướng Điền Tùng Kiệt dương dương cái cằm, hai người nhanh chóng thuận chỉ có một người rộng làm bằng đá thông đạo bắt đầu hướng không biết cái gì phương hướng bỏ. Hơi nước thật nặng. Điền Tùng Kiệt thanh âm ở trong đường hầm quanh quẩn. Vách đá cứng rắn cùng lạnh buốt hơi nước, để hàn ý rất nhanh liền thuận bàn tay bắt đầu hướng thân thể lan tràn. Lâm Thâm ngón tay có chút mất đi chi giác, đầu gối cũng biến thành chết lặng. Hắn chỉ là im lặng không lên tiếng hướng phía trước bò, trong đầu không ngừng mà tự hỏi, lối đi này là vì cái gì tồn tại? Chí ít có thể xác định, đó cũng không phải vì phổ thông nhốt ở bên trong người thiết kế, dù sao bọn hắn ở phía trước rất có thể liền mất mạng. Mà thuận thạch quan thang lầu đi xuống dưới, thì càng không cần nói, không phải bị cửa hấp dẫn, chính là bị đinh dài đâm thành điểm đắm. Như vậy trước mắt đầu này thông lộ, đầu này khả năng thông hướng chính xác đường chạy trốn. Phản phất giống như là vì hắn chuyên môn thiết kế, chỉ có hắn thân phận như vậy khác nhau người, tựa hồ mới có cơ hội tiến vào. Thế là Lâm Thâm khó mà ức chế mà bước lên nghi vấn như vậy, cái thông đạo này điểm cuối cùng có thể hay không đặt vào cái gì có thể giải đáp hắn một chút vấn đề manh mối hoặc là đáp án. Thâm ca, Có lẽ là trong thông đạo quá mức yên tĩnh khó nhịn, Điền Tùng Kiệt lại nhịn không được mở miệng, những cái kia lá bùa là cái gì? Cùng ngươi trên phủ môn nhìn thấy giống nhau sao? Ta cảm giác ngươi nhìn những cái kia lá bùa ánh mắt, cùng trước đó rất tương tự, mà lại ngươi thật giống như rất tin tưởng vật này là hữu dụng. Lâm Thâm ánh mắt chớp động một chút, là hắn không có thừa nhận, nhưng là ta có thể xác định, cho ta những lá bùa này chính là ban đầu ở phó gia tòa nhà lưu lại đinh giải lao đạo kia. Chỉ là hình dạng của hắn, ta không xác định hắn đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng là hắn trên ngai lưng treo đồ vật, để cho ta lựa chọn tin tưởng hắn. Trên ngai lưng, Điền Tùng Kiệt nếm thử quay đầu nhìn Lâm Thâm, nhưng mà không gian quá mức chật hẹp, hắn chỉ có thể nhìn thấy chân của mình. Lớn lên giống là đầu hổ đầu thú, trên đầu có một góc, hai viên răng nanh. Điền Tùng Kiệt nghe đến đó, a một tiếng, cái kia khóa. Căn hộ bên trong ngục chứa khóa từ khóa cửa bên trong phun ra thời điểm không phải liền là vật kia. Ngươi biết nó giống cái gì sao? Lâm Thâm hỏi hắn một câu. Thanh này Điền Tùng Kiệt hỏi sửng sốt, hắn ngẩng đầu một cái, thấy được phía trước ánh sáng yếu ớt, cả người ngừng lại. Cái kia đầu thú, giống cái gì đồ vật sao? Ta đây thật đúng là không có đi chuyên môn nghĩ tới. Lâm Thâm cong lên khóe miệng. Hắn cũng nhìn thấy phía trước quăng tới tia sáng, chỉ bất quá không phải loại kia lệch lệnh hàn quang. Ta cảm thấy nó giống đế tính, Lâm Thâm dừng lại một chút, mặc dù chưa từng có thấy tận mắt vật như vậy, khóa cửa cũng tốt, lao đạo đai lưng cũng được, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu thú không cách nào biết được toàn thân dạng gì, nhưng là các loại đặc trưng, cùng đế tính rất gần. Đế tính. Điền Tùng Kiệt mở to hai mắt. Loại cảm giác này, thật giống như từ nhỏ chỉ có thể ở sách vở hoặc là các loại tác phẩm bên trong mới có thể nhìn thấy hư ảo đồ vật, đột nhiên không có chút nào báo trước nhảy đến trong hiện thực, để cho người ta trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cùng tiêu hóa. Nghe bảo, là như thế mở mịt cùng không chân thực. Ta biết những này đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng là nếu như kia thật là đế tính, ngươi không cảm thấy nó như thế treo ở nhà trọ cửa phòng khóa phía trên, ý nghĩa liền trở nên phi thường mình sắc sao? Lâm Thâm cũng ngừng lại, hắn hai tay bị băng lanh vách đá cóng đến có chút thấy đau. Nồng đậm hơi nước thấm ướt quần, để cả người hắn dừng không ngừng run lên đến mấy lần. Đế tính có thể trừ tà tiêu thai, có thể hộ thân, mà nó khóa lại, Lâm Thâm chậm rãi nháy một cái con mắt, không phải liền là những này không ngừng thôn phệ nhân mạng sau cửa thế giới sao? Điền Tùng Kiệt dùng sức hít một hơi, lại từ từ phun ra. Hắn nhanh chóng nháy mắt, ý đồ hướng phía trước lại bỏ mấy bước theo sau để cho mình hảo hảo tiêu hóa một chút Lâm Thâm nói lên khả năng này, nhưng mà thật đi vào cuối lối đi, nhìn thấy hết thảy trước mắt lúc, đầu hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Lâm Thâm thấy thế, cũng nhanh chóng tiến lên. Trước mắt là một cái bị dìm nước không có hơn phân nửa không gian, nước trong suốt thấy đáy, chỉnh thể đều là màu nâu xanh gạch đá cấu trúc mà thành, mà có vô số ngọn đốt màu da cam ánh lửa cây đèn treo ở phía trên, đem cái này âm u không gian soi sáng ra một tia ấm áp. Đối diện hai người đối diện tường bên trên, là một tòa cực kỳ to lớn tượng đá, nửa người cơ hồ đắm chìm vào tại trong nước. Long thân, sư đôi, kỳ lân chân, lại phối hợp kia Trương Lâm Thâm vừa mới đề cập tới tướng mạo, chính túi đầu nhìn về phía mình dưới chân vị trí. Đây không phải đế tính, còn có thể là cái gì? Chương 398, 0806 đế tính tượng chương 398, 0806 đế tính tượng thâm ca. Kia là Điền Tùng Kiệt đứng tại thông đạo cửa ra vào, lại hướng bên trong liền không có bọn hắn chỗ đặt chân, mà hắn đưa tay chỉ vào đối diện to lớn tượng đá, trong lúc nhất thời không biết phải nói chút cái gì. Kia có lẽ chỉ là một pho tượng đá, lại có lẽ không phải, hắn chỉ cảm thấy mình nhấc không nổi đốt chân. Lâm Thâm hít một hơi, rồi cái đầu hướng xuống nhìn lại. Bao phủ cái không gian này, nước cách bọn họ lúc này vị trí cũng không cao, thế nhưng là người kia, để cho bọn họ tới nơi này làm cái gì? Trầm mặc ước chừng có 3-4 giây, Điền Tùng Kiệt mới chậm chạp buông xuống mình tay, quay đầu nhìn Lâm Thâm, tòa này tượng đá phía dưới, có phải hay không chính là vừa rồi chúng ta ở cái kia đại môn vị trí? Bị Điền Tùng Kiệt như thế nói chuyện, Lâm Thâm mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn tới một đường đều đang tự hỏi rốt cuộc muốn từ cái gì địa phương chạy đi, nhìn thấy cái không gian này thời điểm, cũng chỉ là ngay đầu tiên bị to lớn đế thính tượng đá chấn kinh. Nhưng rất nhanh liền bắt đầu suy nghĩ rời đi lối ra đến tuột cùng ở nơi nào, căn bản không có suy nghĩ những vật khác. Bây giờ nghe được câu này, hắn mới lại thuận đế tính tượng đá ánh mắt nhìn xuống dưới đi. Nếu như bọn hắn thuận trong thạch quan thang lầu đi xuống dưới, trên đường cũng không có phát sinh cái gì bọn hắn không có ý thức được bị lệnh vị trí, toàn này tượng đá đúng là tại cái kia đạo treo đầy xích sắt cùng cái khóa móc đại môn phía trên. Vừa nghĩ như thế, tượng đá tư thế cùng ánh mắt phương hướng, tựa hồ cũng biến thành có ý riêng. Rất có thể, liền cùng nhà trọ ngục chữ khóa lại cũng có đế tính tượng, Lâm Thâm thở ra một hơi, giơ đèn tin hướng trong nước chiếu chiếu. Cánh cửa này chỉ sợ là phong ấn cái gì đồ vật ghê gớm, người sống không thể tới gần, ngay cả ngươi cũng không thể tới gần. Không gian bên trong nước trong suốt, mượn treo ở không trung cây đèn tán phát qua mang, thô sơ giản lược quét mắt một vòng đi qua, thật cũng không nhìn ra cái gì có thể ẩn tàng đồ vật địa phương. Mà Điền Tùng Kiệt tại nghe xong Lâm Thâm về sau, lại lâm vào vòng tiếp theo trầm mặc. Hắn suy tư một lát, nhẹ giọng mở miệng nói, "Thâm ca, này sẽ là..." Phùng Ngữ ngưng muội muội nói, "Quỷ môn quan sao?" Lâm Thâm nghe vậy sửng sở, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Điền Tùng Kiệt, "Ngươi cảm thấy giống chứ?" Nói, Lâm Thâm thử nghiệm đưa tay ra, hướng xuống chạm tới che mất phía dưới mặt nước, đầu ngón tay khó khăn lắm có thể chạm đến mặt nước, chỉ có cảm giác lạnh như băng, không thấu xương, cũng sẽ không để hắn sinh ra chán ghét phản cảm cảm xúc, thật giống như chỉ là phổ thông nước mà thôi. Ta nói không rõ ràng, dù sao ta không có đi qua quỷ môn quan. Điền Tùng Kiệt lắc đầu, ngược về sau rời chút cho Lâm Thâm đưa ra không gian, nhưng ta cảm thấy Phùng Ngữ ngưng muội muội nói quỷ môn quan có lẽ là một loại hình dung, dù sao người sống sờ sờ, ai sẽ biết chân chính quỷ môn quan giải dạng gì đâu? Chỉ là nàng cảm thấy mình cựu tử nhất sinh đi một lần, lại dễ dỗi lấy về tới hiện thực, về tới trong nhà mình, mới phát giác được là đi quỷ môn quan. Điền Tùng Kiệt giống như là tại tự quyết định, không có chờ Lâm Thâm trả lời, lại tiếp tục nói ra, nếu quả như thật là quỷ môn quan, là người đã chết về sau phải đi địa phương, ta cần sợ hãi thành như thế sao? Ta cảm thấy có chút nói không thông, mà lại quỷ môn quan, tại sao muốn hấp dẫn lấy người sống đi chịu chết đâu? Cái này cùng ta khái niệm bên trong không tương xứng, ta cảm thấy nó không giống. Xác thực, Lâm Thâm gật gật đầu, đại môn hai bên trên vách đá có rất nhiều mở ra tiểu thạch quật, bên trong ngồi mặc thống nhất trang phục giống như là thời khô đồng dạng không biết là chết hay sống người, cái này không giống như là quỷ môn quan nên có bộ dáng. Chỉ ít cảm giác của ta là như thế này. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt bắt đầu thuận vách tường đi lên rồi. Dưới nước tựa hồ không có có thể rời đi lối ra, mà lại nếu như đế thính tượng phía dưới chính là cái kia đạo đại môn, xuống chút nữa cũng nhất định là không đường có thể đi hoàn cảnh. Nhưng nếu như lối ra ở phía trên, bọn hắn lại nên thế nào đi lên đâu? Màu da cam ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng đế thính tượng phương hướng bách tượng, tại đảo qua tượng đá trong ngáy mắt, Lâm Thâm mới phát hiện tựa hồ trên đỉnh con kia độc giác ngăn trở vị trí phía sau, nhan sắc tựa hồ nhìn càng sâu một chút. Trong lòng của hắn một cái giật mình, vỗ một cái Điền Tùng Kiệt, "Tiểu Điền ngươi nhìn cái chỗ kia, đế thính sừng phía sau có phải hay không có cái gì đồ vật?" Điền Tùng Kiệt nghe xong cũng mở to hai mắt, giương cổ lên cố gắng hướng Lâm Thâm ngón tay vị trí nhìn lại. "Giống như, tựa như là có cái gì." Điền Tùng Kiệt không xác định nhíu mày, tả hữu điều chỉnh mình thị giác, "Nhưng nếu như đó chính là xuất khẩu lời nói, như bây giờ cũng không có cách nào đi lên." Lâm Thâm nhếch môi không có trả lời, đây cũng là hắn hiện tại suy nghĩ vấn đề. Nhưng đã lao đạo mục đích minh xác dẫn hắn tới, vậy nói rõ có thể đi lối ra cũng chỉ có nơi này. Mà lại nếu như là một cái bọn hắn tất cả mọi người không đến được vị trí, lao đạo không cần thiết đặc địa hỏi hắn phải chăng còn có người sống, theo sau lại giống là đoán đúng cái gì đồng dạng nói quả nhiên. Đặc biệt là phía sau một câu kia, nói với Lâm Thâm ngươi còn không phải, nhưng cũng chịu được vậy liền chứng minh cái cửa gian này có lẽ cũng không phải là thường nhân có thể lợi dụng địa phương. Là bởi vì có Lâm Thâm, nó mới có thể phát huy ý nghĩa thực tế. Nhà trọ phòng quản lý trợ lý. Cái này danh hiệu từ đấy lòng xuất hiện thời điểm, Lâm Thâm trong lòng lại nhiều một tia nghi hoặc, lại không quản lão đạo đến tuột cùng là thời điểm nào người, bọn hắn lúc kia liền có nhà trọ trợ lý khái niệm sao? Có phải hay không cái gì địa phương không đúng lắm? Có lẽ hẳn là đi qua nhìn một chút. Câu nói này mới nói xong, không đợi Điền Tùng Kiệt kịp phản ứng, Lâm Thâm liền trực tiếp nhảy vào trong nước. Thâm ca. Bị Lâm Thâm cử động giật nảy mình, Điền Tùng Kiệt vô ý thức đưa tay hướng phía trước một chảo, cuối cùng bắt được cũng chỉ là một thanh không khí. Ngươi giúp ta nhìn xem phương hướng cùng vị trí, Lâm Thâm nói, đưa tay đem ở mức rơi tóc luốt đến phía sau, ta đi qua nhìn xem có đường hay không. Nói, Lâm Thâm cũng không bay đầu lại hướng phía đế tính tượng đá phương hướng mới đi. Điền Tùng Kiệt bất an nuốt một chút nước bọn, nhìn thoáng qua Lâm Thâm bóng lưng về sau, liền không chớp mắt nhìn chằm chằm đế tính sừng phía sau cái kia biên giới khéo đưa đẩy màu đen bộ phận. Kia xác thực giống như là một đạo ẩn tàng thông đạo, thế nhưng là khoảng cách này. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lâm Thâm đã tại Điền Tùng Kiệt trong tầm mắt bơi đến tới gần tượng đá vị trí. Nhưng mà bọn người chân chính ở vào to lớn tượng đá phía dưới lúc, mới có thể bản thân cảm nhận được mình cùng đối phương loại này to lớn hình thể chênh lệch. Lâm Thâm ngửa đầu đi lên nhìn lại, khoảng cách này chênh lệch đến không phải một chút điểm, mà lại tượng đá bên trên cũng không có chuyên môn thiết trí điểm dừng chân, muốn tay không leo lên đi không phải một chuyện dễ dàng. Hắn khẽ thở dài một hơi. Bất quá liền như thế từ bỏ, kia đến chỗ này chẳng phải là lãng phí thời gian. Lâm Thâm hất đầu, quyết định mình trước thử một chút phải chăng có thể thuận pho tượng trèo lên trên. Tay của hắn xoa lên pho tượng, nguyên bản liền băng lãnh tượng đá bị thấm qua thủy chi sau càng là lộ ra hàn ý vừa ý liệu bên ngoài sự tình ngay lúc này phát sinh. Lâm Thâm cảm giác trên tay truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó đế thính cánh nứt miệng bên trong đột nhiên liền phun ra nước đến, thẳng tắp rơi đi xuống, như là thác nước hướng về phía Lâm Thâm mặt đánh tới. Chương 399, 0806 vào nước. Chương 399, 0806 vào nước Thâm ca. Điền Tùng Kiệt gấp đến độ hô lớn một tiếng, hắn vô ý thức tiến lên một bước, nhưng lại sợ mình nhảy xuống dưới ngược lại thêm nhiễu loạn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn được. Huống chi Lâm Thâm còn không có cái gì biểu thị, hắn cũng không thể ở thời điểm này hoảng. Chỉ gặp Lâm Thâm bỗng nhiên hít một hơi, một đầu đâm vào trong nước, hai chân tại tượng đá thân thể bộ vị dùng sức đạp một cái, tại cuộn trào mãnh liệt mà xuống thác nước rơi xuống bình tĩnh trên mặt nước trước một giây, nhanh chóng rời đi vị trí kia. Nhưng mà tóe lên màu trắng bọt nước cùng bị đập nện ra sóng cả, còn dùng sức đẩy một chút Lâm Thâm sau lưng, kém chút để hắn đem trong mồm kìm nén khẩu khí kia cho phun ra. Lâm Thâm nhanh chóng đong đưa cánh tay, ra sức hướng phía Điền Tùng Kiệt chỗ cửa thông đạo phương hướng du động. Dầm dầm tiếng nước vang vọng toàn bộ an tĩnh không gian, thuận chật hẹp thông đạo tràn vào cái kia xích sắt giao thoa treo sâu thạch quan ở giữa. Trần Dật Thần đột nhiên mở to mắt, tả hữu xem xét, theo sau giống như là ý thức được cái gì đồng dạng từ trong thạch quan bò lên ra. Mà cơ hồ là tại hắn lộ ra đầu trong nháy mắt, giao giao cùng nhuộm tóc nam cũng bắt đầu chuyển động. Nhuộm tóc nam mở to hai mắt dựng thẳng lỗ tai, vô ý thức dựng lên đoạn tiểu dung cánh tay, khống chế không nổi âm lượng lớn tiếng nói, cái gì thanh âm? Các ngươi có nghe hay không? Có cái gì thanh âm từ địa phương khác truyền tới? Có. Vệ Tuấn Văn cầm chặt lấy xích sắt, biên độ nhỏ mà di động đầu. Cảm giác giống như là từ Lâm Thâm rời đi phương hướng chuyển tới, không phải ảo giác. Đoạn Tiểu Dung hít mũi một cái, nhấp một chút trắng bệnh bờ môi, ý đồ dùng lực lượng của mình thẳng tắp thân thể. Không phải, Giao Giao kiên định lắc đầu, thật sự có đồ vật, các ngươi nhìn xem mặt. Trần Dật Thần lúc này mới hậu chi hậu giác triệt để tỉnh táo lại, hắn dùng tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, trên hai cánh tay chuyển đến đau đớn lại để cho hắn cấp tốc khôi phục lý trí. Hắn cắn chặt hàm răng từ trong thạch quan leo ra, túi đầu liền nghe đến có cái gì đồ vật từ trong góc tối bắt đầu rầm rầm dũng mãnh tiến ra. Nước. Hắn nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Tiếp lấy mới giống như là xác định phóng đại thanh âm, là nước thanh âm. Có nước từ địa phương khác tràn vào tới. Nhuộm tóc nam bỗng nhiên cái mũi chua chua, cả khuôn mặt đều nhíu lại, là Lâm Thâm tìm tới rời đi phương pháp đúng không? Là như vậy a? Không có người trả lời hắn, có thể nhìn thấy cả mấy người phía dưới đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên nước dần dần tràn qua những cái kia gai nhọn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần đi lên trên. Giao Giao nháy máy mắt, hỏi, có người không biết bơi sao? Ngươi muốn làm gì? Tô Hạ Hạ mặt tái đi, có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Hướng Lâm Thâm rời đi phương hướng đi, Giao Giao giúp đỡ Đoạn Tiểu Dung điều chỉnh vị trí, tiếp lấy mình cầm chặt xích sắt, thử nghiệm tiếp xúc xích sắt phía dưới lắc lư mặt nước, đường cũ trở về là không thể nào, như vậy cũng chỉ có thể hướng Lâm Thâm đi địa phương đi, một hồi nước không có tới, dựa vào sức nổi liền sẽ không bị phía dưới gai nhọn của tới. Tô Hạ Hạ đang chuẩn bị nói điểm cái gì, theo sau liền nghe đến phù phù một tiếng. Nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trần Dật Thần rơi xuống trong nước, một tay giơ cao lên từ trên bình đài sờ tới đèn tin, khép mắt tốn sức hướng vách tường bốn phía tìm kiếm. Giao Giao lập tức hiểu được hắn ý tứ, cũng buông tay ra, dùng đèn tin cầm tay của mình hướng vách tường một bên lung lay, là bên kia, ta nhớ được Lâm Thâm rời đi phương hướng là bên kia, hẳn là có cái thông đạo. Các ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tô Hạ Hạ hai cánh tay phát run. Nói thật ra, nàng hiện tại còn treo tại xích sắt bên trên đã hoàn toàn là dựa vào ý chí cầu sinh lực tại chống đỡ. Nếu là đổi lại bình thường, nàng khả năng đã sớm buông tay hạ xuống. Nhưng nàng không muốn bị cạm bẫy cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ, cũng không muốn chết ở chỗ này vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, cho nên liền xem như chống đỡ không nổi cũng vẫn là một mực cắn răng kiên trì. Mà giờ khắc này nhìn thấy Trần Dật Thần cùng Giao Giao lần lượt tiến vào trong nước, cặp kia cũng sớm đã thoát lực tay run rẩy càng thêm rõ ràng. Trần Dật Thần chịu đựng đau đớn bị mặt tường hướng phía trước du động, cuối cùng mơ hồ thấy được Giao Giao nói tới cái lối đi kia. Lúc này thông đạo còn không có bị chìm, chỉ là có nước không ngừng mà từ ở trong tuôn ra theo sau hướng trong cạm bẫy rơi. Hắn quay đầu, đưa tay đèn tin quang hướng phía sau quét qua, dù sao cũng chỉ thừa như thế một con đường, thạch quan phía dưới không có lối ra, đi cũng chỉ sẽ là một con đường chết, đã như vậy, không bằng vung tay đánh cược một lần, thành công hay không tạm dừng không nói, chí ít chúng ta thử qua không phải sao. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe lấy bịch một tiếng. Thi Dục không chút do dự buông lỏng ra hai tay, rắn rắn chắc chắc rơi xuống trong nước, không có một tia giảm sóc cùng chần chờ, chân kém một chút liền bị phía dưới cạm bẫy cuốn tới, dọa đến Tô Hạ Hạ nhịn không được kêu một tiếng. Hắn một cây đèn tin cắn lấy miệng bên trong, hướng Trần Dật Thần phương hướng nhìn sang. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người gương mặt, cái thứ nhất thuận thông đạo chui vào. Không có người xung phong thời điểm, phần lớn người đều sợ hãi phía trước có nguy hiểm không biết đang đợi, mà nên có người dẫn đầu phóng ra một bước này, những người khác lại sẽ lo lắng cho mình động tác quá chậm rơi xuống cuối cùng, ngược lại biến thành cái kia lót đằng sau thẳng xui xẻo. Đoạn Tiểu Dung mượn nhuộm tóc nam cánh tay lực lượng cũng nhảy vào trong nước, băng lạnh nước kích thích vết thương của nàng, nhưng nàng vẫn là cắn răng tại đối phương trợ giúp hạ cũng hướng cái hướng kia du lịch. Các ngươi chờ một chút a. Tô Hạ Hạ có chút gấp, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc mặt nước, đang nghe Vu Thụy Dương cùng Vệ Tuấn Văn rơi vào trong nước thanh âm về sau, động tác mới trở nên dồn dập lên. Một đám người sốt ruột bận bịu bắt đầu thuận lối đi hẹp chui vào bên trong. Liên như thế chỉ trong chốc lát, thông đạo đã che mất 1/3. Dòng nước một chút đập nện lấy bọn hắn hai tay cùng hai chân, để tiến lên trở nên có chút khó khăn. Nhưng mà không có đi ra khỏi đi bao lâu, Tô Hạ Hạ người phía trước liền đống nhiên ngừng lại. Cái này nhưng làm nàng lo lắng. Nàng quay đầu nhìn xem phía sau đen nhánh không gian, dùng sức đẩy một chút Vệ Tuấn Văn chân, đi à, ngược lại là đi lên phía trước à, tại sao dừng lại bất động? Ta thế nào biết? Vệ Tuấn Văn trả lời thanh âm cũng mang theo bất an. Mặt nước không ngừng lên cao, trong thông đạo có thể hô hấp không gian trở nên càng thêm có hạn, lại càng không cần phải nói mấy người chen ở bên trong dùng chung nơi này không khí. Thi Dục bò tới phía trước nhất, bị tuân đi qua dòng nước đập vào trên mặt, nguyên bản cắn đèn tin cầm tay miệng bên trong sặc không ít nước. Đèn tin lập tức chốc ra, im lặng rơi vào trong nước chiếu sáng phía trước một khối nhỏ phạm vi, ngay sau đó chớp động mấy lần, liền dập tắt. Mà hắn cũng ho mấy âm thanh, kết quả lại bởi vì há mồm lần nữa hát nước. Mãi cho đến hắn cảm giác có ai tay nắm lấy cánh tay của mình, cái này khiến hắn lông tơ dựng thẳng lên, nhưng rất nhanh ý thức được đối phương tựa hồ có ấm áp nhiệt độ cơ thể chuyển đến. Đối phương đem hắn dùng sức hướng ngoài thông đạo kéo một phát, Thi Dục tại ngừng lại ho khan về sau, mới mở to mắt thấy được trước mặt mình Lâm Thâm. Đi lên. Lâm Thâm lời nói ngắn gọn, hắn đưa tay hướng lên trên một chỉ. Thi Dục nhìn thấy trước mặt to lớn tượng đá, khiếp sợ há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn thuận lợi rời đi thông đạo, những người khác mới đi theo một chuôi đều bò lên tiến đến. Mấy người nhìn xem mãnh liệt ra bên ngoài khạc nước đế tính miệng, trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người mặc cho chính mình thân thể ở trên mặt nước lung la lung lay, theo thủy vị chậm chạp lên cao, thẳng đến phía sau tiến đến thông đạo hoàn toàn bị bao phủ. Chương 400, 0806 trở về chương 400, 0806 trở về bọn hắn giống như là phiêu đắng ở trên mặt hồ vài miếng lá rụng, đi theo mặt nước không ngừng đi lên trên. Mà nguyên bản treo ở phía trên hiện ra tia sáng màu da cam cây đèn, cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ ở trên mặt nước không ngừng mà lay động. Lâm Thâm trong lúc nhất thời tìm không thấy một cái rất tốt hình dung từ, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này phảng phất ngày lễ ngày Tết lúc thả sông đèn chẳng cảnh, chung quanh sáng ngời để tâm tình của hắn bình tĩnh, không có chút nào cảm giác sợ hãi. Đồng thời lại giống là đèn trong, đang bị bọn hắn rời đi chỉ rõ một đầu phương hướng. Cuối cùng, tại mặt nước vượt qua đế thính khạc nước miệng, mà bọn hắn lúc đến đường thông đạo đã ở vào dưới thân có chút độ cao khoảng cách về sau, mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại, không còn sinh ra biến hóa. Mà lúc này đây, những người khác cuối cùng chú ý tới dấu ở đế thính sừng phía sau màu đen cửa hang. Lối ra, là lối ra. Nhuộm tóc nam hưng phấn kêu hai tiếng, dắt lấy Đoạn Tiểu Dung không ngừng mà hướng phía trước bay nhảy. Hắn dùng bàn tay tả hữu đẩy ra mặt nước, đồng thời cũng đem cây đèn đẩy đến hai bên, thật đúng là giống như là một đầu hai bên điểm đèn thông lộ. Tô Hạ Hạ mở to hai mắt, mũi chua chua, vừa ngô một tiếng, lại lập tức đình chỉ. Lâm Thâm nhìn xem dần dần tại tầm mắt bên trong rõ ràng cửa ra vào, trong lòng có loại không diễn tả được tư vị. Đây không phải cho người bình thường chuẩn bị xong chạy trốn thông lộ, đây là chuyên vì hắn chuẩn bị. Không, xác thực một chút tới nói, là vì nhà trọ trợ lý chuẩn bị, nếu như không có cái thân phận này, nơi này khả năng một người sống cũng sẽ không tồn tại. Mà hắn bắt đầu yên lòng suy nghĩ những ngày thời điểm, đáy lòng bắt đầu sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn có thể cảm giác được, đằng trước những cạm bẫy kia cùng thiết trí, là vì không cho bất luận kẻ nào tiếp cận thạch quan phía dưới cái kia đạo đại môn. Nhưng cùng lúc cũng không biết tại sao, dạng này một cái phong ấn nơi cửa chính, cũng sẽ bị để vào cái này ác mộng sau cửa thế giới. Nó đã bị khống chế, lại đồng thời lợi dụng loại này khống chế hấp thu tiến vào người sinh mệnh. Cứ việc tất cả biện pháp tựa hồ cũng là vì giam cầm cửa mà tồn tại, nhưng bọn hắn ngăn cản cầu nguyện người rời đi bước chân, nhưng lại trong lúc vô hình vì đó tăng thêm nhân mạng chất dinh dưỡng. Suy nghĩ ở giữa, nhuộm tóc nam đã đẩy đoạn tiểu dung thuận đế tính đầu thú cái khác lông bẩm bò lên trên điền tùng kiệt đứng bình đài. Chỉ gặp hắn ra sức phất tay, theo sau dùng sức chỉ phía sau cửa hang, là đường, thật là đường, mau tới à. Trần Dật Thần, con mắt của ngươi thế nào rồi? Giao Giao lúc này mới phát hiện Trần Dật Thần con mắt không thích hợp, nàng vừa nói, cái khác còn không có đi lên người đều nhịn không được nhìn lại. Trần Dật Thần giờ phút này xem ai đều là mơ hồ, chỉ có thể thông qua trước mắt khác biệt sắc khối cùng tiếng nói đến phân biệt ai là ai. Hắn nở nụ cười, ánh mắt chậm rãi từ mấy người trên thân đảo qua, cho nên ta cùng các ngươi nói, thạch quan phía dưới là một con đường chết, nếu như không có Lâm Thầm, ta khả năng đều không về được. Hắn câu nói này ngữ khí nghe nhẹ nhàng, nói xong cũng dọc theo tượng đá phương hướng bơi đi, ngược lại là nghe những lời này mấy người, giống như là bị thiết truy đập tầm ầm mấy lần ngực, có chút không biết thế nào hô hấp. Nhìn hắn dùng tay sờ soạn lấy bắt đầu trèo lên trên, thi dục thở dài một hơi, chậm rãi đi qua, ta tới giúp ngươi. Tô Hạ Hạ cùng hai người khác đều không nói chuyện, chỉ là nhìn nhau một chút, yên lặng đi theo bơi tới. Lâm Thâm ngươi đây, ngươi không sao chứ? Đợi đến những người khác kéo dài khoảng cách, Giao Giao mới nhịn không được nhìn về phía Lâm Thâm, thấp giọng hỏi. Không có, Lâm Thâm lắc đầu, bắt lấy Giao Giao cánh tay đẩy một cái, nắm chặt thời gian đi lên đi, còn không biết cái kia cửa hàng thông hướng chỗ nào, hiện tại còn không phải hoàn toàn thư giãn thời điểm. Giao Giao hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ngươi không có việc gì liền tốt. Nàng lưu lại câu nói này, cũng hướng phía trước bơi đi. Lâm Thâm yên lặng đi theo phía sau, tại ở gần tượng đá lúc, lại nghĩ tới vừa rồi khạc nước trước đế tính tượng chuyển đến chấn động. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua tay phải của mình, có lẽ là toàn này tượng đá cảm nhận được tay phải hắn bên trên đổ bật. Theo sau một loại nào đó người thường không thể khu động cơ quan mới ở thời điểm này phát huy công hiệu. Hắn chậm rãi đưa tay che kín đi lên, lần này đã không còn động tĩnh. Lâm Thâm thu liễm tâm thần, dọc theo lông bầm một đường bò tới đế tính đỉnh đầu. Mấy người tất cả đều ướt sũng, trong cửa hang truyền tới gió để bọn hắn đánh mấy cái run. Còn có nhân nhận không ở đánh mấy cái hát xì. Thâm ca, là cái rất dốc sơn dốc, Điền Tùng Kiệt đưa tay hướng bên trong chỉ đi qua, hai bên có chút giản dị mượn lực dùng dây thừng, nhưng cảm giác đã thật lâu không có người dùng qua, nhưng cân nhắc đến cơ hồ không ai có thể đi vào trong này đến, ta muốn. Này lại không phải là kiến tạo thời điểm lưu lại. Lâm Thâm suy tư một lát, gật gật đầu. Trần Dật Thần đèn tin đem trong cửa hang tình huống chiếu sáng, nhìn thấy trước mặt đầu này cơ hồ không có lưu lại nhiều ít nhân công dấu vết đi lên dốc đứng, tất cả mọi người im lặng. Bên tường giống Điền Tùng Kiệt nói như vậy, cố định một đoạn dây thừng. Phía trên dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Thi Dục mượn đạo ánh sáng này, đưa tay bắt lấy cách gần nhất cây kia dây thừng, theo sau đi lên bước một bước dài, dùng sức kéo một phát liền đem mình đi lên túm một khoảng cách. Nhưng mà bởi vì trên thân dính nước, tích tắc rơi xuống tất cả đều là bùn đất mặt đất bên trên, dưới chân nhẫn không ngừng trượt. Hắn cầm chặt dây thừng cố gắng khống chế lại thân thể cân bằng, lại thuận tia sáng đi lên nhìn mấy lần, nói, vẫn được, cần chút khí lực, nhưng cũng không phải không thể lên đi. Dù sao cũng không có đường không phải sao? Tô Hạ Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng trà sát mình phát lạnh cánh tay, nhìn thấy Thi Dục quay đầu nhìn nàng, nhất miệng không nói thêm gì nữa, không có người phàn nàn, cũng không có người chần chờ. Như là Tô Hạ Hạ nói như vậy, bọn hắn đã không có càng nhiều lựa chọn, coi như trước mặt là như thế này một con đường, cũng chỉ có thể kiên trì nghĩ hết biện pháp đi lên. Lúc đến thông đạo đã bị dìm ngập, không có điểm kỹ thuật cùng năng lực người muốn lặn xuống đến vị trí kia cũng cơ hồ là thiên phương giả đàm. Trong lúc nhất thời, trầm mặc tại mấy người ở giữa lưu truyền. Theo sau mọi người liền bắt đầu yên lặng đi theo Thi Dục phía sau, từng cái nắm chặt dây thừng, bắt đầu cố gắng trèo lên trên. Nhưng mà chỉ có chân chính nếm thử mới biết được nhìn qua rất dốc sườn núi, thực tế hành tàu sẽ chỉ trở nên càng thêm khó khăn. Nghiêng góc độ cơ hồ muốn đạt tới 45 độ, dạng này một con số liếc mắt nhìn qua giống như không làm sao, thế nhưng là khi nó chân thực xuất hiện ở trước mắt thời điểm, mới có thể khắc sâu ý thức được có bao nhiêu không hợp thói thường. Nguyên bản phía trước vì trèo chống thân thể một mực cầm chặt xích sắt, liền đã hao phí mất bọn hắn phần lớn lực lượng, hiện tại còn muốn tiếp tục dựa vào lực cánh tay đi lên, nói không thống khổ kia là giả. Tô Hạ Hạ nhịn không được phát ra một điểm thanh âm, nhưng nhìn những người khác không có phản ứng, chỉ có thể gượng chống lấy điên cuồng phát run cánh tay tiếp tục đi lên. Có chút làm khô gió thổi đến Thi Dục mặt bên trên, hắn ra sức tiến lên mấy bước, nhìn thấy chính là làm khô bùn đất nện vững chắc thông đạo. Cái này, đây là. Nhuộm tóc nam gỡ ra đoạn tiểu dung cánh tay, vừa bò vừa đảo nhào tới, vọt tới cửa thông đạo xem xét. Dưới chân là bị nước thấm ướt mặt đất, cách đó không xa có thể nhìn thấy cái kia phủ kín tiền cùng vỡ vụn bình bình lọ lọ hố đất. Chúng ta leo trở về. Chương 401, 0806 nhàn nhạt hương vị chương 401, 0806 nhàn nhạt hương vị an toàn sao? Ngươi liền hướng bên ngoài chạy. Đoạn tiểu dung lông mày chăm chú nhào đến cùng một chỗ. Nàng đào lấy vách tường cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước động mấy bước, dùng ánh mắt cảnh giác vượt qua nhuộm tóc nam sau lưng hướng mặt ngoài nhìn lại.
Trùng.
Trùng a.
Có trùng.
Vệ Tuấn Văn tại phía sau đi theo kêu rên một tiếng. Nhuộm tóc nam lúc này mới giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên trở về lui một bước. Hắn từ trên xuống dưới sờ lên mình ướt đẫm quần áo còn có mặt mũi, theo sau hốt hoảng ngược về sau lùi gấp mấy bước, kém chút một cước đạp sai lại từ đột ngột sườn dốc bên trên trực tiếp vào xuống, còn may là Giao Giao tay mắt lanh lẹ kéo hắn một chút.
Quên,
nhuộm tóc nam khẽ đỏ mắt, cho mình mặt một bàn tay. Nhưng, có phải là không có động tĩnh? Thi Dục nói, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước một bước, quần áo trên người còn tại tích thủy, lạch cạch rơi xuống mặt đất, hợp ra một khối nước đọng. Nghe được Thi Dục câu nói này, nhuộm tóc nam mới hít sâu một hơi, lại thử nghiệm dịch chuyển về phía trước động một chút.
Không thấy.
Hắn thò đầu ra nhìn tả hữu nhìn. Lâm Thâm nghe vậy tiến lên, vào mắt là bị nước thấm ướt qua vết tường, cùng làm khô bùn đất mặt ngoài tạo thành một đầu rõ ràng đường ranh giới. Có thể nhìn ra được, tại bọn hắn rời đi nơi này thời điểm, ban đầu hoạt động qua khu vực sắt thực đã từng bị nước bao phủ lại, chỉ bất quá loại này bao phủ cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, nước tựa hồ lặng yên không một tiếng động lui đi, giờ phút này chỉ để lại chút còn chưa kịp khô nước động tại mặt đất bên trên. Còn như những cái kia bay múa côn trùng, Lâm Thâm trong lòng đồng dạng nghi hoặc, nếu như bọn hắn hiện tại bò lại tới đầu này thông lộ, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không thể xem như một đầu an toàn sinh lộ. Trước đó liền đã biết, nơi này những cái kia màu đen côn trùng đối với trên thân ẩm ướt có chất lỏng người sẽ sinh ra phản ứng, như vậy bọn hắn thuận thấm nước đế thính tượng đá gian phòng trèo lên trên chờ đợi bọn hắn có thể là tùy thời bận sức chờ phát động bầy trùng. Kia giờ phút này, tại sao an tĩnh như thế? Thâm ca, có cái gì đổ bẩn hương vị? Điên Tùng Kiệt thanh âm từ phía sau truyền đến, ở trong đường hầm ô rung động, dọa đến Tô Hạ Hạ ba chân bốn cẳng điên cuồng trèo lên trên mấy bước, mai cho đến tiến đến đám người trước mặt mới hoàn toàn an tâm lại.
Có
quỷ. Tô Hạ Hạ như thế một hô to, ngược lại đem nhuộm tóc nam giật nảy mình. Nhuộm tóc nam quay đầu, hướng nàng phía sau nhìn mấy mắt, mới thở phào ra một hơi nói, ta nhìn ngươi mới là quỷ đi, không có chuyện ở chỗ này dọa người. Tô Hạ Hạ há hốc mồm, nhưng lại không biết nói điểm cái gì, cuối cùng chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Nàng mang theo một chút cố kỵ chậm rãi quay đầu, phát hiện phía sau không có cái gì vật kỳ quái, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Thâm quay đầu nhìn Điền Tùng Kiệt một chút, chỉ thấy đối phương hơi nhúc nhích cái mũi, giống như là trong không khí ngửi nhẹ cái gì. Thế là Lâm Thâm cũng thử nghiệm dùng sức ít mấy hơi, thật lờ mờ trong không khí cảm nhận được một chút không giống nhau lắm hương vị. Đây là cái gì hương vị? Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, bị Thi Dục nghe được, cũng đi theo Lâm Thâm dùng sức ngửi mấy ngụm. Nhìn thấy Thi Dục động tác, những người khác mặc dù không có hiểu rõ thế nào chuyện, nhưng vẫn là học theo bắt đầu trái nghe phải nghe. Trong không khí có một cỗ rất dày đặc hơi nước vị, trong đó xen lẫn bị pha loãng qua sau mùi máu tươi. Tại một trận trầm mặc về sau, cuối cùng có càng ngày càng nhiều người phân biệt ra được dấu ở trong dễ dàng bị người sơ sót hương vị. Kia là một cỗ cùng loại tại hương nến thiêu đốt hương vị, rất nhạt. Nếu như không phải cố ý đi chú ý, ai cũng không có ý thức được nó lặng yên không một tiếng động phiêu tán tại bốn phía. Hương nến,
hương dây,
Giao Giao vuốt vuốt cái mũi, có điểm giống ta điểm qua chợ ngủ dùng dây nhỏ hương, bất quá hương vị không có như thế nhạt. Lâm Thâm chậm rãi nhắm mắt lại, vẹn vẹn dựa vào mình khứu giác nếm thử phân biệt hương vị phát ra phương hướng. Mà ở cắt đứt thị giác phụ trợ về sau, hắn mới dần dần ý thức được, dạng này hương vị tựa hồ cũng không phải là từ cái nào đó đặc biệt vị trí xuất hiện, ngược lại tựa như là bọn hắn giờ phút này nghe thấy, bốn phương tám hướng đều có. Chẳng lẽ? Lâm Thâm một chút mở mắt. Hắn đưa tay tại bùn đất nện đụng chắc trên vách tường dùng sức lau một chút, cọ hạ một chút vẫn như cũ ẩm ướt mảnh vụn, trên ngón tay ở giữa nhẹ nhàng nắn ướt, tiếp lấy tiến đến chóp mũi ngửi một cái. Nhàn nhạt cùng loại hương phẩm hương vị từ lòng bàn tay bên trên tán phát ra, cùng trong không khí phiêu tán giống nhau như lúc. Giao Giao thấy thế, cũng cúi xuống thân cọ sát một điểm dưới thân vách tường bùn đất, phía dưới bùn chỉ có một cỗ thổ mùi tanh, cùng bị nước ngâm qua thứ mùi đó.
Nói cách khác,
ý gì? Nhuộm tóc nam nhìn hai bên một chút bọn hắn, không có côn trùng đi. Chúng ta sẽ không có chuyện gì a?
Bằng không, sẽ giống trước đó người kia như thế.
Hắn không có tiếp tục nói hết, thật sự là nghĩ tới cái kia hình tượng, trên da thật giống như có con kiến đang bò, để toàn thân hắn khó chịu. Có khả năng, Lâm Thâm cũng túi người cọ sát điểm thổ, lần nữa xác nhận một phen, ta cũng nghĩ thế thủy vị thăng lên đến trình độ nhất định, phía trên mặt tường bên trong cái gì đổ vật theo ngâm thẩm thấu ra, mùi vị kia có lẽ có thể xua tan, xua đổi côn trùng, cho nên chờ thủy vị một lần nữa hàng trở về, nơi này lại cái gì cũng không có. Chân giật thần nhìn không thấy đồ vật, cũng không biết trước mắt mấy cái mông lung bóng người nhích tới nhích lui tại làm chút cái gì. Nhưng là từ đối thoại ở trong cũng có thể đoán cái một hai. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ta cảm thấy khả năng này rất lớn, nếu không lần trước công nhân bị vây ở bên trong, nếu là phát sinh chuyện giống vậy, như vậy bọn hắn người bên ngoài lần thứ hai mở ra đại môn về sau, không có khả năng cái gì đồ vật đều không có phát hiện, dạng này cũng có thể giải thích bọn hắn tại sao đối với thời gian cùng thời tiết lựa chọn rất cảnh giác, nhưng là lại không thể minh xác nói ra đến cùng là tại phòng cái gì. Vậy chúng ta bây giờ có thể đi ra. Tô Hạ Hạ hoàn toàn không quan tâm Lâm Thâm bọn hắn thảo luận đồ vật, trong nội tâm nàng cũng chỉ có như thế một kiện để ý sự tình. Không ai trả lời nàng. Chỉ gặp Thi Dục lại ra bên ngoài đi vài bước, bọn hắn còn lại đèn tin đã không có còn mấy cái, có cũng bởi vì không cẩn thận dính nước, giờ phút này bắt đầu không quá nghe sai sự. Lâm Thâm nhìn hắn đi phương hướng, liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, thế là cũng bước nhanh đi theo. Một người hai người động, những người khác cũng tranh thủ thời gian đi theo bắt đầu chuyển động. Lần nữa đi vào trước đó tránh né côn trùng mà chạy xuống thang lầu trước, huyết dịch tựa hồ cùng màu đậm mặt đất hòa làm một thể, thủy bị thăng lên đi lên cực kỳ chặt chẽ ngăn ở trước cửa đá. Mà trước đó ngoài cửa cũ kia bị bầy trùng thôn vệ thân thể, cũng không có ở chỗ này. Vũ Thụy Dương cùng Vệ Tuấn Văn hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn vô ý thức nắm nuốt đèn tin,
hướng dưới chân cẩn thận vừa chiếu, liền thấy mấy giọt rót vào mặt đất màu nâu đỏ vết máu, thuận bọn họ chạy tới đường dọc theo đi. Vệ Tuấn Văn nuốt nước miếng một cái, hắn lúc ấy như thế trạng thái, còn có thể đi động sao? Vu Thụy Dương chỉ là cắn chặt bờ môi, im lặng nhẹ gật đầu. Giao giao thân người cong lại, thuận huyết điểm từ phương hướng một đường trở về đi mau. Mãi cho đến đi tới cái kia đạo có một cái lỗ nhỏ trước cửa đá, sắc mặt hơi trắng bệnh dừng lại, quay đầu nhìn về Lâm Thâm Phương hướng nhìn. Đen nhánh trong lỗ nhỏ nghe không được bất kỳ bất an gì động tĩnh, đồng thời cũng không có trước đó đen như vậy sắc dẹp lá côn trùng từ bên trong đứng lên. Nhưng khi mọi người đèn tin ánh đèn đều tụ tập tại cửa ra vào thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, vết máu đoạn tại cạnh cửa, hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 402, 0806 coi như không nhớ rõ chương 402, 0806 coi như không nhớ rõ cái này. Nhuốm tóc nam tử trong cổ họng gạt ra một chữ, theo sau thanh âm liền biến mất. Mặt đất bên trên không có lôi kéo vết tích, càng không tồn tại mảng lớn vết máu. Dựa theo trước đó bọn hắn nhìn thấy tình trạng tới nói, muốn thật sự là bầy trùng đem nam sinh kia thi thể lôi trở lại xào huyệt của mình, không có khả năng chỉ để lại như thế điểm lẻ tẻ vết tích. Huống chi, loại này nhỏ xuống trạng hình tròn huyết điểm, mang theo hướng bốn phía tản ra gai lông, thế nào nhìn thế nào đều giống như lấy đứng thẳng chậm chạp hành tẩu tư thế tiến vào trước mắt cánh cửa này bên trong. Thế nhưng là ngoại trừ mặt đất bên trên có thể nhìn thấy vết máu, trước mắt trên cửa đá sạch sành xanh. Nó lại là thế nào mở ra? Kia, những công nhân kia sẽ không cũng thế. Tô Hạ Hạ cứng cổ nói được câu, phát hiện người chúng quanh biểu lộ cũng không quá đúng, chỉ có thể lại rụt trở về, càng không ngừng xoa xoa cánh tay của mình, "Đừng, đừng xem a." Nàng hướng đám người bên cạnh ních lại gần, thanh âm nói chuyện lại hạ thấp một chút, thế nào nhìn thế nào đều cảm thấy hai đến hoảng, "Chúng ta đương không nhớ rõ có như thế sự kiện không được sao? Nào có người cái dạng kia, còn có thể." Trước mắt an tĩnh cửa đá lập tức tại mọi người trước mắt lộ ra dị dạng khí tức, cứ việc cái này ở trong không có truyền ra bất luận cái gì mùi vị khác thường, cũng nghe không đến động tĩnh, nhưng Vệ Tuấn Văn cũng vô ý thức ngược về sau lui hai bước. Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu yên lặng tối lui, theo sau rời ánh mắt, không còn đi xét chuyện này. Kia, Nô Chí Viên đâu? Vu Thụy Dương mở miệng. Tô Hạ Hạ nghe vậy lúc này mới a một tiếng, giống như đột nhiên mới nhớ tới còn có một người như vậy. Nếu là hắn một mực đi theo chúng ta, Trần Dật Thần hít một hơi, hướng thang lầu nước động thông đạo phương hướng nhìn lại, kia nói không chừng cũng có thể cùng theo ra, nhưng là chính hắn nhất định phải ở lại nơi đó, chúng ta cũng không có cách nào. Huống chi, hiện tại đoán chừng đã trở về không được, coi như trở về, vừa rồi kia bị còn có người nghĩ lại trải qua một lần sao? Đối mặt Trần Dật Thần vấn đề, Vu Thụy Dương trả lời không được. Nhìn hắn biểu lộ kỳ thật cũng chính là vô ý thức như vậy hỏi một chút, thật không có đến nhất định phải trở về cứu hắn tình trạng kia. Nói không chừng vừa rồi kia một lần đều không có cách nào lại trải qua lần thứ hai, thi dục lắc lắc lọn tóc giọt nước, thạch quan gian phòng mặt đất sụp đổ lại không thể một lần nữa phục hồi như cũ, vị trí kia đã hoàn toàn bị dìm nước không, tất cả mọi người nhìn thấy cửa thông đạo kết nối tượng đá gian phòng thủy vị cao bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu, không có như vậy tốt vận khí lại bơi ra. Vu Thụy Dương chố mắt một chút, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có vĩ đại đến thật trở về cứu hắn tình trạng. Hắn sẽ không phải lúc trước chính là như thế vậy ở nơi này, không còn có đi ra a. Điên Tùng Kiệt hai tay ôm ngực, mặc dù sau cửa thế giới khả năng để trong này sự tình không ngừng lật ngược tái diễn, nhưng ban sơ khai quật tòa này cái gọi là mộ ngoại ý muốn nổi lên thời điểm, hắn mang theo chân chính học đại học muội tiền đến, theo sau rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Mà hắn có thể đi tới chỗ nào, hoàn toàn quyết định bởi tại chúng ta. Lâm Thâm trầm tư một lát, khẽ gật đầu một cái. Nếu như nước thật lui đi, chúng ta hẳn là có thể đi ra a. Giao giao thanh âm truyền đến, khoảng cách những người khác có một khoảng cách. Mấy người một cây đèn tin chiếu sáng đi qua, chỉ thấy nàng sợ lấy vách tường đi lên phía trước bóng lưng, mà trước người nàng cách đó không xa, chính là ban sơ bọn hắn tiến vào lúc cái kia đạo đại môn. Khe cửa trong bóng đêm có chút lộ ra một tia ánh sáng, hoàn toàn không giống như là trước đó bộ kia đóng chặt bộ dáng. Chỉ bất quá cách nặng nề cánh cửa nghe không được bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, thật giống như cái này toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn lại bọn hắn đồng dạng. Trần Dật Thần cũng lục lọi tiến lên, vươn tay ra, có gió, là xuất khẩu cảm giác. Tô Hạ Hạ nghe được câu này, nhịn không được ai đoán một tiếng, chạy chậm đến xông lên phía trước. Nàng dùng nửa người chống đỡ lấy cửa đá, sử xuất bú sữa mẹ khí lực dùng sức đỡ lấy. Kết quả vốn nên cần mấy người mới có thể xê dịch đại môn, giống như là giấy đồng dạng hô một tiếng liền mở ra. Tô Hạ Hạ rắn rắn chắc chắc hướng mặt đất bên trên một ném, mà ngoài cửa gió đang lúc này đột nhiên hướng phía trên mặt mỗi người thổi tới, để bọn hắn nhịn không được nheo mắt lại đưa tay ngăn cản. Mánh liệt tia sáng không hề cố kỵ chiếu xạ tại bọn hắn thời gian giải thích hướng hắc ám trên hai mắt, không ai có thể thấy rõ ràng trước mắt hình tượng. Mà trời Lâm Thâm chậm rãi mở mắt thời điểm, chớp mắt trong nháy mắt, trước mắt còn có một khối thật to đốm đen. Trước mặt thì là quen thuộc mặt đất, quen thuộc cánh cửa, còn có cái kia ngay tại chậm rãi phun ra xích sắt cùng ngục chứa khóa đế thính đầu. Thâm ca, Điên Tùng Kiệt vừa định nói điểm cái gì, Lâm Thâm lại là bỗng nhiên xoay đầu lại, ta luôn có loại kỳ quái dự cảm. Kỳ quái dự cảm? Điên Tùng Kiệt nghi ngờ nói. Chúng ta sẽ còn trở về, Lâm Thâm nói, ánh mắt nhìn về phía lại không phải bên cạnh 0806 cửa phòng, mà là nhìn lướt qua cả tầng lầu, không chỉ là nơi này, mà là địa phương khác. Điên Tùng Kiệt nháy mắt mấy cái, ánh mắt chớp động một chút. Suy nghĩ kỹ một chút không cảm thấy có một số việc thật kỳ quái sao? Lâm Thâm thở ra một hơi, bắt đầu hướng thang lầu phương hướng đi, ngoại trừ ta trước đó đề cập tới phó gia tòa nhà, còn có trước đó cái kia họa tác dinh thự, địa phương khác cũng còn giống như là cất giấu bí mật, hoặc là nói là rất nhiều chúng ta chưa từng biết đến chân tướng. Nói đến đây, Lâm Thâm tại đầu bậc thang dừng bước, chỉ có nuốt quỷ lần kia, ta giống như mới thật sự là thấy được dinh thự bên trong quá khứ phát sinh chuyện, hết thảy chân tướng, mà địa phương khác, mặc kệ là nghe nở tờ cờ giảng thuật cũng tốt, vẫn là thông qua tìm tới manh mối chắc vá ra đôi câu vài lời, đều không có một lần kia rõ ràng. Nếu như nói phó ra tòa nhà là cho mượn lao đạo vật lưu lại mới giải quyết vấn đề, như vậy phía sau dinh thự là ta chân chính lần thứ nhất chạm đến cái gọi là hoạch tâm bộ phận, vừa nghĩ như thế trước đó những cái kia gian phòng. Trải qua những chuyện kia có phải hay không còn có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Thâm ca ngươi là cảm thấy, Điền Tùng Kiệt quay đầu nhìn gò má của hắn, chỉ cần có thể đụng chạm đến ngươi nói hoạch tâm, mới có thể chân chính hoàn toàn giải quyết phía sau cửa tồn tại thế giới, theo sau để cửa gian phòng biến thành bất tưởng. Lâm Thâm gật gật đầu, nếu không ta làm không rõ ràng. Tại sao công tác yêu cầu viết là thanh lý gian phòng, nhưng chúng ta tuyệt đại đa số thời điểm có thể làm sự tình lại không phải thật tại thanh lý, mà là trợ giúp cầu nguyện người thoát đi. Có đạo lý. Điền Tùng Kiệt lên tiếng. Chương 403, không phải ngươi không thể chương 403, không phải ngươi không thể cái kia sứ trắng đồng dạng nữ nhân nói cho ta không thể lấy thường nhân thân thể nếm thử nuốt ủy, nói cách khác nếu như ta bỏ đi thường nhân thân thể có lẽ liền có thể làm được. Lâm Thâm hướng dưới bậc thang đi một bước, thạch quan phía dưới đạo phong ấn kia trước cổng chính, lao đạo lặp lại mấy lần còn không phải có lẽ chỉ cũng là cái này. Hắn cực nhanh hướng dưới lầu chạy mấy bước, lại nhìn về phía Điền Tùng Kiệt, viết ngục chữ khóa, lại phối hợp thêm đế tính tượng, cũng quá ý vị sâu xa, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Bên ngoài lại sẽ là cái gì? Có lẽ, cũng là thường nhân thân thể không thể đi ra ngoài, nhưng nếu là thời điểm nào thay đổi thân phận liền có thể tìm tòi hư thực rồi. Điền Tùng Kiệt không có trả lời, chỉ là nhìn xem Lâm Thâm ánh mắt rạng rỡ. Kia ở trong lộ ra một cố cùng người bình thường không quá giống nhau cảm giác, đáng tiếc hắn không diễn tả được. Nhưng ngoài ý muốn đến không cảm thấy làm người ta sợ hãi, cũng không thấy đến kinh khủng. Lâm Thâm đã lâu mở ra đặt ở đầu giường công tác nhật ký, từ khi triệt để quyết định không còn rời đi nơi này lên, hắn tựa hồ liền bắt đầu dần dần không nhìn nữa nội dung bên trong. Số phòng cùng sau cửa thế giới là đối không lên hảo, mà ngục chữ khóa rơi quy luật vẫn như cũng là mỗi tháng cuối tháng một lần, mà gặp được lặp lại sau cửa thế giới tỷ lệ cũng bởi vậy trở nên ít càng thêm ít. Thời gian dài không người làm bạn, không người kể ra, dần dần để những cái kia một chỗ trợ lý nhóm đem công tác nhật ký xem như phát tiết cảm xúc quyển nhật ký. Nội dung lộn xộn, chữ viết hỗn loạn, mà cũng có càng ngày càng nhiều người không ngừng biết lấy cùng một cái nguyện vọng, đó chính là nghĩ hết biện pháp nhanh lên từ dạng này một cái chỉ có mình trong địa ngục thoát đi ra ngoài. Mặc kệ bên ngoài có cái gì, mặc kệ chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, chỉ cần có thể rời đi liền tốt. Nhìn xem những vật này, Lâm Thâm thở ra một hơi thật dài. Hắn hồi tưởng lại ngày đó kéo lấy mọi mệt thân thể đi ra tàu điện ngầm, theo sau nhìn thấy lạ lẫm nhà trọ lúc chẳng cảnh. Lúc kia trong lòng chỉ có vô hạn mê mang, cùng một loại không biết làm sao cảm giác bất lực, thật giống như mình liều sống liều chết làm cực hạn bên trong tất cả mọi chuyện, cuối cùng còn bị không hiểu thấu đánh một cái tát mạnh. Hiện tại tưởng tượng, lúc ấy cùng hắn đổi đi cái kia trợ lý, thật đạt được ước muốn sao? Tại một cái dần dần mất đi mình tồn tại dấu vết địa phương, người chung quanh cũng không ngừng đem mình lãng quên, về sau thời gian, chẳng lẽ không phải bất luận tại nhà trọ vẫn là ở bên ngoài, đều là lẻ loi một mình sao? Điện thoại thời gian chỉ hướng chủ nhật 12 giờ, trên màn hình liền bắn ra tới một đầu tin tức, viết Cố Thập Viễn danh tự. Lâm Thâm cầm trên tay công tác nhật ký hợp lại, cầm qua điện thoại ấn mở tin tức. Nội dung phía trên phi thường ngắn gọn, chỉ có một ngày cùng thời gian cụ thể, phía sau theo sát lấy chính là cách hắn chỗ nhà trọ cách đó không xa một đầu thương nghiệp đường phố. Lâm Thâm muốn ngón tay, nhanh chóng hồi phục một cái biết theo sau chậm rãi nằm xuống. Nhìn công tác nhật ký bên trên nội dung, hắn nguyên bản cũng có chút ngủ không được, giờ phút này thu được Cố Thập Viễn tin tức liền càng thêm không có ý đi ngủ. Nếu như không phải có cái gì tính thực chất tiến triển dựa theo phùng ngữ ngưng tính cách, hẳn là rất không có khả năng ước định dạng này thời gian cụ thể cùng địa điểm. Nhưng là, cách bọn họ lần trước gặp mặt, lại đến Cố Thập Viễn tới lấy đồ vật cũng chưa qua đi bao lâu. Đây cũng là phát hiện cái gì rồi? Cái này một giấc Lâm Thâm ngủ được rất nhạt, hắn tại báo thức chuông vang lên trong nháy mắt mở mắt. Rời giường rửa mặt, thay xong quần áo từ trong phòng đi ra ngoài. Sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu vào trên mặt của hắn, có như vậy một cái mắt, hắn cảm giác mình giống như không thuộc về thế giới này, chung quanh tràn ngập sinh cơ hết thể nhìn qua như vậy lạ lẫm, cách mình như vậy xa. Phảng phất xông nhầm vào người khác địa bàn, cảm giác ít nhiều có chút không được tự nhiên. Từ trước kia lên, hắn tại mỗi một cái địa phương liền không có quá nhiều lòng cảm mến, luôn cảm giác mình thoát ly tại hết thể chung quanh, chỉ là bởi vì học tập, công việc hoặc là khác cái gì nguyên nhân, ngắn ngủi cùng người trước mắt cùng địa điểm sinh ra một chút gặp nhau. Mà giờ khắc này, nhìn thấy nơi xa dâng lên mặt trời mới mọc, bên hai nghe được chim tại nhánh cây ở giữa kêu to, cảm giác như vậy đột nhiên trở nên càng thêm rõ ràng. Thâm ca, Điền Tùng Kiệt tay tại trước mặt hắn lung lay, như thế sớm, là muốn đi nơi nào? Lâm Thâm chậm rãi lấy lại tinh thần, hít một hơi hơi lạnh không khí, Cố Thập Viễn tối hôm qua cho ta tin tức, lưu lại một cái thời gian cùng địa điểm, hẳn là muốn chạm mặt. Như thế nhanh liền có tiến triển. Điền Tùng Kiệt lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Khả năng này chính là tiếp xúc thế giới khác biệt, cho nên chúng ta không có cách nào tưởng tượng đi. Lâm Thâm nở nụ cười. Hai người thuận lầu trọ bậc thang đi xuống dưới, lúc này đường phố bên trên người còn không tính nhiều. Có lẽ là cuối tuần nguyên nhân, xe số lượng cũng thiếu. Điền Tùng Kiệt đi theo Lâm Thâm phía sau, tò mò quan sát đến hết thảy xung quanh. Nơi này với hắn mà nói là xa lạ, có lẽ khi còn sống, hắn cả đời này cũng không thể tới. Không nghĩ tới kinh lịch như thế một lần, ngược lại xuyên qua ngàn dặm, đạt tới một mảnh chưa hề hiểu rõ cùng tiếp xúc qua thổ địa. Nếu như giờ phút này bên người không có Lâm Thầm, chỉ có một mình hắn chẳng có mục đích tại trên đường cái đi, hắn sẽ là dạng gì cảm thụ đâu? Điền Tùng Kiệt không dám nghĩ. Chờ hắn đem suy nghĩ từ loại này ý nghĩ bên trong hoàn toàn rút ra lúc đi ra, Lâm Thầm đã tại thương nghiệp đường phố giao lộ đứng vững lại. Nguyên bản náo nhiệt đường đi bởi vì thời gian còn quá sớm quan hệ, cơ hồ không có mấy nhà cửa hàng mở cửa. Trong lỗ mũi thở ra màu trắng khí thể, Lâm Thâm đem hai tay đặt tại áo khoác ngoài trong túi. Không đầy một lát, một cỗ nhìn quen mắt xe bán tải liền từ cuối đường lái tới, cửa sổ xe chậm chạp rời xuống, Cố Thập Viễn đem xe dừng ở Lâm Thâm trước mặt, đưa tay cho hắn lên tiếng chào. Tiếp lấy không đợi Lâm Thâm nói chuyện, liền mở miệng nói, rất đáng tiếc, vốn phải là Phùng đại tiểu thư đến mang ngươi, nhưng nàng vận khí tựa hồ không tốt lắm, bây giờ còn chưa tỉnh, chỉ có thể từ ta tiến đến tiếp ngươi. Lâm Thâm nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, bao lâu? Cố Thập Viễn không có hỏi, tựa hồ liền biết Lâm Thâm ý tứ, trong mắt của hắn đi lòng vòng giống như là tại trong đầu đếm lấy cái gì, đại khái nhanh ngày thứ ba đi, thứ này không có cố định tần suất, cho nên nàng cũng không nghĩ tới. Ngươi đi hữu dụng không? Nghe được Lâm Thâm câu này hỏi lại, Cố Thập Viễn vừa trừng mắt, ngươi không tin ta, còn chưa tin sắp xếp của nàng sao? Loại chuyện này khẳng định là cân nhắc ở bên trong, ngươi một mực cùng đi theo liền xong việc. Lâm Thâm suy tư một lát, mới gật gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế sau, Điền Tùng Kiệt cũng đi theo chui lên xe. Lúc này lại là muốn đi đâu đây? Phát hiện cái gì đồ vật? Cố Thập Viễn mượn chiếu hậu kính nhìn Lâm Thâm, lắc đầu, không phải phát hiện cái gì đồ vật, lúc này muốn dẫn ngươi đi gặp một người, mà lại nhất định phải ngươi đi mới được. Nhất định phải là ta. Lâm Thâm nghi hoặc nhíu nhíu mày. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ cùng đầu mối, có chuyện gì không phải là hắn không thể. Xe ban tải lái ra thành khu con đường, dọc theo đường cao tốc một đường phi nhanh, chung quanh mặc dù như cũ có không ít cao lầu phong ốc, nhưng cũng dần dần trở nên lạ lẫm. Đây là... Lâm Thâm vừa nói ra hai chữ, Cố Thập Viễn thanh âm liền trước lúc băng lên, đi bệnh viện tâm thần. Chương 404, phòng khách chương 404, phòng khách bệnh viện tâm thần. Lâm Thâm còn không có cái gì biểu thị, Điền Tùng Kiệt trước tiên phát ra ngoài ý muốn thanh âm. Hắn nắm lấy ngồi trước thành ghế, nghiêng đầu hướng phía trước kính chắn gió bên ngoài nhìn sang, bốn phía cây cối bắt đầu dần dần rậm rạp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tòa nhà không cao lắm lớn kiến trúc che giấu ở trong. Không đầy một lát liền có thể nhìn thấy hợp thành phiến màu trắng vách tường, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa màu đỏ to lớn chữ bài. Cố Thập Viễn giảm bớt xe tốc độ, mới lại mở miệng nói ra, cũng không phải người nhà, cũng không phải bằng hữu thân thích, cho nên xin gặp mặt dạy vò một đoạn thời gian, nếu như bỏ qua lần này, cũng không biết vẫn sẽ hay không có lần nữa. Không phải người nhà, cũng không phải bằng hữu thân thích. Lâm Thâm lông mày khẽ nhíu một cái, từ Cố Thập Viễn trong giọng nói rút ra mấy cái chữ mấu chốt tới. Là người, nhưng là chúng ta không biết. Nghe được Lâm Thâm đặt câu hỏi, Cố Thập Viễn xuyên thấu qua chiếu hậu kính nở nụ cười, đúng, không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kia tại sao sẽ nói nhất định phải là ta? Lâm Thâm nhìn xem bên ngoài bệnh viện bảng hiệu càng thêm tiếp cận, ta trong ấn tượng tại bệnh viện tâm thần cũng không có người quen biết, nếu như lẫn nhau cũng không nhận ra, hẳn là ai đến đều không có quan hệ à. Cố Thập Viễn lắc đầu, kia quan hệ liền rất lớn, đối phương bên kia cũng có thể đồng ý gặp mặt, đều là may mắn mà có ngươi biết đồ vật, cho nên chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Bị Cố Thập Viễn như thế nói chuyện, càng thêm khơi dậy Lâm Thâm đáy lòng hiếu kỳ. Nhưng hắn không tiếp tục hỏi, mà là nhẫn mại tính tình trong xe chậm rãi lái vào bệnh viện bãi đỗ xe. Bốn phía rất yên tĩnh, mặc dù có thể nhìn thấy người bệnh cùng đi người nhà tại ra vào vào, nhưng tuyệt đại đa số người ở thời điểm này đều tương đương trầm mặc. Xuống xe về sau trong không khí vẫn như cũ mang theo sáng sớm nước sương thanh lương, một trận gió thổi qua đến, để cho người ta nhịn không được rụt cổ một cái. Cố Thập Viễn đem xe ngừng tốt về sau, lấy điện thoại di động ra lại xác nhận chút cái gì, theo sau mới dùng con mắt bắt đầu tìm kiếm phương hướng. Nhìn, hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Tiếp lấy hắn xông Lâm Thâm vây tay, hướng phòng khám bệnh lầu bên cạnh tiểu đạo một chỉ, dẫn đầu đi ra ngoài. Không có sao chứ, Thâm ca. Điền Tùng Kiệt nhìn chung quanh một chút, cái này cần là cái gì người mới có thể gặp cái mặt còn như thế khó? Không phải là cái gì đặc biệt nhân vật nguy hiểm à? Lâm Thâm lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều, liền xem như bệnh viện tâm thần bên trong, cũng không phải đầy đất đều là dương nhanh múa bước khắp nơi công kích người bệnh nhân đang chạy à? Ta đây là biết đến. Điền Tùng Kiệt gãi đầu một cái, chỉ là bọn hắn nói cố ý người muốn gặp, liền sẽ để ta suy nghĩ nhiều. Mà lại, Điền Tùng Kiệt dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Cố Thập Viễn bóng lưng, nếu như bọn hắn tìm tới người, cùng vị thần cầu nguyện có quan hệ, lại tại chỗ như vậy, luôn cảm giác không phải là cái gì quá ôn hòa an toàn à? Đang khi nói chuyện, tại Cố Thập Viễn dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua hai tòa nhà cao ốc ở giữa bóng cây tiểu đạo, đi vào một mảnh coi như khoáng đạt sân bãi, mang theo có chút ấm áp ánh nắng vẩy lên người, cuối cùng để cho người ta có loại tạm thời sống tới cảm giác. Trước mắt là một mảnh tiểu hoa viên, mặc nằm viện phục các bệnh nhân hoặc ngồi hoặc đứng, tại khối này sân bãi bên trên tự do hoạt động. Mà thuận tiểu hoa viên ngẩng đầu đi lên nhìn, chính là bệnh viện tâm thần nằm viện cao ốc. Cố Thập Viễn bước chân không có lại tận lực chờ Lâm Thâm, hắn cầm điện thoại bước nhanh đi vào cao ốc, đến y tá trước sân khấu nhỏ giọng hỏi đến cái gì. Một lát sau, mới xoay người thở phào một hơi, tới đi, chúng ta đi gặp khách thất. Y tá đứng ở giữa trước đó bị Cố Thập Viễn đáp lời tiểu hộ sĩ để điện thoại xuống, đưa tay vì bọn họ chỉ một cái phương hướng về sau, liền lại ngồi xuống không động đậy. Bọn hắn thuận hành lang dài rằng giặc một đường đi đến cuối cùng, lại đẩy cửa ra, nhìn thấy một đầu có thể dung hai người thông qua thông đạo liên tiếp hướng mặt khác một tòa cao ốc. Như thế phức tạp. Điền Tùng Kiệt vừa đi vừa nhìn. Mà đối diện đại lâu lối thoát hiểm bị người từ bên trong cho đẩy ra. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một người mặc hộ công phục nam nhân, thân hình hắn cao lớn, trên mặt cơ hồ không có cái gì biểu lộ. Khi nhìn đến Cố Thập Viễn cùng Lâm Thâm thời điểm, chỉ là biên độ nhỏ gật đầu, theo sau dùng thân thể giữ cửa hoàn toàn đẩy ra, làm một cái mời động tác. Đối diện đại lâu hành lang có vẻ hơi u ám, toàn bộ nhờ đèn hướng dẫn chiếu sáng dưới chân con đường. Mấy người tiếng bước chân không ngừng ở trong đó vang lên, tại đi vào một đầu khác thời điểm, nam nhân mới dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Cố Thập Viễn, các ngươi cùng bác sĩ nói thời điểm, cũng đã nói đến rất rõ ràng à. Cố Thập Viễn nghe vậy gật gật đầu, đương nhiên. Vậy là tốt rồi, nam nhân gật gật đầu, giống như là thở dài một hơi, hắn chứng bệnh vô thường, rất khó bắt chuẩn thời điểm nào đột phát, thời điểm nào lại sẽ dừng lại, cho nên cũng không thể hoàn toàn cam đoan cùng các ngươi gặp mặt trong khoảng thời gian này hắn có thể duy trì được bình thường tinh thần trạng thái, cho nên nếu là thật ngoại ý muốn nổi lên tình huống, liền phải lập tức kết thúc, cho dù là gặp mặt vừa mới bắt đầu 1-2 phút cũng giống như vậy. Đó không phải là rất nguy hiểm ý tứ sao? Điền Tùng Kiệt nhỏ giọng nói. Hắn tựa hồ đối với tại chỗ như vậy có cái gì không tốt lắm cứng nhắc ấn tượng, trong ánh mắt mang theo tràn đầy cảnh giác, đặc biệt là tại đi vào đầu này mở tối hành lang về sau, một mực không ngừng nhìn xung quanh. Thẳng đến nam nhân mang theo bọn hắn đi vào trước một cánh cửa. Trên cửa vô cùng đơn giản treo một cái phòng khách bảng hiệu, chỉ bất quá có chút phai màu cùng phát vàng, nhìn qua nhiều năm rồi. Nam nhân dùng chìa khóa mở cửa, một cỗ cổ xưa khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Cái này ở trong mang theo không khí trầm mượn, còn có một cỗ không diễn tả được hương vị, nhìn ra được có đoạn thời gian không có sử dụng, thậm chí đều không thường thường tiến hành thông gió. Lâm Thâm ngắm nhìn một phía, phát hiện trong phòng chính là một trương đơn giản gấp lại bàn, đối bên cạnh các đặt vào hai cái cũ kỹ gấp lại ghế dựa, cửa chớp che lại ngoài cửa sổ vốn nên bắn ra tiến đến tia sáng, mà trần nhà bên trên lắp đặt có một cái camera. Dựa vào cổng vị trí đơn độc thả một thanh làm bằng gỗ cái ghế, còn lại cái gì đồ vật đều không có. Nam nhân dẫn đầu đi vào gian phòng, đem cửa chớp kéo, theo sau thoáng mở cửa sổ ra, mới trở lại nói ra, hai vị ngồi ở chỗ này chờ một lát, trên lầu đã sắp xếp người dẫn hắn xuống tới, gặp mặt trong lúc đó còn xin tận lực bảo trì cảm xúc cùng ngữ khí ổn định, để tránh cho mình tạo thành phiền toái không cần thiết. Cố Thập Viên chỉ là cười khoát khoát tay, biết, nhưng nếu như hắn tình huống thật rất tồi tệ, lần này gặp mặt hẳn là cũng sẽ không đồng ý không phải sao. Nam nhân nghe xong, động tác dừng một chút, chỉ là lắc đầu, cái này ta liền không hiểu nhiều, đều là bác sĩ an bài, nhưng chúng ta thường xuyên cùng hắn tiếp xúc cho nên giải đến tương đối rõ ràng đi, nên chú ý vẫn là phải chú ý, đây đều là vì mình an toàn. Điền Tùng Kiệt sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn đứng tại cổng vị trí, giống trinh sát đồng dạng nhìn ra ngoài. Không đầy một lát chỉ thấy hắn đông nhiên quay đầu, đến rồi. Chương 405, nói cái gì viết cái gì chương 405. Nói cái gì biết cái gì. Lâm Thâm nghe được Điền Tùng Kiệt câu này, vô ý thức ngồi xuống gấp lại trên ghế, đem mình sau lưng thẳng tắp. Bên hai là từ xa mà đến gần tiếng bước chân, không đầy một lát liền đi tới cổng vị trí. Vốn cũng không tính rộng cổng lập tức bị 4-5 người ngăn trở, đi ở đằng trước đầu trên thân người mặc một bộ phai màu quần áo bệnh nhân, ống tay áo cùng ống quần vị trí hơi có chút phát quyển, dưới chân mang một đôi nhìn qua chất lượng rất bình thường dép lê. Lâm Thâm thuận dép lê chậm chạp đi lên nhìn, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một cái sắc mặt tang thương nam nhân. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại không diễn tả được hư không cùng mờ mịt, loại này mờ mịt không phải xem không hiểu nghe không hiểu cái chủng loại kia, mà càng giống là ý thức của hắn thần du tại địa phương khác, không có tập trung đến trước mắt trong chuyện này. Khóe mắt cùng dưới mắt nếp nhăn rất nhiều, trên trán cũng tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua hẳn là có cái 5-60 tuổi. Ngón cái cùng ngón trỏ móng tay đều là trơ trọi, mà lại phi thường không bằng thẳng, cảm giác giống như là bị gặm ra tới. Lâm Thâm quan sát tỉ mỉ mặt mũi người này, không có thể từ trong trí nhớ của mình tìm tòi ra bất kỳ một cái nào có thể tới xứng đôi bên trên nhân vật. Mặc kệ là thế giới hiện thực, vẫn là sau cửa thế giới, hắn dám khẳng định hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Ngươi muốn gặp người chính là chỗ này, có cái gì liền hảo hảo nói xong tốt giảng, đứng tại bệnh nhân phía sau người lên tiếng, nói chuyện ngữ điệu có chút cứng nhắc nghiêm khắc, người ta không thể so với chúng ta, nói chuyện làm việc trước đó ngẫm lại bác sĩ, trước hết để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ, lại làm ra quyết định, chúng ta ngay tại ngoài cửa, nếu là dẫn xuất nhiều loạn lần này gặp mặt lập tức liền sẽ bị gián đoạn, ngươi cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy à. Ngươi muốn gặp người. Đối phương câu nói này để Lâm Thâm ánh mắt không khỏi lại tại bệnh nhân trên mặt dừng lại một lát. Tại sao từ những người này trong miệng, nghe giống như là đối phương muốn gặp bọn họ giống như. Hắn bộ ý thức quay đầu đi xem Cố Thập Viễn, nhưng mà đối phương vẫn như cũng là bộ kia khỏe miệng ôm lấy tiếu dung xem trò vui biểu lộ, thế là chỉ có thể coi như thôi. Ta biết. Mặc quần áo bệnh nhân trung niên nam nhân đi về phía trước một bước, thanh âm của hắn làm cầm, lúc này con mắt cuối cùng là nháy một cái. Tiếp lấy hắn chuyển mắt hướng Lâm Thâm cùng Cố Thập Viễn phương hướng nhìn lại, có như vậy một cái chớp mắt, trong ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia nghi hoặc cùng ngoài ý muốn, vô ý thức há to miệng, nhưng cũng không nói đến cái gì. Loại phản ứng này thật giống như hắn không nghĩ tới đến gặp mặt người sẽ là Cố Thập Viễn cùng Lâm Thâm. Thế nhưng là những cái kia hộ công còn nói là hắn muốn gặp bọn họ. Đây là thế nào chuyện? Là người, Điền Tùng Kiệt chậm rãi từ cổng vị trí lui trở về, trên người hắn cũng không có loại kia ta cảm giác không thích hợp khí tức, đến tuột cùng là làm cái gì? Cho lúc trước hai người dẫn đường nam nhân tại cửa ra vào làm bằng gỗ trên ghế ngồi xuống, phòng khách cửa liền từ bên ngoài giam lại. Quần áo bệnh nhân trung niên nam nhân vừa cẩn thận đánh giá một phen Lâm Thâm cùng Cố Thập Viễn, thật dài thở ra một hơi, chậm rãi tại đối diện bọn họ trên ghế ngồi xuống. Cách một thanh âm vang lên, nam nhân kéo lấy cái ghế dịch chuyển về phía trước một chút, hai tay nhẹ nhàng để lên bàn, vẫn là không nói một lời nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn hai con mắt hơi có chút đột xuất, chợt nhìn giống như là cá vàng, lại thêm cái loại ánh mắt này bên trong mang theo xem kỹ, bầu không khí thoáng có chút để cho người ta không được tự nhiên. Lâm Thâm không biết nói cái gì, đối mặt dạng này một người xa lạ. Mà Cố Thập Viễn cũng chỉ là ngồi yên lặng, mặt không đổi sắc nên tiếp tầm mắt của đối phương. Qua vài giây đồng hồ, trung niên nam nhân mới cuối cùng hít sâu một hơi, hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, dùng hắn thanh âm khàn khàn nói một câu, quá trẻ tuổi. Câu nói này để Lâm Thâm nhướng mày. Lời này lại là ý gì? Thật là các ngươi sao? Nam nhân móng tay ở trên bàn vừa đi vừa về hoạt động, phát ra yếu ớt tiếng ma sát, dựa theo tuổi của các ngươi không nên, là hắn còn chưa làm dự tính hay lắm gặp ta, cho nên tìm các ngươi tới nhìn xem tình huống sao. Cố Thập Viễn nghe vậy, cuối cùng động, thế nào sẽ đâu? Nếu là đã sớm đáp ứng tốt sự tình, liền sẽ không nuốt lời, làm loại kia lãng phí thời gian sự tình không có ý nghĩa không phải sao? Bởi vì câu nói này, nam nhân chuyển mắt nhìn Cố Thập Viễn một chút, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâm Thâm. Tiếp lấy hắn lắc đầu, không đúng, cái này không đúng, hắn quá trẻ tuổi, mà lại cái này tướng mạo ta không cảm thấy ta gặp qua. Lâm Thâm ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, Điền Tùng Kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trái xem phải xem. Cái gì cái này kia, bọn hắn không thể nói thẳng sao? Không thể trực tiếp tiến vào chính đề sao? Điền Tùng Kiệt nói, từ trong lỗ mũi dùng sức thở ra một cỗ khí. Nhưng là cho ngươi xem đồ vật, quả thật là hắn biết, Cố Thập Viễn chỉ một ngón tay Lâm Thâm, nếu như ngươi không tin, có thể để hắn hiện tại viết mấy chữ cho ngươi xem một chút, ngươi thế nào nói cũng là làm qua lão sư, viết quen thuộc loại hình đồ vật hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một điểm a. Lão sư. Cái từ này chui vào Lâm Thâm trong tai, để hắn lập tức mở to hai mắt. Ai ngờ nam nhân nghe được câu này, đột nhiên nhếch môi cười, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, ngữ khí trầm thấp, đã sớm cũng phải, sớm đã sớm cũng phải, ta chỉ là cái tinh thần thất thường tên điên mà thôi. Chân chính tinh thần thất thường tên điên, sẽ nói ra câu nói này sao? Cố Thập Viễn cười trả lời. Nam nhân nghe vậy hơi ngừng, chậm rãi đem đầu quay lại đến, ai biết được, có lẽ liền xem như tên điên ngẫu nhiên cũng có lúc thanh tỉnh, cho nên miễn cưỡng còn có thể đối với mình làm ra một chút chính xác phân tích cùng phán đoán đi. Ngươi chỉ là không có thể tìm tới thích hợp thổ lộ hết đối tượng mà thôi. Cố Thập Viễn ngon trỏ nhẹ nhàng ở trên bàn đánh hai lần. Nam nhân nghe vậy nhíu mày, nhãn châu xoay động, tựa hồ là đang suy nghĩ chút cái gì. Tiếp lấy hắn xoay người, nhìn về phía ngồi tại cửa ra vào hộ công, hỏi, có thể cho chúng ta giấy cùng bút sao? Hộ công đứng người lên, mở cửa nhỏ giọng với bên ngoài nói vài câu chờ đợi chỉ chốc lát về sau mới quay đầu trả lời, chờ một chút, đi lấy ngay bây giờ. Ước chừng đợi 2-3 phút, phòng khách cửa một lần nữa bị mở ra, tiến dần lên tới là một chi bút chỉ cùng một trương trống không giấy A4. Nam nhân từ hộ công trong tay đem đồ vật nhận lấy, theo sau đẩy lên Lâm Thâm trước mặt, mở miệng nói, ta nói cái gì, ngươi viết cái gì? Lâm Thâm nắm nuốt bút chỉ, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Chỉ có Cố Thập Viễn nhịn cười không được, ngươi muốn thử liền thử đi, trả lại ngươi nói cái gì liền muốn hắn biết cái gì, cho là chúng ta sớm diễn luyện chuẩn bị qua sao? Nam nhân nhíu mày lại, tựa hồ không quá ưa thích Cố Thập Viễn câu nói này ngữ khí. Nhưng mà Cố Thập Viễn đem cánh tay hướng trên bàn mở dựng, xích lại gần một chút nheo mắt lại, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, đừng làm ra loại kia biểu lộ, đối ta không có tác dụng gì, ta chỉ cần ngươi rõ ràng thời gian của hắn so ngươi chân quý được nhiều, gấp gáp được nhiều, ngươi không chân quý cuối cùng tổn thất là chính ngươi. Nam nhân hai cánh tay đặt tại giấy A4 biên giới, hơi có chút dùng sức. Trầm mặc một lát về sau, vẫn là mở miệng nói, ta nói cái gì, ngươi biết cái gì?